Chương 102, ai cho ngươi lá gan? Chương 102, ai cho ngươi lá gan? Công Dương thân là Bắc Mãng đạo pháp đệ nhất nhân, hai cái kia Bắc Mãng võ phu đạo pháp song tu, rất có thể liền là của hắn môn nhân, Thiên Quân Hầu Liễu Hồng Liệt lần này đi Bắc Mãng, cũng là muốn hướng hắn trả thù. Sáng sớm hôm sau, thông hướng Nam Môn Tịnh Kinh trên quan đạo, củ năng tranh tranh, bụi đất tung bay. Từ 27 tỉnh mà đến trẻ tuổi võ nhân, hoặc một người một ngựa, hoặc 3 năm kết bạn, càng có mênh mông quần quận, ở nhà thần nô bộc chen chúc dưới, dùng ngựa lao vùn vụt con em thế gia, cùng nhau hướng về Hoàng Thành Tịnh Kinh mà đi, cũng không biết tối hôm qua, Tịnh Kinh thành trong đã xảy ra thế nào thảm thiết một màn. Khương Ly độc thân mà đi, chậm rãi đi tại quan đạo biên giới, nhẹ nhàng vuốt ve bán nguyệt thiết ấn. Công Dương thân thân làm Bắc Mãng quốc sư, quyền cao chức trọng, danh vọng cực cao, hắn ấn ký tại Đại Chu có thể vô dụng, lại năng lực tại Bắc Mãng thông suốt, hành xử đặc quyền. Chu Mãng hai quan hệ ngoại giao chiến, cũng không phải là tuyệt đối quân sự quyết đấu, càng trộn lẫn nhu lược, thẩm thấu, ẩn nút, xúi dục và nhiều loại thủ đoạn. Này mai nửa tháng ấn ký, hoặc có tác dụng không tưởng tượng nổi. Dầm 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 Khương Ly đang cân nhắc, sau lưng hơn 10 dặm bên ngoài, chợt có giày đặc tiếng vó ngựa vang lên ầm ầm. Cùng đi đường thế gia đội kỵ mã khác nhau, những thứ này tiếng chân càng thêm nặng nề, nhịp chân tần suất hoàn toàn giống nhau, sát móng ngựa đạp tại mặt đất, còn có thể phát ra cùng bình thường móng ngựa khác hẳn hoàn toàn tiếng vang, giống như tiếng sấm. Là trấn võ hầu phủ nội hộ vệ. Khương Ly có hơi nghiêng người, chỉ thấy phương xa quan đạo phi dương trong bụi đất, đột nhiên lóe ra một mảnh ngân hải, mãnh liệt gào thét mà đến, chạy xiết đến chỗ gần, vừa rồi hiện ra từng người thân mang trọng hải, cầm trong tay trường kích hạng nặng kỵ binh. Mà tại những này ngân giáp áo giáp bạc chen chúc trong, càng có hơn 10 đạo thân mang cầm ý điệp, áo vải thân ảnh. Cầm đầu hai người một nam một nữ, đều là thanh xuân tuổi trẻ. Nữ tử 15-16 niên kỷ, xinh xắn động lòng người, dung mạo đẹp, lại áo tơ trắng hất châm, sắc mặt cũng có chút tiểu thụy, hai mắt buông xuống, khóe mắt còn có còn chưa khô cạn vệt nước mắt. Một bên nam tử cao lớn rục ngựa tại thiếu nữ bên cạnh thân, ánh mắt vẫn luôn không rời thiếu nữ nửa tấc, nét mặt quan tâm chuẩn bị xì, căng thẳng đau lòng, ái mộ chi tình không nói mà biểu. Tâm bạch muội muội, không nên vô cùng bi thương, Tâm Ngọc tuy bị ác nhân giết chết, nhưng hung thủ vô cùng có khả năng chính là ta đêm qua chém giết Bắc Mãng võ phu, chỉ tiếc làm lúc ngõ hẹp gặp nhau, cũng không tỉ mỉ thẩm vấn. Mộ Dung Hành tiếc hận thở dài, thanh âm bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ, hắn quay người nhìn về phía sau lưng một cẩm y công tử, hỏi: "Thưa minh, ngươi đêm qua ở ngoài thành cắm trại, trừ ra kia hai tên Bắc Mãng võ phu bên ngoài, giờ tuất tả hữu, có từng nhìn thấy cái khác nhân vật khả nghi xuất hiện?" Hồi bẩm Mộ Dung Hành, trừ ra hai cái kia Bắc Mãng gian tế bên ngoài, giờ tuất trước sau, còn có một cái thiếu niên áo trắng xuất hiện giữa khu rừng, hắn lẻ loi một mình, nhưng sở khiên đại mã phẩm tướng bất phàm, dường như xuất thân không thấp. Thương Duy Nhiên cưỡi ngựa theo sát hai người mà đi, ánh mắt tại Khương Tâm Bạch bóng hình xinh đẹp thượng ẩn nấp dao động, nghe được Mộ Dung Hành hỏi, vội vàng bày ngay ngắn dáng người, cùng kính trả lời. "Thiếu niên áo trắng?" Khương Tâm Bạch đột nhiên quay người, hỏi, "Hắn có chỗ khả nghi nào?" Hồi bẩm Tâm Bạch tiểu thư, người này thân thủ bất phàm, nhưng tu luyện lại là khí mạch, tránh né mã người lúc, từng cùng hắn tại đường nhỏ gặp nhau, ta vốn muốn cho hắn đi đầu, nhưng không ngờ người này mười phần hung ác, trực tiếp thi triển khí mạch, đánh bay hai ta danh gia thần, ngăn trở đường đi, lúc này mới bị mãng người đuổi kịp." Thương Duy Nhiên giọng căm hận nói, "Nếu không phải hắn, của ta mấy cái tỷ nữ cũng sẽ không vì cứu ta chủ động ngăn tại Bắc Mãng thân người trước, chẳng qua thiên lý sáng tỏ nhưng mà khó lọt, hắn cuối cùng cũng bị mãng người ngăn lại, hơn phân nửa đã chết tại mãng nhân kiếm hạ. Đối với chúng ta đêm qua tìm khắp phương viên trăm dặm, cũng không nhìn thấy một cái khác mãng người, còn có ngươi trong miệng thiếu niên áo trắng." Mộ Dung Hành nhíu mày. "Mộ Dung ca ca, tên kia thiếu niên áo trắng có thể chính là Khương Ly." Khương Tâm Bạch nói. "Ngươi hoài nghi Khương Ly giết Tâm Ngọc?" Mộ Dung Hành sửng sốt. "Không thể nào, trừ phi Khương Ly bên cạnh có hai tên trở lên thất cảnh cao thủ đi theo, bằng không vì hắn khí mạch ngũ cảnh thực lực, căn bản không thể nào cẩn thân." Khương Tâm Bạch quả quyết lắc đầu, "Cũng không phải là ta xem thường Khương Ly, mà là tâm trong tay ngọc có ta linh hạc bảo thập đại pháp khí một trong La Hầu tán, đối mặt thất cảnh võ phu, vậy hoàn toàn không sợ. Chuyện không có tuyệt đối, như Khương Ly chết rồi tất cả đều thôi, nhưng nếu hắn còn sống sót, chúng ta hay là cẩn thận để ra nghi vấn cho thỏa đáng." Mộ Dung Hành nói. "Mộ Dung ca ca nói không sai, tha giết lầm 1000, vậy tuyệt không thể bỏ qua một, chúng ta hồi phủ bước nhỏ đi Lãng Hồng các một chuyến, nhìn xem có thể hay không theo Khương Ly nha hoàn trong miệng, hỏi ra Khương Ly hướng đi." Khương Tâm Bạch gật đầu một cái, kỵ đội tốc độ tăng tốc, nhanh như điện chớp bình thường, hướng về Thịnh Kinh thành phương hướng phi nhanh. Ven đường bên trong, tất cả đi đường võ nhân phát giác được sau lưng như sấm gót sắt, cũng đội vàng lách mình lướt qua, trên mặt kính sợ cùng thần sắc hâm mộ, đưa mắt nhìn nội hộ vệ rời đi. Đây là Thịnh Kinh thành cái nào một vệ chỗ tinh binh? Lẽ nào là thánh thượng bên người kỳ lân vệ? Những thứ này trọng kỵ trên khải giáp có nói hổ văn đồ, như là trấn võ hầu phủ huy hiệu. "Ngươi nói thế nhưng ta Đại Chu võ mạch đệ nhất nhân, trấn võ hầu Khương Thời Nhung. Võ hầu thật là ta Đại Chu hàng tỷ võ phu chi tiêu ngạo. Hy vọng chúng ta thông qua võ cử về sau, năng lực bái tại võ hầu dưới trướng, theo hắn cùng nhau đánh đông giặc tây, thành lập bất thế công vân." Khương Tâm Bạch quả nhiên vậy về tới Thịnh Kinh, không biết kia nửa phó giao đồ có phải ở trên người nàng. Khương Ly đứng ở một đám trẻ tuổi võ người bên trong, đồng dạng trông về phía xa nội hộ vệ bóng lưng, nhưng trong lòng suy nghĩ bá thiên giao hạc đổ nửa trái bộ phận. Một giao nhất xuất hiện tại cùng một bức tranh bên trên, hai bộ công pháp tất nhiên có dung hợp quan thông, tả hữu bổ sung có thể. Nhìn trong tầm mắt ngày càng rõ ràng Thịnh Kinh thành hình dáng, Khương Ly vậy tăng thêm tốc độ. Khương Huyền Tín cùng Mạc Vận Lương mấy ngày trước liền đã về đến Thịnh Kinh, âm thầm mua sắm ngựa, định chế giáp trụ binh khí, không biết tất cả có thuận lợi hay không. Thịnh Kinh thành tường cao ngất dày rộng, khả dung 18 con tuấn mã đi song song. Khương Ly đi vào Thịnh Kinh thành cửa năm lúc, đã thấy cửa thành phụ cận thành treo trên tường mười mấy bộ tàn phá không chịu nổi thi thể, mơ hồ năng lực nhìn ra đều là một ít chừng 20 người trẻ tuổi. Đi bộ vào thành, Khương Ly có thể rõ ràng cảm giác được thành nội tuần tra binh sĩ, đây dị vãng nhiều hơn không ít, trong đám người vậy có rất nhiều ánh mắt sắc bén thân ảnh thỉnh thoảng đi qua. Đêm qua gợn sóng nhất định cũng nhỏ, không biết Triệu Thiết Hà có phải truyền tin thành công, như vào kinh thành tuổi trẻ võ nhân thương vong quá nặng, rất có thể ảnh hưởng triều đình bắc phạt đúng hạn tiến hành. Khương Ly lắc đầu, trực tiếp trở về hầu phủ. Bước vào hầu phủ cửa lớn trong nháy mắt, tường xây làm bình phong ở cổng sau hai thân ảnh chợt lóe lên, khiến cho Khương Ly cảnh giác, nhưng khi hắn vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng lúc, hai đạo thân ảnh kia sớm đã vô ảnh vô tung. Nhất định là Khương Tâm Bạch. Khương Ly trong lòng căng thẳng, cảm thấy sự việc có chút vi diệu, thân hình hắn bắn lên, bước nhanh hướng về Lãm Hồng Các mà đi. Một lát sau, Khương Ly xuất hiện dưới Lãm Hồng Các chân núi, xuôi theo sơn xây lên trên thềm đá che kín vết rách, hai bên trên đồng cỏ cũng có dày đặc gót sắt dấu vết, một đường lan tràn đến sườn núi Lãm Hồng Các viện môn. Đứng ở dưới chân núi, Khương Ly lờ mờ có thể nghe thấy nghiêm khắc tiếng quát mắng, tranh luận âm thanh từ đỉnh núi xa xa truyền đến. Khương Tâm Bạch. Khương Ly hai mắt híp lại, chân khí trong người bộc phát, hắn hai chân đạp lên mặt đất, như là mũi tên một bay ra, một bước mấy chục mét, xông vào Lãm Hồng Các trong. Vừa tiến vào, nhị tiến viện lạc cửa lớn, dường như bị quái vật khổng lồ trực tiếp phá tan, nửa cánh cửa tấm cũng bay rơi xuống đất, bị ủ năng đạp phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản sạch sẽ gọn gàng viện lạc, phiến đá vỡ vụn, mấp mô, đầy đất bùn đất vết bẩn. Khương Ly dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ba vào trong sân, mười mấy tên thân mang màu bạc trọng khải nội hộ vệ ngồi cưỡi nhìn đại mã, đem Lãm Hồng Các trên dưới một đám tỷ nữ vây vào giữa. Khương Tâm Ngọc lạnh lùng đứng ở một bên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua quỳ trên mặt đất Lãm Hồng Các mọi người, nghiêm nghị quát hỏi, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, nói ra Khương Ly tung tích, nếu dám có chút dầu diếm, định đem bọn ngươi rút ý sam vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Tựa hồ là hưởng ứng Khương Tâm Ngọc quát mắng, một tên nội hộ vệ cánh tay bung bung, dài 2 mét roi ra trên không trung tuôn ra đáng sợ âm rít gào, chấn động tất cả biệt lạc. Cây cối, nóc nhà, cũng dị rào rung động. Khương Tâm Bạch, ai cho ngươi là gan, dám tại viện lạc của ta quát tháo? Khương Ly nhìn qua quỳ trên mặt đất sơ sơ, trong lòng tức giận vô biên sôi trào. Chương 103, Ô Nhu chỉ lưu cho sơ sơ. Một, chương 103, Ô Nhu chỉ lưu cho sơ sơ. Một, hôm nay nếu không nói ra Khương Ly tung tích, Lãm Hồng Các trong tất cả mọi người không thể tốt hơn, nội hổ vệ roi không phải ai đều có thể tiếp nhận. Lãm Hồng Các, tiếng roi gào thét, không khí khuấy động, sắc bén bắn nổ âm bạo chấn động mà nhĩ, càng giống như quất vào trong lòng, linh hồn. Trong núi thây biển máu tung hoành ngang dọc nội hổ vệ, cho dù bình tĩnh đứng thẳng, vậy có khiến người sợ hãi kinh hãi sát khí tràn ngập bốc lên. Mỗi một kỵ hổ vệ cũng như một tòa núi cao. Lãm Hồng Các chúng tỷ nữ bị hổ vệ vây quanh, trong trầm tĩnh chấn ép, dường như muốn đem tinh thần phòng tuyến toàn bộ đánh tan. Đều là bị nhốt hầu phụ nữ tự yếu đuối, có ai trải qua như vậy chèn ép sợ hãi chẳng cảnh. Sơ sơ quỳ gối lạnh băng cứng rắn phiến đá bên trên, nhịp tim không bị khống chế gia tốc, tiểu tay thật chặt nắm chặt váy, áp lực kinh khủng cơ hồ khiến nàng khó mà hô hấp. Trong tầm mắt, căn bản không nhìn thấy nội hộ vệ khôi ngô thân hình cao lớn cùng ngân quang lóng lánh khải giáp, chỉ có so với nàng vòng eo còn tráng kiện củ năng, cùng với đâm nghiêng hướng mặt đất lưỡi kích, chiếu rọi ra ung tùm hàn mang. Nàng hiểu rõ, chính mình nhu nhược thân thể, căn bản không chịu nổi củ năng một chút tra đạp, tỏa ra hàn mang lưỡi kích có thể tùy tiện bạch phá cổ họng của nàng. Thậm chí rủ xuống trên mặt đất trường tiên, cũng có thể tùy tiện quất nát nhục thể của nàng. Tâm Ngọc tiểu thư, công tử đi nơi nào? Ta cũng không biết. Thiếu nữ ngậm miệng, cuối cùng vẫn nâng lên tinh khiết như ngọc con người, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tiêu Ngạo đứng yên hầu phủ tiểu thư, thanh bằng nói, ta chỉ biết là Lãm Hồng Các là công tử biệt lạc, ngài chỉ huy phủ vệ đạp phá Lãm Hồng Các cửa lớn, công tử sẽ rất không thích. Ngài cùng công tử đều là hầu gia dòng dõi, nhưng cảnh ngộ lại hoàn toàn khác biệt, công tử thở nhỏ chịu khổ, nhưng từ vô cơ không cùng người tranh chấp, tranh đoạt, chỉ nghĩ bằng vào cố gắng của mình, đọc sách khoa khảo, yên tĩnh sống qua ngày, vì sao ngài cùng nhị phu nhân, cựu công tử lại luôn muốn bắt nhìn công tử không tha, đều muốn khi dễ công tử, lẽ nào công tử qua hơi vui vẻ một ít? Hội để các ngươi thiếu thứ gì sao? Tốt miệng lưỡi bén nhọn tí nữ, cũng là bởi vì ngươi mới khiến cho nhị ca ta chịu khổ à? Quả nhiên là cái mỹ nhân thôi. Có thể ngươi bây giờ sống thật khỏe, nhị ca ta lại chịu lấy tận rừng ra hoán cốt kịch liệt đau nhức. Hôm nay ta trước hết hủy đi ngươi này gương mặt xinh đẹp, ta ngược lại muốn xem chờ ngươi biến thành kẻ xấu xí. Khương Ly còn có thể hay không muốn ngươi? Khương Tâm Bạch tại hầu phủ địa vị, gần với đại phu nhân sở sinh con trai trưởng, là chấn võ hầu nhất là cương triều nữ nhi. Ngày bình thường hầu phủ người làm trong nhà cũng chỉ sợ mình không thể làm nàng vui vẻ xử ý, chưa bao giờ có cái nào địa vị ti tiện tí nữ gan dám như thế nói chuyện cùng nàng. Một không được sủng ái thứ tử, bên người tỷ nữ dám vì nhà mình chủ tử, trước mặt mọi người cùng nàng mạnh miệng, thậm chí mang theo chất vấn giọng điệu. Thật to gan. Khương Tâm Bạch đưa tay, bên cạnh một tên nội hộ vệ lập tức tung người xuống ngựa, đem trong tay roi ra hai tay dâng lên. Tiện bại hoại, ta hôm nay liền đem ngươi rút ra rách thịt nát, nhờ ngươi biết, tại đây hầu phủ, ai mới thật sự là chủ tử. Khương Tâm Bạch cười lạnh một tiếng, cánh tay hất lên, dài 2 mét roi ra thì bá một cái bay lên, ở giữa không trung bung ra một đường vòng cung, hung hăng quất hướng sơ sơ non mềm vào má. Cách một tiếng vang giòn tiếp theo một cái chớp mắt vang lên, Khương Tâm Bạch vùng vẫy trưởng tiền cánh tay bỗng nhiên dừng lại, một cỗ lực lượng dọc theo trưởng tiền phản hồi mà đến, nhường cánh tay nàng chấn động mạnh một cái, trưởng tiền kém chút rời khỏi tay. Khương Tâm Bạch ngoái nhìn lại, chỉ thấy một toàn thân nhuộm đầy vết máu khô khốc thiếu niên đứng ở phía sau, một tay lấy vùng vẫy đến giữa không trùng trưởng tiền, nắm trong tay. Khương Ly. Khương Tâm Bạch trong mắt trong nháy mắt hiện ra vô biên tức giận cùng hận ý, chính là trước mắt cái này không được sủng ái thứ tử, hại huynh trưởng của mình hai lần trọng thương, thậm chí mẫu thân vậy bởi vậy bị phụ thân trừng phạt, nhốt tại lạnh các nhốt lên. Khương Ly, ngươi tên tiểu xuất sinh này, thiện nhân sinh nghiệt. Khương Tâm Bạch âm thanh chửi mắng, có thể lời nói còn chưa nói một nửa, bắt lấy roi ra cuối cùng Khương Ly lại là không có dấu hiệu nào lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng, cánh tay đột nhiên hất lên, một cái tát phiến tại Khương Tâm Bạch trên mặt. Cách. Không có đau đớn, chỉ là chết lặng cùng kinh ngạc. Khương Tâm Bạch chỉ cảm thấy một hồi cự lực đánh tới, hai lỗ tai bù bù, đại nào trống không, cả người liền bị đập bay ra ngoài. Tượng đoạn mất chơi diều. Bình một chút đụng đang mặc giáp chiến mã trên người, lại bị bắn ngược ngã rơi xuống đất. Trên mặt là nóng bỏng chết lặng, hình như cốt cách đều bị phiến oai, gương mặt xinh đẹp biến hình. Nàng không thể tin sờ lên mình bị phiến vào má, sớm đã trong nháy mắt sưng đỏ như là bánh bao. Khương Tâm Bạch, ngươi thật là lớn gan chó, dám tại viện lạc của ta quát tháo. Khương Ly cánh tay chấn động, trực tiếp đoạt lấy Khương Tâm Bạch trong tay trường tiên, hắn cầm trường tiên cuối lắc một cái, có thể đem sắt đá quất nát trường tiên, liền trực tiếp quăng về phía Khương Tâm Bạch vào má. Vô liêm sỉ. Một tiếng như sấm hét to, vậy vào lúc này đột nhiên nổ vang, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Tâm Bạch trước người, cánh tay chặn lại, liền có một cú khó mà ngăn cản khủng bố cự lực dọc theo trường tiên trong nháy mắt đánh tới. Khương Ly cánh tay chấn động mạnh một cái, rách gan bàn tay, tất cả cánh tay đều bị chấn nha, hắn năng lực mơ hồ cảm giác được cánh tay cơ thể sớm đã xé rách, cẳng tay cũng xuất hiện một tia vết rách. Vạn phu cảnh bó phu. Khương Ly ánh mắt lóe lên, thâm vận cửu tức phục khí, cánh tay thương thế chớp mắt chữa trị, trong đêm chạy vội, chém giết cảm giác mệt mỏi cũng tận số tiêu tán, nhục thân, tinh thần khôi phục toàn diện trạng thái. Ngươi dám đả thương Tâm Bạch tiểu thư? Trung quanh nội hộ vệ lúc này mới phản ứng được, thúc đẩy ngựa phóng tới Khương Ly. Cũng cút ngay cho ta, các ngươi quên thân phận của mình rồi không? Khương Ly không chút khách khí, song quyền cách không xung kích, chân khí quyền ấn từ quyền phong mà ra, bành 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 đánh tới hướng hắn vọt tới nội hộ vệ. Những thứ này nội hộ vệ đều là cự tình cảnh võ phu, chiến trường chinh phạt nhiều năm, lại bị chấn võ hầu bồi dưỡng luyện tập, thực lực siêu việt cùng cảnh võ phu. Cho dù chưa xuống tất phải giết nghiệm, đột nhiên công kích, vậy không tầm thường người có thể đủ ngăn cản. Nhưng Khương Ly kỳ ngộ nặng nề, lại nắm giữ khí mạch vô thượng chi thuật, chân khí cô đọng thâm hậu, cho dù không vận dụng võ mạch lực lượng, vậy cũng có thể cùng lục cảnh võ phu đánh một trận thực lực. Ba vào viện lạc chỉ có hơn 200 bình phương, mấy chục thiết kỵ tề tụ, nhường muốn cũng không lớn không gian, càng thêm chen chúc. Hổ vệ tùy tiện phát động, cũng không dường như đất bằng công kích. Tăng thêm khoảng cách song phương thật lâu, Khương Ly quyền ấn công kích cách không va chạm, trực tiếp ngay cả xông vào trước nhất mấy tên nội hổ vệ đánh bay dưới ngựa. Khi mà Khương Ly quát lạnh bay lọt vào trong hai, còn lại nội hổ vệ thân hình cũng là đột nhiên chỉ trệ. Khương Tâm Bạch cố nhiên là hầu gia thương yêu nhất nữ nhi, có thể Khương Ly cũng là hầu phủ công tử. Cho dù chỉ là thứ tử, cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện ra tay khống chế. Thậm chí vì hầu phủ quy củ đến xem, là Khương Tâm Bạch dẫn người xâm nhập Khương Ly bị lạc, phá làm hư quy củ phía trước. Chương 103, Ôn U chỉ lưu cho sơ sơ. 2, chương 103, Ôn U chỉ lưu cho sơ sơ. 2, nhớ ra hầu gia gần một khoảng thời gian, đối với Khương Ly mơ hồ thái độ. Chúng nội hổ vệ trong lúc nhất thời, cũng có chút tình thế khó xử lên. Tâm Bạch của ta. Mộ Dung Hành ôm cơ hồ bị Khương Ly một cái tắt rút bó tay người yêu, đau tim như bị dao cắt. Khương Tâm Bạch mặc dù thờ nhỏ bái nhập linh hạt bảo tu hành, cũng là dùng đạo pháp tu hành làm chủ, mặc dù vậy tu võ mạch, nhưng cảnh giới chỉ có thái cực cảnh sơ kỳ, bị Khương Ly một cái tắt quất bay, mặc dù chưa tàn, nhưng cũng bị thương không nhẹ, giờ phút này đầu váng mắt hoa, tinh thần cũng vô pháp triệt để tập trung. Mộ Dung ca ca, giết đâu Khương Ly, giết đâu Khương Bùn. Khương Tâm Bạch run rẩy phát run, lại đau vừa tức vừa giận, nàng chỉ vào Khương Ly kêu to, một miệng không rõ, há miệng kiên động cơ thể, lại đau kém chút mất đi. Khương Ly a. Mộ Dung Hành đột nhiên đứng dậy, vạn phu cảnh võ phu cường đại khí huyết ầm vang dâng lên, ngưng tụ tại quanh thân, không khí cũng bóp méo lên. Nô hổ vệ, còn đứng ngây đó làm gì, quên chức trách của các ngươi sao? Khương Ly hoàn toàn không nhìn tới Mộ Dung Hành, hắn lại gần sơ sơ, nhẹ nhàng đỡ dậy thiếu nữ, vì nàng phủi nhẹ trên ống quần nhiễm bụi đất, ấy này nói, cũng là công tử không tốt, trở về trễ, nhường sơ sơ bị ủy khuất. Công tử, ngươi có việc cần hoàn thành, ở đâu năng lực một thẳng lưu trong phủ, đều là sơ sơ vô dụng, còn muốn cho công tử phân tâm. Sơ sơ cảm thụ lấy tay bên trên truyền đến công tử nhiệt độ cơ thể, trong lòng lại không có một chút tủi thân cùng oán trách. Nàng nhìn Khương Ly trên người nhiễm vết máu khô khốc, mười phần căng thẳng, vừa mới còn mười phần kiên cường thiếu nữ, giờ phút này nước mắt lại không nhịn được tuôn ra. Công tử, trên người ngươi có thật nhiều huyết, tổn thương có nghiêm trọng không? Sơ sơ yên tâm, những thứ này huyết cũng là của người khác, công tử rất tốt. Khương Ly nhéo nhéo sơ sơ cái mũi nhỏ, nhẹ giọng an ủi. Khương Ly, cách đó không xa, Mộ Dung Hành tụ tập khí thế đã đạt đến đỉnh điểm, một cỗ chưa từng có uy áp theo bốn phương tám hướng quét sạch, nồng đậm huyết khí tượng một ngọn núi, hung hăng nện ở trên người Khương Ly. Hắn chậm rãi phóng ra một bước, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị ảnh hưởng khiên động. Mộ Dung công tử, xin dừng bước. Nội hổ vệ bình tĩnh một lát, cuối cùng tại Mộ Dung Hành muốn bạo khởi trong nháy mắt, lần nữa rục ngựa mà ra. Nhưng lần này, mục tiêu lại không phải Khương Ly. Bất kể Khương Tâm Bạch cùng Khương Ly trong lúc đó đến tuột cùng có gì ân oán khúc mắc, cũng chỉ là chấn võ hầu phủ nội bộ sự việc. Nội hổ vệ nhóm có thể đứng ngoài quan sát Khương Tâm Bạch chém giết Khương Ly, không làm bất kỳ cử động nào, lại không thể đối với Mộ Dung Hành nổi giận bỏ mặc. Ngoại nhân tại chấn võ hầu phủ hành hung, đả thương hầu gia dòng dõi, cái này chịu tội, ai cũng gánh chịu không được. Các ngươi không thấy được Tâm Bạch bị Khương Ly đả thương không? Mộ Dung Hành phẫn nộ đều muốn xông thể mà ra, nhưng chỉ thừa một tia lý trí, còn có thể nhường hắn ý thức được, nơi này là chấn võ hầu phủ. Sau lưng hắn Mộ Dung gia mặc dù cũng là ngàn năm thế gia, nhưng cùng như mặt trời ban trưa chấn võ hầu phủ so sánh, vẫn như cũ kém không ít. Mấu chốt nhất chính là, bất kể hắn có bất kỳ nguyên nhân, đều không phải là hắn ở đây chấn võ hầu phủ hành hung đả thương người lý do. Hắn giờ phút này như giết Khương Ly, hủy lại là chấn võ hầu phủ uy nghiêm. Gia tộc trưởng bối, vậy rất khó che chở. Nắm tay chặt chẽ nắm lại, hắn nhìn về phía Khương Ly ánh mắt như muốn phun lửa, lại từ đầu đến cuối không có dũng khí, bước ra một bước cuối cùng. Mộ Dung công tử, nơi này dù sao cũng là trấn võ hầu phủ, rời công tử hành vi cho dù là mất quy cách, cũng chỉ có thể do hầu gia đến xử trí. Một tên nội hộ vệ trọng kỵ thủ lĩnh chắp tay hành lễ, cung kính khuyên cáo. Tâm Bạch, chúng ta đi tìm hầu gia, hắn đã thương ngươi, hầu gia nhất định sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Mộ Dung Hành toàn thân run rẩy, hắn thu hồi tràn ngập oán giận con ngươi, cắn chặt răng rằng, ôm lấy đau không cách nào nói chuyện Khương Tâm Bạch, cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi. Rời công tử, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nội hộ vệ thủ lĩnh lạnh lùng liếc Khương Ly một chút, phóng câu tiếp theo cảnh cáo, siết động dây cương, quay người rời đi. Hô phía sau kình phong cũng tại lúc này không có dấu hiệu nào bộc phát, một loại cực kỳ nguy hiểm cảnh giác đột nhiên dâng lên. Nội hộ vệ thủ lĩnh trong lòng giật mình, nhanh xoay người, trong tầm mắt, một cái xích sắc dao long bạch phá bầu trời, cái cổ nóng lên, ánh mắt chiếu tới càng bị một mảnh đỏ tươi bao phủ. Cơ thể còn vững vàng ngồi ở trên ngựa, nhưng một cái đầu lâu lại bay lên cao cao, bóng ra một cút rơi trên mặt đất. Giáo quan thủ lĩnh, ở đây nội hộ vệ đều là chấn động, tuyệt đối không ngờ rằng Khương Ly sẽ như thế ngoan lệ hung bạo, trực tiếp hành hung. Khương Tâm Bạch là trấn võ hầu nữ nhi, cũng coi là ta trên danh nghĩa muội muội, ta xác thực không dễ giết nàng, nhưng các ngươi thân làm hầu phủ thân vệ, lại không tuân thủ hầu phủ quy củ, tôn ti có thứ tự, phóng ngựa bước vào Lãm Hồng Cát, phạm thượng, thật chứ cảm thấy có thể đi thẳng một mạch. Ta này Lãm Hồng Cát, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thiên hạ nào có như vậy đạo lý? Khương Ly cầm đao mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí đằng đằng. Hắn có thể chịu đựng nội hộ vệ phóng ngựa bước vào Lãm Hồng Cát, lại không cách nào khoan dung nhường sơ chịu đựng trước mặt mọi người quỳ xuống chi nhục. Hôm nay không cách nào chém giết Khương Tâm Bạch, Mộ Dung Hành, tuyệt không có nghĩa là hắn một thằng muốn nén giận. Tập võ tu khí nhập đạo, nếu ngay cả người đứng bên cạnh đều không thể thủ hộ, thực lực mạnh hơn thì có ích lợi gì? Khương Tâm Bạch, Mộ Dung Hành chịu sơ một quỳ, tuyệt không thể công việc. Mà những thứ này nội hộ vệ, hôm nay hẳn phải chết. Sơ, hồi trong cắt chờ lấy công tử. Khương Ly ngoái nhìn Ôn Nhu cười một tiếng, nhưng lần nữa quay đầu lúc, cũng chỉ có một tôn hung ma tại thế. Lãm Hồng Các bên trong, một đám tỷ nữ nào dám qua dừng lại lâu, vây quanh sơ toàn bộ trốn đến Lãm Hồng Các trong phòng. Phát giác được Khương Ly sát ý vô biên, nội hổ vệ tung người xuống ngựa, ném đi trong tay trường kích, rút ra bên hông trường đao, thời không phản phất ngưng kết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lãm Hồng Các nội sát âm thanh nổi lên bốn phía, đao quang như màn, kim thiết va chạm thanh âm, giống như âm vang chiến khúc, khuấy động tại tất cả trấn võ hầu phủ trong. Chương 104, lẫn nhau làm quân cờ. Câu đặt mua, 1, chương 104, lẫn nhau làm quân cờ. Câu đặt mua, 1, ẩn võ các ở vào trấn võ hầu phủ chính giữa, tường cao đứng vững, uy nghiêm thần bí, trừ gia đại phu nhân cùng quản gia Cửu Thiên Hải bên ngoài, người bình thường chưa qua cho phép, không thể vào trong. Người vi phạm trọng phạt. Cho dù là hầu phủ con trai trưởng, cũng không có chưa qua thông bẩm, liền trực tiếp đi vào quyền lực. Khương Tâm Bạch quỳ tại bên ngoài ẩn bó cát, dòng ra ba canh giờ, không núp đích, trên gương mặt sừng tại Mộ Dung Hành vì nàng bó thuốc về sau, đã dần dần biến mất, nhưng cảm giác đau cảm giác lại một mực kéo dài, nhắc nhở nàng hôm nay thừa nhận thiên đại khuất đủ. Mộ Dung Hành thủ hộ tại Khương Tâm Bạch bên cạnh thân, nhìn tường cao sau khí thế hùng vĩ mãi con cùng dường như thẳng nhập trong mây tháp cao, cho dù hàm dưỡng cho dù tốt, giờ phút này có chút khó mà chịu đựng cũng đã hiểu. Tâm Bạch, Khương Ly không phải luôn luôn không được hầu gia yêu thích sao? Vì sao hắn hôm nay xông ra đại họa như thế, trong phủ đại khai sát giới, hầu gia vậy khoanh tay đứng nhìn, mắt điếc tai ngơ. Mộ Dung Hành thấp giọng nói, nhị ca nói phụ thân gần đây thái độ đối với Khương Ly có chút khác thường, thái độ vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại mười phần tha thứ, có thể cùng Khương Ly sắp ở Dệ Thiên Quân hầu phủ liên quan đến. Khương Tâm Bạch lắc đầu, trong lòng cũng có chút mờ mịt. Từ muội Khương Tâm Ngọc đêm qua bị giết về sau, nàng thì mơ hồ cảm thấy phụ thân thái độ đối với nàng dường như có một chút biến hóa vi diệu. Có lẽ là phụ thân thương tâm quá độ nguyên nhân đi. Khương Tâm Bạch thở dài, mặc dù ở chỗ này quỷ ba canh giờ, nhưng nàng cũng không tính rời khỏi. Phụ thân một thẳng đối với các nàng tỷ muội cương triều có thừa, tuyệt sẽ không làm như không thấy. Tiểu thư trở về đi, hầu gia hôm nay sẽ không gặp ngươi. Lại qua thật lâu, ẩn võ các viện môn cuối cùng mở ra, hầu phủ đại quản gia Cửu Thiên Hải chậm rãi đi ra, hướng quỳ trên mặt đất thiếu nữ, có hơi hành lễ. Phụ thân vì sao không thấy ta? Khương Tâm Bạch sững sờ, trong lòng tủi thân cũng không còn cách nào khống chế, cầu quản gia, phụ thân luôn luôn thương chúng ta nhất tỷ muội, Tâm Ngọc đêm qua bị giết, thi cốt chưa lạnh, ta hôm nay lại chịu Khương Ly nhục nhã. Triều đình chuyện trọng yếu đến đâu, phụ thân cũng không thể mặc kệ tỷ muội chúng ta. Tâm Bạch tiểu thư, đêm qua thịnh kinh xảy ra đại sự, mấy ngàn đi thi võ sinh bị Bắc Mãng gian tế giết chết, hầu gia thống lĩnh binh bộ, phụ trách võ cử, có trách nhiệm không thể chối bỏ. Thánh thượng muốn đích thân chủ trưởng năm nay võ cử, tuyệt không thể lại có tình huống tương tự xuất hiện. Cửu Thiên Hải thở dài, nói, hầu gia không thấy tiểu thư, cũng là sợ xúc cảnh sinh tình, nhiễu loạn nỗi lòng. Tâm Ngọc tiểu thư cái chết, hầu gia nhất định sẽ triệt điều tra rõ, tuyệt sẽ không giải quyết được gì. Tâm Bạch tiểu thư an tâm chờ đợi là đủ. Về phần rời công tử, mẫu thân hắn mất sớm, thở nhỏ đau khổ, trên người cũng có một chút không tiện cho người ngoài biết liên quan, hầu gia có ý định khác. Tâm Bạch tiểu thư nghe lão nô một lời khuyên, gần một khoảng thời gian hay là không nên trêu chọc rời công tử vi diệu. Cửu Thiên Hải nói xong, cũng không ở lại lâu, trực tiếp quay người trở về ẩn võ các bên trong, chỉ để lại Khương Tâm Bạch kinh ngạc một người. Khương Ly trên người năng lực có cái gì quan trọng liên quan? Mẫu thân hắn là Bắc Mãng phang dân, trên người huyết mạch vốn không thuần túy, chẳng qua là Thiên Quân hầu phủ Liễu Hồng Liệt trùng nhập võ thánh, đạt được thánh thượng trọng dụng thôi. Khương Tâm Bạch cắn môi, cứng ngắc đứng thẳng người, bàn tay trắng như ngọc nắm chặt, run rẩy phát run. Tất nhiên phụ thân không vì mình ra mặt, nàng thì tự mình ra tay, chấm dứt Khương Ly tính mệnh. nàng là đạo pháp thiên tài, linh hạc bảo chủ đều nói mình là rốt nhất định phải trở thành quỷ tiên tồn tại. Một tên đắc đạo có thành tựu tuổi trẻ quỷ tiên, dù sao cũng so tuổi già vừa rồi trùng nhập thánh cảnh võ phu, đối với triều đình càng có giúp đỡ. Mộ Dung ca ca, ngươi cũng thấy đấy, Tâm Bạch đã mất phụ thân sủng ái, mẫu thân lại bị cấm túc lạnh cắt, không chỗ nương tựa, chỉ có ca ca có thể giúp ta. Thương Tâm Bạch khổ sở đáng thương nhìn về phía Mộ Dung Hành, ôn nhu nói, Mộ Dung ca ca, Tâm Bạch có thể dựa vào ngươi sao? Tâm Bạch muội muội, ngươi thì là muốn trên trời mặt trăng, ta cũng muốn dùng chính mình một đôi nắm đấm, vì ngươi đánh khôi tiếp theo. Mộ Dung Hành nhìn xem lên trước mặt mềm mại bất lực, ta thấy mà yêu thiếu nữ, một cỗ nhiệt huyết đột nhiên xông lên đầu. Hầu ra, Tâm Bạch tiểu thư đã rời đi, bất quá ta gặp nàng tâm giận khó bình, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ẩn võ các một gian phòng làm việc, Cựu Thiên Hải đẩy cửa vào, hướng về ổn thỏa sau thư án trấn võ hầu Khương Thời Đung, không người bẩm báo. Hắn cúi đầu nhìn nhón chân đi nhẹ, ý như dĩ vãng mấy chục năm tư thế. Xem ra là ta trước đó thái cương chiều các nàng tỉ muội, nếu không phải nàng hai người chưa qua ta cho phép, tự mình rời khỏi Linh Hạc Bảo trở về Thịnh Kinh, cũng sẽ không bởi vậy hao tổn một người. Khương Thời Đung ánh mắt âm thầm, trên mặt không có một tia bi thương và phẫn nộ nét mặt, giống như đêm qua bị giết bỏ mình Khương Tâm Ngọc, cùng hắn không có chút nào quan hệ. 37 tên nội hộ vệ đều là bị Khương Ly một người giết chết. Khương Thời Nhung trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Khởi bẩm hầu gia, Lãng Hồng Các trong trừ ra một đám tỷ nữ bên ngoài, xác thực chỉ có rời công tử một người." Cửu Thiên Hải gật đầu một cái, nói: "Rời công tử được cho phép tu tập khí mạch đến nay, cũng bất quá thời gian 3-4 tháng, tu vi tinh tiến tốc độ thật là kinh người, khí mạch ngũ cảnh cảnh giới, nhưng chiến lực lại đủ để bằng được võ mạch lục cảnh, trừ ra bản thân hắn huyết mạch, võ đạo thiên phú quả thực khiến người ta hâm mộ." "Nhân tiên, nhân tiên." Khương Thời Nhung ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh chiếc ghế lan can, hẹp dài con người, đao phủ chi trận lưu chuyển, đột nhiên bắn ra một sợi tinh mang, hư thất sinh điện. "Thiên Hải, ngươi cảm thấy Khương Ly năng lực tại ngắn ngủi thời gian, khí mạch tu hành lấy được như thế tiến bộ kinh người, thật chỉ là nhân tiên huyết mạch lực lượng không?" "Hầu ra, nhân tiên vừa được xưng là tiên, đoạt tạo hóa, nắm sinh tử, chuyển niết bàn, nhất định có thần kỳ khó lường, không cách nào dùng lẽ thường ước đoán chỗ." Cửu Thiên Hải thấp giọng nói, "Rời công tử thân phận xác thực không thể coi thường, có thể tiên tần di tộc trừ ra Thiên Châu công chúa bên ngoài, đã có vài chục năm chưa hiện thân thế gian, rời công tử bị nhốt hồi phủ, luôn luôn tại hầu gia khống chế phía dưới, cho dù thật sự có di tộc tiếp cận công tử, vậy tuyệt không có khả năng ngồi xem rời công tử tu hành khí mạch mà bỏ mặc. Do đó, ngươi cũng cảm thấy Khương Ly có thể tới dạng này cảnh giới, toàn bộ là chính hắn tu luyện mà đến." Khương Thời Nhung hỏi. "Hầu gia, bài trừ tất cả có thể, cái đó khó nhất nguyên nhân thì nhất định nguyên nhân chân chính." Chương 104, lẫn nhau làm quân cờ. Câu đặt mua 2, chương 104, lẫn nhau làm quân cờ. Câu đặt mua 2, Cửu Thiên Hải hiếm thấy ngẩng đầu lên, che kín nếp vốn giản mua trên gương mặt hiện nụ cười thản nhiên, hầu gia có thể không thích nghe, có thể lão nô hay là muốn nói, tại hầu gia mười mấy cái dòng dõi bên trong, chỉ có rời công tử mới thật sự là có hy vọng kế thừa hầu gia y bát hải tử, không đề cập tới hắn võ đạo thiên phú, chính là trong lòng ẩn nhẫn cùng sát phạt quả đoán tính tình, cũng là tất cả công tử tiểu thư, xa kém xa. Nhưng hắn càng là như thế, ta thì việc không thể lưu hắn, tiên tần huyết mạch, tương lai nhất định là ta đại chủ nặng mắc. Chẳng biết tại sao, Khương Thời Nhung ánh mắt lại là càng thêm sâm lạnh lên. "Thiên Hải, truyền lời cho Tâm Bạch, nhường nàng từ hôm nay ngay lập tức rời kinh, trở về Linh Hạc Bảo tu hành, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt không thể rời khỏi Linh Hạc Bảo nửa bước. Về phần Khương Ly, gần một khoảng thời gian mặc cho hắn trưởng thành trương dương đi, hy vọng có thể dùng cái này dẫn tới tiên tần di tộc hiện thân. Ta đã được mật báo, Vân Châu đỉnh khí chẳng mấy chốc sẽ tại Bắc Mãng hiện thân, như có thể vì ta đại chu đoạt được, gánh chịu một châu khí vận, tất có thể hủy diệt Mãng Ngụy, để cho ta đại chu cương vực đạt tới trước nay chưa có bao la. Lương Châu đỉnh khí mai danh nhận tích trăm năm, cũng nên hiện thế nhân gian, như thánh thượng năng lực khống chế bốn châu đỉnh khí, đại sự có thể thành a." Khương Thời Nhung nuốt ve kiếm trong tay hình ngọc bội, xuyên thấu qua cửa gỗ nhìn hướng chân trời, thần niệm bồng bềnh, không biết lại nhớ ra cái gì đó. "Lao nô tuân mệnh." Cửu Thiên Hải yên lặng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, rút lui rời đi. "Công tử, hầu gia thật sự sẽ không trách tội ngươi sao?" Trên ánh trăng đầu cảnh, thanh phong phật sóng. Lãng Hồng Các hậu hoa viên, Khương Ly toàn thân ngâm trong suối nước nóng, hơi nóng nước suối bao vây toàn thân, chậm chậm lưu động, giống như toàn thân lỗ chân lông cũng bị mở ra. Sơ sơ chỉ mặc áo lót, dán tại Khương Ly bên cạnh. Đem công tử đầu dựa vào ở trước ngực, một đôi bị nước suối theo đuổi ấm áp tay nhỏ, rất có cường độ đặt tại từ da công tử trên bờ vai. Chỉ có Khương Ly lớn cỡ nửa bàn tay tay nhỏ, giống như mang có một loại đặc thù lực lượng, chính xác bắt ấn lại huyệt vị, tê dại sảng khoái cảm giác thông qua khắp nơi huyệt vị truyền khắp toàn thân, so với nhục thân thăng cảnh, còn muốn dễ chịu thoải mái tâm. Khương Ly hài lòng hai mắt nhắm lại, thưởng thụ có chút chân quý lúc bình tĩnh khắc. "Nội hổ vệ phạm thượng, vốn là tội chết, trấn võ hầu sẽ không làm gì ta." Khương Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ sơ sơ tay nhỏ, trấn an nói, "Cửu Thiên Hải hôm nay dẫn nô bộc đem nội hổ vệ thi thể toàn bộ trở đi, cũng không có đem lại trấn võ hầu trách phạt khẩu dụ, mọi thứ đều hội không có chuyện gì. Hầu gia sẽ không trách cứ công tử là được." Gần một khoảng thời gian, trong phủ quản gia, nô tài cũng đối với chúng ta Lãng Hồng các người rất là khách khí, nếu có thể một đơn giản là như này liền tốt. Sơ sơ gật đầu một cái, nàng nhìn nằm trong ngực mình công tử, hồi tưởng lại công tử trở về Lãng Hồng các lúc, trên người nhiễm vết máu, trong lòng thì vô cùng cảm giác khó chịu. Công tử những năm này tại hầu phủ trưởng thành, rất là gian khổ, mặc dù từ đại phu nhân đồng ý hứa công tử tập võ về sau, hai người cảnh ngộ dường như lại hướng tốt phương hướng chuyển biến, có thể công tử gặp phải nguy hiểm cùng sự việc, vậy càng ngày càng nhiều. Chính mình không chỉ không thể vì công tử chia sẻ ưu sầu, ngược lại cần muốn công tử phân thần chăm sóc. Thiếu nữ nghĩ đến đây, thì cảm thấy mình rất là vô dụng. Có thể chỉ có tượng Tô cô nương người như vậy mới có thể giúp đến công tử đi. Sơ sơ thở dài, trong đầu hiện ra Tô Ấu Trinh thân ảnh. Tô cô nương không chỉ vóc người cực đẹp, da thịt trắng nõn, thổi qua liền phá, với lại thân thể cao gầy, rồi rào mê người. Chính là nữ tử thấy vậy, cũng có đi lên sờ một cái xúc động. Túi đầu nhìn một chút, sơ sơ liền càng thêm vũ rũ. Khương Thời Nhung vì sao lại bình tĩnh như vậy? Khương Ly nằm ở sơ sơ trong ngực, cảm thụ lấy thiếu nữ mềm mại lòng dạ, trong óc suy nghĩ cuồn cuộn. Hôm nay, hắn ở đây lãng hồng cắt chém giết mấy chục nộ hộ vệ, trừ ra là sơ sơ chút giận bên ngoài, vậy đang thử thăm dò Khương Thời Nhung phản ứng. Thác Bạt Thương Hải nói hắn là Khương Thời Nhung tấn thăng nhân tiên tâm ma, hiện tại xem ra, nói không hoa. Chỉ là Khương Thời Nhung cho dù không thể giết chính mình, vì sao ngay cả tượng trưng trừng trị cũng không có? Chuyện ra khác thường tất có yêu. Khương Ly lại nghĩ tới ở trong hành lang phát hiện tôn này tam túc đỉnh khí. Đỉnh khí có thể cùng máu của hắn sinh ra phản ứng, nói rõ vật này rất có thể là mẫu thân lưu lại. Lúc trong đường hành lang vách đá bên trong, cũng là không nghĩ đỉnh khí bị Khương Thời Nhung đạt được. Nếu như hắn năng lực tra ra đỉnh khí lai lịch chân chính, có thể suy đoán ra Khương Thời Nhung một ít tính toán. Bất kể chân tướng làm sao ẩn nấp, ta cũng muốn tra đến cùng. Khương Ly nhắm hai mắt, chợt phát hiện sơ sơ một đôi tay nhỏ trên người mình chậm chạp đi khắp, việt theo càng rơi xuống. Mềm mại tinh tế tỉ mỉ tay xẹt qua da thịt, như là bị điện giật bình thường, cơ thể vậy sản sinh một loại cảm giác khác thường, huyết mạch phun trương. Sơ sơ, công tử có chút thiếu ngủ, chúng ta tối nay sớm nghỉ ngơi một chút đi. Khương Ly bắt lấy sơ sơ một đôi ma thủ, theo trong nước đứng lên, hắn nhìn lại thiếu nữ, dưới ánh trăng, thiếu nữ da thịt non mềm như tuyết, chiếu rọi nhìn kinh tâm động phách sáng bóng. Chương 105, ám hương phù động. Chương 105, ám hương phù động. Công tử, ánh mắt của ngươi thật là lạ. Ánh trăng như nước, vẩy xuống thế gian ấm bên cạnh ao, sương mù mở mịt cuốn lượn quanh, bốc hơi phun trào. Sơ sơ trắng toát hai vai trần trụi tại bên ngoài nước suối, xíu xiu thon dài cái cổ giống như thiên nga, giờ phút này đang lượm một đôi ngây thơ tinh khiết con người, nhìn đột nhiên từ trong nước đứng lên công tử. Cùng yên tĩnh như trước ôn nhuận ánh mắt khác nhau, sơ sơ luôn cảm thấy công tử hôm nay ánh mắt có chút khác nhau, bình tĩnh lại chất chứa nóng bỏng, cướp đoạt cùng công kích. Chẳng biết tại sao, tim đập của nàng cũng đột nhiên ra tốc lên, phanh phanh rung động, tựa như muốn nhảy ra lồng ngực đồng dạng. Nhiệt độ cơ thể vậy dường như tăng lên một ít. Hảo kỳ quái. Công tử rất kỳ quái. Sơ sơ vậy rất kỳ quái. Công tử quái chỗ nào? Khương Ly đưa tay vào nước, đem sơ sơ hoành eo ôm ra mặt nước, nước hồ từ nhỏ nữ trên người tí tách rơi vào trong ao, bà quang lân động. Công tử, người chậm một chút. Sơ sơ than nhẹ một tiếng, cơ thể đột nhiên rời khỏi ấm áp nước suối, gió nhẹ hơi phật, nhiệt lượng tiêu tán, không khỏi dùng mình một cái, theo bản năng hướng công tử nóng hổi trong lồng ngực chui chui, hai tay vậy hoàn tại công tử trên cổ. Bốn mắt nhìn nhau, sơ sơ đánh lấy dùng mình, lại cảm giác được khuôn mặt của mình cùng thân thể lại có chút nóng lên. Khương Ly khơi mà bên cạnh ao y sam, đắp lên trên người sơ sơ, nhanh chân đi ra ở bao. Dọc theo thông hướng lãm hổng các lầu chính đường hành lang, đi về phía phòng ngủ lầu 2. Sơ sơ nuốt ở Khương Ly trong lồng ngực, dịu dàng ngoan ngoãn tựa con mèo nhỏ. Khí trời tháng 3, nhiệt độ mặc dù ấm lại, nhưng sớm muộn gì vẫn như cũ có chút thanh lãnh, phòng ngủ giường bảng sinh nhìn chậu nhỏ lửa than, chậm chậm tản ra nhiệt lượng. Khương Ly vừa mới phóng sơ sơ, thiếu nữ thì ngay lập tức chui vào ổ chăn, lộ ra một cái đầu nhỏ, thấp giọng kêu gọi công tử mau vào, hay là trong chăn ấm áp. Chăn mềm lại ấm, cũng không có sơ sơ của ta ôn hòa. Khương Ly vậy vén chăn lên chui vào, rất tự nhiên đem sơ sơ ôm vào trong ngực. Thiếu nữ đặc lưu hương khí, tại mắt mũi trong lúc đó chẳng ngập, cánh tay cũng không khỏi ôm chặt hơn một ít. Công tử, ta nhớ ngươi, rất muốn, chúng ta chưa từng có tách ra thời gian dài như vậy. Sơ sơ vậy dính sát Khương Ly, chui đầu vào kiên cố lồng ngực nở nang, khí tức nhu hòa lưu động. Vừa nghĩ tới qua không được bao lâu, công tử liền muốn rời khỏi thị kinh, tiến về Bắc Mãng, thiếu nữ cảm giác lòng của mình như là bị đào giống đồng dạng. Có thể công tử chẳng phải đang sơ sơ bên cạnh sao? Có thể ta còn là rất muốn. Vậy công tử về sau thì canh giữ ở sơ sơ bên cạnh, vĩnh viễn vậy không ly khai. Không, công tử là muốn người làm đại sự, ta vài ngày trước nghe trong phủ người làm trong nhà nói, triều đình muốn đối Bắc Mãng phát binh, áp dụng thì là công tử dâng ra sách lược, Bắc Mãng người vô cùng hùng, thường xuyên cướp bóc đại chu biên cảnh, nhà của ta chính là bị Mãng người cướp sạch, cha a nương đều bị Mãng người giết chết, ta núp trong đống cỏ khô trong mới thoát một kiếp. Sơ sơ hồi tưởng lại khi còn nhỏ chuyện cũ, tâm tình sợ hãi lóe lên trong đầu, thân thể mềm mại khẽ run, ôm chặt lấy công tử, giống như chỉ có công tử có thể cho nàng tỉnh lại lực lượng. Công tử nếu có thể dẫn đầu đại quân, đem Mãng người triệt để đánh bại, trên đời này liền sẽ không có nhiều như vậy giống như sơ sơ không nhà để về người. Giọng sơ sơ, yếu ớt rồi mỗi. Công tử đáp ứng ngươi, lần này bắc phạt, ta sẽ đem Bắc Mãng triệt để đánh cho tàn phế, sinh thời, Bắc Mãng tuyệt không có sức mạnh tái phạm biên cảnh, giết hại bình dân. Khương Ly thanh âm không lớn, lại kiên định như núi, ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ cùng tâm niệm, hắn nhẹ nhàng nâng mới đầu sơ mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ, nói khẽ, còn có, không cho phép lại nói không nhà để về lời nói, có công tử chỗ, chính là nhà của ngươi. Ừm, có công tử chỗ chính là nhà. Sơ sơ hơi lạnh tâm bị lần nữa ôn hòa, nàng nhìn gần trong gang tấc thiếu niên, lông mi rung động, một đôi mắt đẹp hóa thành xuân thủy. Thiếu nữ nhẹ nhàng thăm dò, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lần đầu tiên chủ động dán lên thiếu niên thần. Gian phòng bên trong, lửa than hơi đốt, ám hương phụ động. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Nay ngủ một giấc thơ ngọt, mãi đến khi mặt trời lên cao, Khương Ly mới ung dung từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Trong chăn hơi thở của sơ sơ vẫn còn, nhưng người lại không thấy bóng dáng. Công tử hôm qua thật hung a. Hơn 30 tên trọng kỵ đều bị công tử nhất nhân chằm giết, nghe nói những thứ này trọng kỵ như tại trong quân đội, mỗi người đều có thể thắng Nhâm thống lĩnh 100 người giáo úy đâu. Nói đến, công tử hôm qua cử động rất là khác người, nhưng hầu gia cùng đại phu nhân thật giống như sự tình gì đều không có xảy ra một dạng, ngay cả răn dạy đều không có hạ xuống. Công tử lợi hại như thế, hầu gia nhất định thật là thích, chúng ta lãng hổng các người tại bên trong hầu phủ hành động, cái khác công tử, tiểu thư nô tài cũng muốn đối với chúng ta khách khí. Bên ngoài gian phòng, truyền đến tỉ nữ nhóm quét sạch giọng biệt lạc. Trận đánh hôm qua, hơn 30 tên nội hộ vệ đều bị chém giết, máu tươi hắt vấy khắp nơi đều là, không có 3 năm ngày thời gian, căn bản cọ rửa không sạch. Chờ ta thông qua võ cử tuyển chọn, thì ngay lập tức rời khỏi hầu phủ. Khương Ly từ trên giường ngồi dậy, giãn ra thân thể cánh tay, mặc vào giường bên cạnh sơ sơ chuẩn bị cho hắn sạch sẽ y sam, đẩy cửa đi ra ngoài. Nắng ấm đem nu hòa xuân quang truyền bá bảy hướng cả tòa mặt đất, xuyên thấu qua lãng hồng các bên cạnh đại thụ che trời những cây, tại viện lạc bên trong hình thành rất nhiều loang lổ quang ảnh, theo gió lắc lư. 7-8 tên mặc lụa tiểu váy tỷ nữ tụ tập tại viện lạc bên trong, cọ rửa phiến đá thượng vết máu, khô cạn vết máu tại thanh thủy cọ rửa dưới, lại lần nữa biến thành huyết thủy, dọc theo danh mương mương hướng chạy phương xa. Thế gian như hòa lò, phàm nhân đau khổ dễ ruồi trong đó, sinh tồn còn không dễ, phong hầu phong tức càng là hơn khói như lên trời. Bị hắn chém giết hơn 30 tên nội hổ trọng kỵ, đều là ngàn dặm chọn một trong quân cao thủ, bị vô số bình thường quân tốt ngưỡng mộ. Nhưng vẹn vẹn thời gian một nén nhang, liền biến thành một đống không có linh hồn ý thức huyết đủ, bị gian nô khiêng ra vùi lấp. Cùng bọn hắn có liên quan tất cả, cũng đều đem theo gió phiêu tán, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Dù cho là thống ngự vạn cương vương triều, lại có người nào năng lực vĩnh hằng bất diệt, sừng sững vào năm? Khương Ly quan sát lãm hồng các ở dưới hơn phân nửa Thịnh Kinh thành, nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Đại Chu cùng Thịnh Kinh chỉ là của hắn khởi điểm, mà tuyệt không phải đích. Hắn thân có Thiên Cương Tam Thập Lục Chí Cao Thần Hồng, há có thể bị cuốn ở thế tục quyền lực vòng xoáy? Nhân Tiên, Dương Thần cũng chỉ là hắn thông hướng vĩnh hằng cầu thang. Công tử, ăn điểm tâm. Viễn môn chỗ, sơ sơ cùng hai cái tỷ nữ cũng tại lúc này mang theo hộp cơm bước vào tiểu viện. Nhìn lâm cột mà đứng thiếu niên nhanh nhẹn ở trên cao nhìn xuống trông lại, sơ sơ hồi tưởng lại hôm qua chính mình hoang đường cử động, một vòng đỏ ửng lập tức hiện hiện gò má. Mặc dù đêm qua cũng không thật sự khác người, nhưng má ấp môi kể, giường trên miên, nhưng cũng là không xê xích bao nhiêu. Thậm chí, hồi tưởng đủ loại kiểu diễm, sơ sơ vừa tối ám năm quyền. Công tử đêm qua tốt biết, thật chỉ là lần đầu tiên làm những chuyện kia sao? Hắn rốt cục là ở đâu học? Trên sách hay là tô cô nương trên người? Được rồi, chỉ muốn công tử vui vẻ là được rồi. Công tử vui vẻ, sơ sơ thì vui vẻ. Khi nhàn hạ có thể nên hướng trong phủ ma ma nhóm lĩnh giáo một ít kỹ xảo. Sơ sơ, mặt của ngươi sao hồng như vậy? Khương Ly đi xuống lầu, tiếp nhận sơ sơ trong tay một cơm, phát hiện thiếu nữ gò má đỏ như lửa, không khỏi ân cần hỏi. Rất đỏ sao? Không có a, ha ha. Sơ sơ đưa ra một cơm, che lấy khuôn mặt nhỏ, cũng không quay đầu lại chật vật đào tẩu, chỉ để lại Khương Ly một người nhìn qua thiếu nữ khốn cùng bóng lưng, âm thầm bật cười. Sau đó mấy ngày, Khương Ly lưu trong phủ, lại chưa ra ngoài, trừ ra làm bạn sơ sơ bên ngoài, dường như tất cả thời gian đều dùng tới tu hành. Trong lúc đó, Khương Huyền Tín tại mua hiểm dẫn tộc kỵ binh cần thiết ngựa, vinh giáp về sau, vậy quay trở về hồi phủ, dưới sự chỉ điểm của Khương Ly, tu tập võ kỹ, là thông qua võ cử kiểm tra, làm chuẩn bị cuối cùng. Lúc như nước chảy, vội vàng mà qua, lên làm tị tiết một ngày này đến lúc. Từ 27 tỉnh hội tụ đến Thịnh Kinh thành 2 vạn trẻ tuổi võ nhân sớm thì từ dịch quán bên trong đi ra, hướng về Đại Chu Văn Miếu hội tụ mà đi. Đại Chu thí võ, trước sách sau võ. Sách luận khảo giác quân sự mưu lược, thiên văn địa lý. Võ khoa thì tỷ thí lực, võ, kỵ, bán. Trận đầu sách luận khảo giác, làm bút thử, Thịnh Kinh thành trong chỉ có Văn Miếu trường thi, đủ để dung nạp như thế chi chúng thí sinh. Trời còn chưa sáng, Khương Ly thì cùng Khương Huyền Tín cùng rời đi lãm hồng các, hai người tới hầu phủ ngoài cửa lớn lúc, sừng có 100 ngựa nô tài chuẩn bị tốt ngựa, chờ ở bên ngoài phủ. Khương Ly một đạo ánh mắt toán độc cũng tại lúc này hướng về Khương Ly hung hăng phong tới. Tiểu tác giả kiêm chức, mỗi ngày vạn chữ đổi mới, áp lực hơi lớn, trong văn hoặc có lỡ bút sơ sẩy chỗ, xin hãy tha lỗi. Chương 106, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. 1. Chương 106, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. 1. Khí chấn võ hầu phủ bên ngoài, tiếng ngựa tê minh. 20 tên thân mang lượng giáp phủ binh cưỡi lấy cao đầu đại mã, bên cạnh lập đường phố, phục lệnh của trấn võ hầu, hộ tống hầu phủ 3 vị công tử tiến về văn miếu tham gia võ cử xét luận. Khương Ly cùng Khương Huyền Tín đi ra hầu phủ cửa lớn lúc, trăm ngựa nô tài sớm đã nắm tuấn mã lương câu chờ đợi bên ngoài. Một thất dị thường uy vũ hùng tráng hất tông mã, ngẩng đầu gào thét, tiếng như tiếng sấm. Trên lưng ngồi một tên đồng dạng khôi nô cao lớn nam tử trẻ tuổi. Nhìn thấy Khương Ly thân ảnh xuất hiện, nam tử cao lớn một đôi mày rậm dưới, ánh mắt oán độc như là săn mồi con mồi rắn độc, hướng về Khương Ly nhe răng đánh tới, ăn sống nuốt tươi cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng. Khương Ly, Khương Huyền Diệu tại lập tức hét to, cầm chuôi đao cánh tay không ngừng run rẩy, thật không thể hiện tại thì rút đao chém giết Khương Ly, thiên đao bạt quả, tháo thành tám khối. Mấy ngày trước, Khương Tâm Bạch bị Khương Ly một cái tát quất bay, thân làm cùng cha cùng mẫu minh trưởng, nếu không phải mình thể nội bị thay thế thần biến chi cốt, còn chưa cùng nhục thân triệt để dung hợp trưởng thành, Khương Huyền Diệu đã sớm xách đao xông lên lãm hồng cát. Hô, đại cục làm trọng, hôm nay thông qua xét luận, lấy được điểm cao làm trọng. Khương Huyền Diệu thật sâu hơi thở, cưỡng chế trong lòng xúc động. Cửu công tử mạnh khỏe. Khương Ly con mắt híp lại, trong mắt khác thường sắc thoáng hiện. Vẹn vẹn hơn tháng chưa từng thấy, Khương Huyền Diệu khí tức khí chất đại biến, cả người cũng bày biện ra một loại không có thể ngang hàng mũi nhọn. Mặc dù cảnh giới chưa biến, vẫn là cự kình cảnh hậu kỳ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại mang theo một loại khó nói lên lời khí vận, lệnh Khương Ly trong lòng mơ hồ sinh ra một loại cảnh giác cùng cảm giác nguy hiểm. Khương Ly sớm đã không phải chưa qua liều mạng tranh đấu thư sinh yếu đuối, tập võ luyện khí đến nay, hắn từng mấy lần cùng tiên tiên cảnh võ phu giao thủ chém giết, lại không có người nào năng lực mang cho Khương Ly kiêng kỵ như vậy cùng nguy hiểm khí cơ. Một tháng trước, ta tại bên ngoài ẩn võ các đánh nát Khương Huyền Diệu mấy đoạn xương, cho dù có thiên tài địa bảo cung cấp hắn tu dưỡng, vậy tuyệt không có khả năng tốt nhanh như vậy. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, âm thầm lưu tâm. Cái này Khương Huyền Diệu có chút không thích hợp. Ba vị công tử, võ cử sách luận giờ tị bắt đầu thi, giờ dậu kết thúc, hôm nay 27 tỉnh võ sinh tề tụ thị kinh, hay là sớm đi xuất phát tốt. Một tên ngân giáp phủ binh rụt ngựa về phía trước, chắp tay nói. Cùng Khương Thời Nhung ra sức bồi dưỡng nội hộ vệ khác nhau, hôm nay hộ tống Khương Ly ba người tiến về văn miếu trường thi quân sĩ, chỉ là trong hầu phủ bình thường nhất, phủ binh. Võ mạch cảnh giới đa số giao võ, thái cực, nhưng đặt ở trong quân đội, vậy đầy đủ đảm nhiệm tiểu kỳ, tổng kỳ và cấp thấp quân chức. Hừ, nếu không phải có người lề mà lề mề, như cái đàn bà giống nhau lỏng lẻo, ta giờ phút này đều đã đến văn miếu trường thi. Khương Huyền Diệu lạnh lùng hừ một cái, nói, lên đường đi. Đúng, cựu công tử. Phủ binh giáo úy Hồng Thắng chắp tay đáp, không dám nhiều lời. Cựu công tử cùng rời công tử ở giữa tranh chấp, bọn hắn cũng nhiều có nghe thấy, mơ hồ hiểu rõ một ít chân tướng. Nội hổ vệ không biết tự lượng sức mình tham dự vào hầu phủ công tử tiểu thư ở giữa tranh đấu, cuối cùng cũng mất mạng đau hạ, bọn hắn những thứ này bình thường phủ binh, nào dám tham dự vào. Khương Ly, Khương Huyền Tín trở mình lên ngựa, đội ngũ vậy bắt đầu tiến lên, hướng về văn miếu phương hướng mà đi. Khương Huyền Diệu một thân kính trang, ưỡn ngực ngẩng đầu ngồi tại lập tức, eo đeo hành đao, rất có vài phần thiếu niên tướng quân, hùng vũ anh khí bộ dáng. Hắn dục ngựa tại Khương Ly, Khương Huyền Tín trước đó, như là tại chủ đạo đội ngũ, vì hắn vi tôn. Khương Ly vậy không thèm để ý, cùng Khương Huyền Tín bình yên dục ngựa ở phía sau. Đội ngũ mới vừa đi ra võ hầu phủ chỗ đường phố, thì không ngừng gặp được tiến về văn miếu đi thi võ sinh. Như là trăm suối hội tụ thành hà, rất nhanh liền chật trội, hội tụ thành không thấy đầu đuôi dòng người. Ánh mắt sáng tỏ, tinh mang chớp động, sinh cơ liên tục, lực như tuấn mã tuổi trẻ võ nhân đâu đâu cũng thấy, anh tư bừng bừng phân chấn, chiều khí dâng trào. Không ít thân mang cẩm bào hoa y thanh niên võ trên thân người, khí huyết thịnh vượng, như muốn xông thể mà ra, cuốn lượn quanh quanh thân, đều là cự kình cảnh hậu kỳ cảnh giới. Thậm chí còn ẩn có hô hấp kéo dài sâu xa, thể lực vô tận thân ảnh thoáng hiện, đúng là tiên tiên cảnh cấp võ phu. Trong đám người tàng long hoa hổ, cao thủ, thiên tiêu, anh tài xuất hiện lớp lớp. Đại chu thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất võ nhân, dường như tất cả đều hội tụ tại nơi này. Như đêm đó Bắc Mạng gian tế độc kế thành công, ít nhất phải có một nửa đi thi võ sinh chết. Đại chu 10 năm võ đạo khí vận hủy hết. Khương Ly đám người tiếp cận văn miếu phụ cận lúc, càng là hơn người đông nghìn nghịt, chật như nêm cối. Khoảng cách trường thi còn có 230 mét khoảng cách, liền có thân mang khải giáp đại chu quân sĩ khống chế các nơi lối ra yếu đạo, không phải tham gia thi nhân viên không được tùy ý ra vào văn miếu khu vực. Hai bên đường trên lầu cát cũng có cầm trong tay nỏ mạnh cung cường quân sĩ, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn tứ phương. Một sáng có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ có cường hãn quân sĩ từ bốn phương tám hướng xông ra, khống chế thế cuộc. Trấn võ hầu phủ xuất hành, chưa bị mượn qua. Phủ binh giáo úy Hồng Thắng dục ngựa mà đi, đi vào văn miếu khu vực lối vào, nhưng cũng không ngừng chân, mà là trực tiếp dội ngựa về phía trước, cao giọng quát. Đại chu đẳng cấp sông nghiêm, vương hầu quốc công hưởng có đủ loại đặc quyền. Thương thời Nhung thân làm nhất đẳng quốc hầu, phân công trụ quốc, địa vị cực cao, trong phủ thân binh bằng vào lệnh bài, không có gì ngoài hoàng cung cấm địa bên ngoài, có thể tự do không khớp tất cả nơi trốn không bị ngăn cản. Trấn võ hầu phủ công tử. Võ hầu là thiên hạ đệ nhất võ phu, nhiều năm trước đã đến võ thánh đỉnh phong chi cảnh, lúc tuổi còn trẻ lẻ loi một mình lật tung tây vực đột nguyên ba vạn trọng kỵ, đem đột nguyên thân vương một phát súng đóng đinh tại vương tọa, thật là ta đại chu thứ nhất hạng tướng. Ta nhớ được khóa trước võ cử, cướp đoạt võ trạng nguyên chính là trấn võ hầu phủ nhị công tử Khương Huyền Cảnh, người này vào quân chẳng qua mấy năm, đã quan bái ngũ phẩm du kích tướng quân, nhâm thiên hộ, bây giờ chính đóng giữ vân cảnh thập phủ. Trấn võ hầu phủ lại có ba vị công tử đồng thời tham khảo, trong đó hai vị công tử nhìn qua chẳng qua 15-16 dáng vẻ, lại cũng cụ bị thông qua võ cử thực lực. Võ giả rèn luyện nội thân, qua tuổi 20 vừa rồi dần dần đi vào trạng thái toàn thịnh, võ giả tầm thường 16-17 tuổi lúc, năng lực có giao võ cảnh giới, liền đã rất không dễ dàng, võ hầu dòng dõi quả nhiên không thể coi thường. Chương 106, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. 2, chương 106, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. 2, trường thi khu vực lối vào, người người nôn náo, qua lại chen chúc, ai cũng nghĩ sớm một bước bước vào trường thi quen thuộc môi trường. Nhưng khi phủ binh giáo úy Hồng Thắng uống tiếng vang lên lúc, dường như đại bộ phận trẻ tuổi võ nhân cũng ngay đầu tiên hướng hai bên né tránh, cũng không biểu hiện ra chút nào bất mãn, kính sợ lần sùng. Võ hầu uy danh chân thế, vị thiên hạ trẻ tuổi võ nhân kính ngưỡng. Nhìn bị phủ binh thủ hộ ở trung tâm ba vị hầu phủ công tử, mọi người càng là hơn lộ ra hâm mộ cùng kinh diễm thân sắc. Khương Huyền Diệu năm gần 20, cũng đã cử kình cảnh hậu kỳ võ phu, thể nội huyết khí bàng bạc thịnh vượng, như một tôn hỏa lò cháy hương hực, sinh cơ vô hạn. Càng có một loại siêu việt cùng cảnh thần bí uy áp phóng thích, làm cho lòng người sinh kính sợ, không cách nào ước đoán hắn chân thực chiến lực. Lúc này ngồi cưỡi tại hình thái hung hãn hắc tông trên lưng ngựa, càng có một loại hổ tướng chi phong. Không chỉ lệnh trẻ tuổi võ nhân tán thưởng không thôi, càng dẫn tới rất nhiều nữ tử vòng ánh mắt. Đại chu võ cử, hội tụ thiên hạ trẻ tuổi tuấn kiệt, thịnh huống chưa bao giờ có, văn miếu phụ cận trừ ra tham khảo võ nhân cùng với người hầu gia nô bên ngoài, càng tụ tập rất nhiều chức thịnh kinh mạch tính, quan to quý tộc. Một ít phú thương nhà, sớm tốn hao số tiền lớn mướn văn miếu phụ cận trà lâu, quán rượu trí cao chỗ, quan sát tìm kiếm xuất thân bình thường nhưng lại rất có tiềm lực trẻ tuổi hàng người, số tiền lớn giúp đỡ, gả nữ đầu tư, để cầu vượt qua giai cấp, hoàn thành do thương vào quan chuyển biến. rất nhiều khuê nữ thiếu nữ trước kia để tăng chồng gia cảnh giàu có quả phụ cũng sẽ top năm top ba tụ tại phủ cận bụng trộm dò xét những thứ này đại chu mai hùng phi phạm tương lai võ quan. Khương Huyền Tín nhỏ tuổi nhất, mặc dù thân cốt còn chưa trưởng thành, nhưng thân làm chấn võ hầu dòng dõi, thân hình mạnh mẽ khác hẳn với thường nhân, tăng thêm thái cực cảnh sơ kỳ võ mạch cảnh giới, cũng làm cho không ít người vì thế mà choáng váng. Mà dục ngựa được đi ở chính giữa Khương Ly, đến từ trẻ tuổi võ nhân mức độ quan tâm thì rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Hắn mặc dù dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn dật xuất trần, nhưng cũng không có Khương Huyền Diệu như vậy bàng bạc thịnh vượng huyết khí uy áp, thậm chí so với một bên Khương Huyền Tín, võ phu khí thế vậy rõ ràng yếu một chút. Một thân thanh nhã nho bảo, càng giống thư sinh mà không phải võ phu. Hừ. Khương Huyền Diệu thẳng tắp lưng, mắt nhìn phía trước, cảm thụ lấy chung quanh võ nhân quăng tới kính sợ sùng bái ánh mắt, trong lòng có hơi tự đắc. Thân làm trấn võ hầu dòng dõi, là thiên hạ nhất là vinh quang sự tình, hắn thở nhỏ liền lập xuống chí cả, muốn làm phụ thân như vậy cường giả, làm quan phong hầu, là đại chu khai cương quét thổ, thành tựu sự nghiệp to lớn. Đối với võ cử, càng là hơn nhất định phải được. Không đề cập tới hắn thở nhỏ tiếp nhận danh sư dốc lòng giáo tập, khắc khổ luyện võ, thiên phú phi phàm, giờ phút này thể nội cắm vào 6 cái thần biến chi cốt, giao phó hắn cứng như thần thiết xương cốt, cùng lực lượng khổng lồ. Mặc dù từng bại vào Khương Ly chi thủ, gần như tàn phế, nhưng Khương Huyền Diệu võ đạo tín niệm, lòng tin cũng không nhận ảnh hưởng chút nào. Nếu không phải Khương Ly xảo trá, hắn dưới cơn thịnh nộ lơ là sơ suất, sao thua với một luyện tức quá mấy tháng tạp huyết tiệt trùng. Văn miếu nguy nga hùng vĩ khu kiến trúc càng ngày càng gần, Khương Huyền Diệu trong lòng võ đạo tín niệm vậy dần dần thông suốt lên, khí thế ngày càng vượng, nồng đậm huyết khí bốc lên ở phía trên, giống như hỏa vân. Võ mạch tu nhục thân, càng tu tâm tính trì thông suốt, niệm đầu không thuận, khí thế không thịnh. Nhìn qua dường như có thể đụng tay đến văn miếu cửa lớn, Khương Huyền Diệu thể nội khí huyết ầm ầm rung động. Có lẽ là dung hợp thần biến chi cốt nguyên nhân, gần chút ít thời gian, hắn nhục thân mỗi ngày cũng có rõ ràng tăng cường, khí huyết ngày càng nồng đậm. Nhược tâm bên trong đạo này khí thế một thẳng ngưng tụ thiêu đốt, đợi hắn đi đến văn miếu cửa lớn trong nháy mắt, càng năng lực một bước lên trời, phá cảnh tiên điên, chấn kinh tứ tọa. Mãi đến khi bọn tỷ muội mau nhìn, vị yêu nho bảo công tử sinh thật tốt tuấn thiếu, như là vẽ trong đi ra đồng dạng. Hắn cũng là trấn võ hầu dòng dõi, tướng mạo tuấn tú, dáng vẻ nhẹ nhàng, mắt dường như róc rách xuân thủy, ôn nhuận như một xuân phong, không sai, là ta trong mộng tình lang bộ dáng. Đúng vậy à, hắn con ngươi thật sâu, tựa một bãi đặc đến không tản ra nổi mặc, trong sách nói nho tướng chi phong, liền hẳn là bộ dáng này đi, không thể nhìn, lại nhìn muốn rơi đi bảo. A a a, hắn tại sao là trấn võ hầu nhi tử, như hắn xuất thân bần hàn, ta hiện tại liền để phụ thân chuẩn bị hậu lễ hướng hắn cầu hôn. Kỳ thực, cũng không phải thành thân. Các thiếu nữ oanh oanh yến yến thanh âm hưng phấn, nương theo lấy ánh mắt rời chuyển, chẳng biết lúc nào dần dần từ bốn phương tám hướng hội tụ đến cùng trên người một người. Thanh thúy hoạt bát cao gợi âm thanh xuyên phá trẻ tuổi võ nhân hùng hậu thô lỗ âm thanh bao phủ. Khương Huyền Diệu khẽ nhíu mày, ánh mắt xéo qua bất động thanh sắc quét về phía hai bên. Xinh đẹp thiếu nữ gò má hiện lên đường đỏ, kinh thuộc phụ nhân con ngươi nổi lên xuân thủy, rơi vào đáy mắt là như vậy động lòng người, làm cho người si mê hưởng thụ. Chỉ tiếc, tất cả đều là Khương Ly mà lên. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Khương Huyền Diệu khí tức cứng lại, chợt có một loại từ đám mây rơi xuống đáy cốc cảm giác. Thân thụ ngàn vạn trẻ tuổi võ nhân hâm mộ sùng bái, tất nhiên có thể làm hắn lòng tin đại chấn. Có thể. Hô, chẳng qua là chút ít nhan sắc tầm thường phàm vật, ta tâm tổn trí cả, xa trường trinh phạt mới là thật nam nhi kết cục, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Khương Huyền Diệu nắm tay, thầm nghĩ trong lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Ly, thiếu niên so sánh hắn đơn bạc rất nhiều thể phách, nhường hắn 10 phần xem thường kinh thường. Như thế yếu đuối thể phách, làm sao có thể chống đỡ lấy đại chu vân thiên? Sớm muộn có một ngày, muốn tiêu vong tại người phụ nữ trên bụng. Trong lòng khinh thường xem thường, nhưng một cái ý niệm trong đầu vậy đột nhiên tại Khương Huyền Diệu trong đầu bật ra. Trong phòng mình bốn mỹ tỷ bị Khương Ly muốn đi, cũng có 3 lượng tháng. Mỗi một cái đều là hắn phí hết tâm tư, tinh thiêu tế tuyển động lòng người bưu vật, khéo hiểu lòng người, nghiêm chỉnh huấn luyện, quả nhiên vô cùng khéo léo. Hô, Khương Huyền Diệu dùng sức lắc đầu. Không thể nhớ lại nữa. Còn muốn, hắn thật sự muốn kìm nén không được trong tay trường đao bốn thước. Chương 107, đặt bút minh đung, bách thánh của minh. 1, chương 107, đặt bút minh đung, bách thánh của minh. 1, là cái này văn miếu. Trấn võ hầu phủ đội kỵ mã vòng qua chen chúc đám người, từ lối vào bước vào văn miếu đợi địa điểm thi vực. Khương Ly nhìn về phía khí thế hùng vĩ, nguy nga hùng vĩ văn miếu của lạc, bình tĩnh ánh mắt hạ cũng không nhịn được hiện nổi sóng. Hắn thở nhỏ bị nhốt hầu phủ, 10 năm học hành gian khổ, chỉ vì khảo thủ công danh, có tự lập môn hộ tư cách. Tương lai mới trên triều đình cùng Khương Thời Nhung địa vị ngang nhau, là mẫu chính danh. Không phụ học hành gian khổ, hắn thuận lợi thông qua thi huyện, thi viện, lại bị hạ lâu thị ngầm thi tay chân, nhường hắn không cách nào bước vào văn miếu, tham viếng văn thánh chư hiền. Nho sinh 16 tuổi trước không cùng văn miếu văn tượng câu thông, nhóm lửa trong lòng văn đăng, thì không cách nào được văn thánh chư hiền văn khí quán thể, thu hoạch văn miếu văn vị, càng không cách nào có nho đạo thiên phú gia chỉ chủng loại thần thông. Cho dù hồng nho thạc học, thức ý viên tích, cũng sẽ không đạt được triều đình trọng dụng. Nho đạo con đường sớm đã đoạn tuyệt. Khương Huyền Diệu trên người bốc lên phá cảnh khí tức, vì sao đột nhiên tiêu tán? Khương Ly thu hồi ánh mắt, đột nhiên cảm thấy Khương Huyền Diệu trên người ngưng tụ khí thế khoảnh khắc tiêu tán, không khỏi nhìn về phía trước, âm thầm kỳ lạ. Từ đội ngũ lọt vào đám người lúc, hắn thì rõ ràng cảm ứng được Khương Huyền Diệu võ đạo khí thế đột nhiên ngưng tụ bành trướng lên. Có một loại thiên hạ to lớn, duy ngã độc tôn cường thịnh tín niệm. Đây là một loại 10 phần hiếm thấy khó gặp ý võ phá cảnh cơ hội. Nói chung, võ phu chỉ có thăng vào võ mạch đệ bát cảnh ý võ cảnh về sau, mới có thể triệt để thức tỉnh, khống chế thuộc về tự thân quyền thế ý cảnh, là bước vào võ thánh chi cảnh, ngưng tụ quyền ý tinh thần căn cơ sở tại. Nhưng cũng có cực ít võ phu, hoặc bởi vì thiên phú dị bẩm, hoặc bởi vì nào đó không biết cảnh ngộ, năng lực tại trước ý võ cảnh, cảm ứng thậm chí cảm thấy tỉnh quyền thế ý cảnh hình thức ban đầu, từ đó có vượt xa cùng giai tinh thần cảnh giới, so với tầm thường võ phu phá cảnh là thánh tỷ lệ lớn hơn. Chỉ là, đáng tiếc. Khương Ly khẽ lắc đầu, Thế Khương Huyền Diệu cảm thấy một tia tiếc hận. Mặc dù hai người oán hận chất chứa sâu vô cùng, sớm đã đến không cách nào hóa giải trình độ, Khương Ly cũng không bởi vậy sinh đố kỵ. Rốt cuộc hắn thái cực cảnh lúc, mắt thấy Liêu Hồng Liệt thăng cảnh, đã mơ hồ thức tỉnh thuộc về mình quyền thế ý cảnh. Tất cả đều do ngươi. Phát giác được Khương Ly ánh mắt trông lại, không cam lòng, thất lạc, tiếc nuối, oán hận. Đủ loại tâm trạng tại Khương Huyền Diệu trong lòng ấp ủ, cuối cùng hóa thành một chút nộ trừng. Phá cảnh thất bại nguyên nhân, không mặt mũi nào mở miệng. Trong lòng ngất ức, chỉ có hắn tự mình biết. Chúng ta làm gì? Khương Ly bị trừng không hiểu ra sao, lại nhìn Khương Huyền Diệu lúc, hắn đã đem đầu ngặt về phía hắn phương hướng của hắn. Văn miếu bên ngoài khu vực, lúc này đã tụ tập không ít đi thi võ sinh, hoặc 3 năm tụ tập nói chuyện, hoặc lẻ loi một mình. Trong đó cũng có cùng loại Khương Ly đám người Vân Công con em quyền quý, bị trong phủ thân binh thủ vệ chen chúc, hạt giữa bầy gà, vô cùng dễ thấy. Hơn tháng không thấy, Huyền Diệu huynh khí thế càng hơn dĩ vãng, gần một khoảng thời gian nhất định là không màng sống chết khắc khổ tu hành. Ta nói những ngày qua sao không có ở Kim Tương lâu thấy Huyền Diệu huynh xuất hiện, vì công danh ngay cả mỹ nhân cũng từ bỏ, phong giao cô nương, khả dung cô nương đều nhanh nhớ ngươi muốn chết. Khương Huyền Diệu vừa mới xuất hiện tại trường thi, thì có mấy tên cẩm y ngọc phục công tử trẻ tuổi đi tới hàn huyên. Huyền Diệu huynh, hai vị kia thiếu niên cũng là võ hầu dòng dõi. Một cái vóc người trắng kiện, da thịt mơ hồ hiện ra đạm kim quang trạch công tử trẻ tuổi, ánh mắt trao lên, ánh mắt lỗ mãng. Không dối gạt nhân huynh, hai cái kia mặc dù là huynh đệ của ta, lại là thiếp sinh nhi tử, trong phủ địa vị rất thấp. Khương Huyền Diệu cười ha ha một tiếng. Thiếp sinh nhi tử, chẳng thể trách không có võ hầu chi phong, phản mà thành như vậy thanh tú tuấn tiếu, nếu là bần hàn con cháu, sớm đã bị bán được quyền quý phủ đệ làm thư đồng kia sự tình. Màu da vàng nhạt công tử trẻ tuổi nét mặt tiếc hận, không ở lắc đầu. Nhan huynh xưa nay không thích nữ sắc, chắc là coi trọng hai vị này tuấn tiếu thiếu niên, ngươi cùng Huyền Diệu huynh giao tình không cạn, không bằng thật tốt muốn nhờ hai cái thiếp sinh nhi tử, còn không phải mặc cho Huyền Diệu huynh bài bố. Một vị khác cẩm y công tử âm điệu quái dị, dẫn tới mấy người không chút kiêng kỵ cười khẽ. Lê Thẩm, tiếng cười nói rõ ràng truyền đến, Khương Huyền Tín nghe vậy giận dữ, nắm tay bên trong bội đao, thì muốn xông ra cùng những người kia lý thuyết, lại bị Khương Ly nhẹ nhàng giữ chặt. Hồng Thắng và phủ binh vậy cho mày, mặt có tức giận. Mấy tên cẩm y công tử tùy ý nói giỡn, nhục nhã không chỉ là Khương Ly hai người, càng là hơn trấn võ hầu phủ. Có thể hết lần này tới lần khác là hầu phủ công tử Khương Huyền Diệu, không biết là bởi vì như thế trò đùa quen rồi, hay là cố ý làm nhục Khương Ly, lại là một bộ trộn lẫn như chưa tỉnh dáng vẻ, không chút phật lòng. Huyền Tín, nơi này là văn miếu, võ cử sách luận địa điểm, bất kể bởi vì chuyện gì xung đột, đều sẽ bị coi là va chạm võ cử trường thi, theo đại chu luật lệ, này không cách nào bị tha thứ trọng tội. Khương Ly ngăn lại như muốn bạo khởi Khương Huyền Tín. Thế nhưng thập ngũ ca, bọn hắn không kiêng nể gì như thế nhục nhã chúng ta, một hơi này lẽ nào muốn như thế nuốt xuống không? Khương Huyền Tín mười phần không cam lòng. Đương nhiên không thể. Khương Ly cười lạnh, ánh mắt phóng qua mấy người, nhìn về phía hộ tống những thứ này quyền quý công tử các phụ thân mình, đem trên người bọn họ gia tộc huy ấn ghi âm thầm ghi lại, an tâm đi thì, đợi sách luận sau khi kết thúc, lại thanh toán việc này. Chương 107, đặt bút binh đung, bách thánh của Minh. 2, chương 107, đặt bút binh đung, bách thánh của Minh. 2, tốt, ta cùng với thập ngũ ca cùng đi. Khương Huyền Tín gật đầu một cái, này mới chậm rãi buông ra bộ đao. Đi thôi, giờ tị sắp tới, chúng ta tiên tiến văn miếu. Khương Ly thu hồi ánh mắt, cùng Khương Huyền Tín cùng một chỗ hướng văn miếu cửa vào. Lễ bộ, binh bộ quan lại mang theo quân sĩ chấn giữ cửa vào, kiểm tra thực hư qua hai người thân phận không sai, liền ngay lập tức cho đi. Vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, hai người đi vào văn miếu nội bộ, đã nhìn thấy trăm tòa do cẩm thạch trắng thạch điêu khắc thánh hiển tượng thần đứng ở rộng lớn trên quảng trường. Những thứ này pho tượng tướng mạo khác nhau, phần lớn là cao quan áo dài, ôn tồn lễ độ nho sư hình tượng, cũng có vải thô áo ngắn lao đồng, thân mang khải giáp tướng quân, tóc dài tới eo, áo dài tay áo lớn lãng tử. Nhưng vô luận là cái nào một loại hình tượng, tất cả pho tượng thần thái cũng khiêm tốn tường hòa, lặng lặng đứng thẳng, đã có tràn ngập thiên địa hạo nhiên chính khí cuốn lượn quanh quanh thân, hình thành nhàn nhạt sương mù dáng mây. Khương Ly yên lặng cảm ứng trên quảng trường gia tử trăm hiển tượng thần khí tức, chỉ cảm thấy nơi đây chính khí tràn đầy, to lớn rộng lớn, lòng dạ vậy mở rộng rất nhiều. Hắn chậm rãi đi đến gia tử trăm hiển trước, sửa sang lại y sam, tư thế, hai tay thở dài, không mình hành lễ. Cái này bái, không vì văn vị, chỉ kính gia tử trăm hiển trả lại thiên địa trắng cử. Trung cổ những năm cuối, thế gian đại kiếp, thiên địa mất cân bằng, nhật nguyệt nghịch hành. Văn Thánh mang theo 72 đại hiền cùng gia tử cùng nhau trả lại thiên địa, cứu thiên hạ muôn dân tại kiếp nạn, này mới có nay thời cổ đại nhân đạo hưng thịnh. Nghỉ đứng dậy, cũng không có bất kỳ kỳ tích hiện hiện. Nho sinh tuổi tròn 16, văn đăng không sáng, linh tuệ chi cửa đóng lại, trung thân cũng khó khăn cùng văn miếu văn tượng câu thông, chưa có ngoại lệ. Đi qua quảng trường, vòng qua cúng tế đại điện bên cạnh một cái đường tắt, hai người liền đi đến chân chính trường thi khu vực, dựa theo lại quan chỉ dẫn, đi về phía riêng phần mình hào xá. Nói là hào xá, kỳ thực chính là từng cái chuyên mục lũy thế nửa phủ kín ô nhỏ tử, qua lại ngăn cách thí sinh, ngăn chặn gian lận có thể. Hào xá bên trong chỉ có một chỉ chứa nửa nằm tấm ván gỗ, cùng với một đơn giản bàn gỗ, phía trên bày xong bút mực giấy nghiên, cung cấp thí sinh sử dụng. Khương Ly nhập tọa về sau, tại trong nghiên mực rót vào thanh thủy, chậm rãi mài mực, chờ đợi kiểm tra bắt đầu. Theo một tiếng thanh thủy minh kích vang lên, hào xá ngoại truyện văn kiện đến miếu lại viên tiếng bước chân, đem năm này sách luận khảo để một phát dưới, lại là một cái thật nhỏ giam tre. Như thế nào binh chi đạo vậy? Khương Ly ánh mắt chớp lên, hắn suy nghĩ trong chốc lát, kiếp trước rất nhiều ký ức hiện hiện trong óc. Hắn chấp bút thấm mặc, bút lớn hung lên một cái, tại mềm mại trắng toát trên tuyên chỉ, lưu loát, hát vây bút mực. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh nơi, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét. Cho nên kinh chi vì năm chuyện, giáo chi vì mà tính, mà lấy hắn tỉnh, một ngày nói, nhị viết tiên, tam viết địa, tứ viết tướng, ngũ viết pháp. Đạo giả, lệnh dân cùng thượng đồng ý, nhưng cùng cái chết, nhưng cùng chi sinh, mà không uy. Kế lợi vì nghe, chính là chi thế, vì tá bề ngoài. Thế người, bởi vì lợi mà chế bên vậy. Binh giả, vì đạo giả. Kiếp trước binh học thánh điện trong đầu rõ ràng, Khương Ly đầu bút lông như đao như kiếm, việt viết càng nhanh, bút mực xuyên thấu qua trang giấy, hình thành từng mai kim qua thiết mã bình thường ký tự. Những ký tự này tụ tập cùng nhau, như là nghìn vạn lần quân sĩ cầm kích đứng lặng, ngưng ký thành thế, thời gian dần trôi qua một sức mạnh kỳ dị từ cuộn giấy trồi lên, ngưng tụ không tiêu tan, thanh thế càng lúc càng lớn, thậm chí cùng hơi thở của Khương Ly khí cơ gấp quýt. Khương Ly đặt bút như gió tựa như biển, vậy trong lúc vô tình bị ngưng tụ tại trên giấy ý cảnh tình cảnh ảnh hưởng. Trong óc thanh minh, vô tư vô niệm, lồng ngực lại nhiệt huyết sôi trào, phảng phất có vô biên dũng khí, sĩ khí, hào khí, tráng khí, tài khí, tràn ngập cùng nhau, bị nhiệt huyết lò luyện luyện làm một đoàn. Những khí tức này, lực lượng vận chuyển toàn thân, chân khí cũng bị dung hợp vào trong. Ở giữa trán phát ra một tiếng rất nhỏ chấn động, như là ẩn chứa vô số thần bí thiên phú đại môn mở ra. Một đạo dung hợp đủ loại khí tức, ý cảnh, lực lượng, tình cảnh ý niệm từ Khương Ly chô mi tâm dâng lên, như một đạo khói báo động xông vào mây trời. Văn miếu là đại chu văn mạch nơi tụ tập, hội tụ nay thời cổ đại hàng tỷ nho sinh, danh sư, hồng nho, đại hiền, đại đức văn khí ý niệm. Những thứ này văn khí ý niệm ngàn năm không tiêu tan, sớm đã cùng văn miếu dung hợp là một, chư tà tránh lui, quỷ thần khó xâm. Dù cho là lôi kiếp quỷ tiên, cũng không dám tùy tiện tới gần văn miếu nửa bước. Văn khí tràn ngập vùng thế giới này, sớm đã hình thành một hoàn toàn khác biệt không gian, gia tử trăm hiền ý niệm, càng là hơn ở khắp mọi nơi, không chỗ không phải. Khương Ly cái này loạn binh đạo ý niệm xông vào mây trời, lập tức dẫn động văn miếu trong trời đất văn khí tràn ngập. Rời rạc ngủ say ra tử trăm hiền ý niệm, tại cảm ứng được cái này loạn mới đồng bạn về sau, vậy từ thật lâu trong yên lặng thức tỉnh. Trong chốc lát, gia tử trăm hiền văn tượng chấn động, một loại sinh khí cơ trong nháy mắt quyết tán ra tới. Văn miếu vùng trời, văn khí ngưng tụ, hình thành vô số hoa sen. Hiện thế, tường vân lưu động, phong lôi cùng chấn động, quần quần văn khí quần quần bên trong, mơ hồ được gặp kỳ lân hư ảnh hiện hiện. Đông. Văn miếu chỗ sâu, một ngụm chuông lớn không người va chạm, chợt phát ra âm thanh lớn, từng đạo nặng nề sóng âm hướng về phương xa thản nhiên truyền vang. Một đạo tài khí văn trụ càng từ tiên mà rơi, đem Khương Ly chỗ hảo xá hoàn toàn bao phủ. Chương 108, văn khí như long, kỳ lân hàng thế, cầu đặt mua, 1, chương 108, văn khí như long, kỳ lân hàng thế, cầu đặt mua, 1, năm nay võ cử quy mô chưa từng có, tuy có thánh thượng mở rộng quân ngũ bố trí, nhưng ta đại chu kiến quốc hơn 80 năm, dân số phồn thịnh, tiềm tàng tại dân gian người tập võ ngày càng tăng nhiều, võ phong hưng thịnh, đây là quốc vận đang thịnh dấu hiệu. Hôm nay nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi võ nhân, tràn đầy năng lượng và sức sống, khí phách phấn chấn, lao phu vậy cảm giác chính mình trẻ lại rất nhiều. Người trẻ tuổi là đại chu tương lai, mặc dù hơi có vẻ non nớt, nhưng trải qua ma luyện, cũng sẽ thành thiết huyết vai hùng mãnh tướng hán tướng, bình định biên quan, thẳng vào mang đỉnh. Minh Thánh Điện là văn miếu trong cùng cúng tế đại điện cân bằng duy nhất kiến trúc, như là âm dương đổ hai cái mắt cá, các thủ một phương. Ngồi trong Minh Thánh Điện, dường như có thể quan sát cả tòa văn miếu cổ lạc, chỉ có quan trọng cúng tế, khoa khảo, võ cử và hoạt động mới sẽ mở ra. Giờ phút này trong điện ngồi không ít người, đều là đại chu triều đình nhân vật trọng yếu. Cảnh Hoàng ngồi tại đại điện chỗ sâu, đem phía trước trường thi cảnh tượng thu hết vào mắt, phía dưới tả hữu vị trí, ngồi đầy văn võ quần thần, cùng nhau cảm thụ mấy vạn võ nhân cùng chàng tham khảo rầm rộ. Mục Xuyên, năm nay võ cử thông qua thí sinh, trừ hai thành phái đi Đông Hải, Nam Cương, lịch luyện ma luyện, bổ sung quân ngũ bên ngoài, tám thành cử nhân đều đem về trung quân đô đốc phủ quản lý, mở rộng quân ngũ, phái đi bắc cảnh tác chiến. Cảnh Hoàng khí tức như rồng, quanh thân hoàng khí cuốn lượn quanh, ánh mắt của hắn sâu xa, ánh mắt kiên nghị như thần sát, bất khuất, tràn ngập hùng tâm trang trí. Năm ngoái cuối năm, chấp quyền quân 30 vạn, lớn mạnh bắc cảnh quân ngũ lực lượng, muốn vì thiên quân dốc hết sức, triệt để chấn áp Bắc Mãng, bây giờ đã qua nửa năm, binh bộ làm như thế nào? Giọng Cảnh Hoàng cũng không to, ôn tồn thì thầm, như một xuân phong, nhưng mỗi một chữ cũng thẳng vào lòng người, gõ ở trong lòng, làm lòng người sinh kính sợ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hồi bẩm thánh thượng, 30 vạn lính mới đều đã chiêu mộ hoàn tất, chính chạy tới trường thành bắc cảnh trên đường, tiếp nhận luyện tập về sau, rồi sẽ sắp xếp đại quân, theo thánh thượng bắt trường tu Ngụy Mãng. Khương Thời Nhung đứng dậy, cung kính trả lời. Như thế rất tốt. Cảnh Hoàng hài lòng gật đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú văn võ quần thần, chư vị ái khanh, lần này bắc phạt việc quan hệ ta đại chu trăm năm khí vận, nhìn chư vị bỏ qua thành kiến cá nhân tư tâm, đồng tâm tổng lực, tất cả đều vì quốc sự làm trọng, vì thiên hạ thần dân làm tốt làm gương mẫu. Chúng thần định không phụ thánh thượng chỗ kỳ. Văn võ quần thần đồng thời đứng dậy, lớn tiếng tỏ vẻ đồng ý. Thời Nhung, ta nghe nói năm nay võ cử, chỗ ở của ngươi có ba con trai tham gia, này rất tốt, tại đại chu 16 thì đã trưởng thành, có thể thành gia lập nghiệp, tự lập môn hộ. Có thể hết lần này tới lần khác có rất nhiều thần tử, trong lòng còn có tư tâm, yêu thương dòng dõi. Không nỡ để bọn hắn dòng dõi nhập ngũ xuất trinh, là đại chu ném đổ nhiệt huyết, cùng bọn hắn hưởng dụng quốc gia bổng lộc lại lòng mang tư tình. Ngươi ở chỗ này làm gương mẫu, hai đứa con trai vừa tròn 16, thì để bọn hắn ứng chiêu võ cử, chấm vô cùng vui mừng. Cảnh Hoàng vẻ mặt ôn hòa nói, con trai ngươi Khương Ly đối với Chế Mãng Tam Sách gián luôn rất nhiều, Vân Nhạc đi sứ Đại La đàm phán hòa bình trước, đã từng hướng chấm nhiều lần giới thiệu, chấm đối với hắn kỳ vọng rất lớn. Thánh thượng, khuyển tử ngang ngướng, mặc dù đọc qua mấy năm sách thánh hiển, nhưng trí lớn nhưng tài mọn, ba hoa trích trẻ, cũng không có bao nhiêu bản thật lĩnh, Chế Mãng Tam Sách hơn phân nửa cũng là đánh bậy đánh bạn, dẫn dắt công chúa mà thôi, hắn không có đi lên chiến trường, cũng không thể nào chính kinh nghiệm, hắn luôn cũng không thể tin hoàn toàn. Khương Thời Nhung cao giọng nói, ha ha ha, võ hầu vô cùng kiêm tốn, Vân Nhạc thưởng thức người, nghĩ đến vậy sẽ không quá kém, có hay không có bản lĩnh thật sự, qua hôm nay tất cả tự biết. Cảnh Hoàng cười nói, khuyển tử nhận được thánh thượng ưu ái, thần nhất định sẽ đối với hắn nghiêm khắc dạy bảo, lần này võ cử sau lại phái hắn đi Đông Hải toàn quân, tại tiêu diệt khấu phỉ trong chiến đấu ma luyện bản lĩnh, mài tính tình, nhất định là thánh thượng bồi dưỡng được một tên hợp cách quân sĩ. Khương Thời Nhung cung kính hành lễ. Nghĩa phụ, thánh thượng sở thuyết Khương Ly là ai? Vì sao thánh thượng, công chúa coi trọng như thế, võ hầu lại cũng không xem trọng? Nam quân đại đô đốc Hoàng phủ Mục Xuyên sau lưng, đứng một cái thân mặc du kích trọng khải, lông mày rậm mắt to tướng quân trẻ tuổi. Hắn chẳng qua chừng 20 tuổi tác, trên mặt chi sắc, nét mặt cũng có câu thúc, cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ, dường như lần đầu tiên xuất hiện ở đây, dạng long trọng trường hợp. Tuy là ngũ phẩm du kích tướng quân, nhưng võ mạch khí thế 10 phần yếu ớt, chỉ là thái cực hậu kỳ cảnh giới, chẳng biết tại sao năng lực sắc phong như thế quang dài. Trấn võ hầu nhi tử, tên cũng mang theo một huyền tự, nhưng Khương Ly lại là một ngoại lệ, trong đó tình huống ta cũng không biết, nghĩ đến là xuất thân thấp hèn, cũng không bị võ hầu yêu thích nguyên nhân. Hoàng phủ Mục Xuyên lắc đầu, ngay lập tức thấp giọng dạy bảo, "Thiết hạ, triều đình quy củ rất nhiều, về sau trong lòng nếu có nghi vấn, có thể hạ triều hỏi lại, tùy tiện không cần nhiều lời, để tránh dẫn tới thánh thượng không thích." Là Thiết hạ không hiểu quy củ, về sau không dám. Triệu Thiết hạ trong lòng một bẩm, liền vội vàng gật đầu. "Ngươi vậy không cần quá mức câu thúc, ngươi vừa mới lập công lớn, thánh thượng đối với ngươi vô cùng là ưa thích, Bắc Trưng Thu trước đó, ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi tập võ, tuyệt đối không được cho thánh thượng cùng nghĩa phụ bẽ mặt." Hoàng phủ Mục Xuyên cười nói, "Thiết hạ định không phụ thánh thượng cùng nghĩa phụ mong đợi." Triệu Thiết hạ chỉnh trọng gật đầu. Chẳng biết tại sao, trong đầu hiện ra một tên kiên nghị ung dung tuấn nhã thiếu niên. Khương Minh Đệ không biết phải chăng là còn sống, hắn đã từng như Khương Ly bình thường, không nhận ra tộc yêu thích, ta bây giờ như vậy địa vị cùng công vân, toàn bộ là Khương Minh Đệ công lao, hắn nếu có thể cùng ta cùng nhau hưởng dụng liền tốt. Có dạng này công vân cùng địa vị, gia tộc của hắn cũng sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác đi. Triệu Thiết Hà trong lòng cảm thán, chỉ tiếc Bắc Mãng võ phu thực lực cường đại lại nuốt bí dược, Khương Minh Đệ hơn phân nửa không có khả năng sống sót. Phần ân tình này, có thể chỉ có thể đợi sau lại báo. Triệu Thiết Hà trong lòng đang nghĩ, đột nhiên cảm giác được trong điện bầu không khí đột nhiên biến đổi, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cảnh Hoàng, Trấn Võ Hầu, Nghĩa Phụ, Văn Miếu Đại Tiên Sinh và người như là cảm ứng được cái gì, đều mang hơi kinh cùng thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía ngoài điện. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thiết Hà cũng liền bận bịu nhìn lại, nhưng trong tầm mắt bầu trời xanh lam, vạn dặm không mây, Minh Thánh Điện phía dưới, dung nạp mấy vạn hào xá lều thi bao la trường thi, vậy yên tĩnh im mắng, chỉ có từng người văn miếu lại viên bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, tuần sát trường thi. Có thể không vì sao, dường như cũng là cảm ứng được cái gì. Văn Miếu lại viên nhóm cũng đều sôi nổi dừng bước, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Triệu Thiết Hà thấy không rõ những thứ này lại viên khuôn mặt, nhưng theo bọn hắn đột nhiên thẳng tắp lưng, nghiêm túc ngưỡng vọng tư thế đến xem, hẳn là đã xảy ra ghê gớm đại sự. Và anh. Đúng lúc này, tất cả Văn Miếu cũng chấn động một cái, vô số sáng chói lưu quang đột nhiên hiện hiện. Tựa như tất cả vân không, tất cả Văn Miếu cũng sống lại bình thường, bầu trời bày biện ra một loại như lưu ly sáng bóng, vô số hoa sen. Hiện thế, thường vân lưu động. Vân không thượng phong lôi tề chấn, hàng luồng sương mù tràn ngập, theo gió cuộn cuộn, thanh thế trong nháy mắt to lớn. Triệu Thiết Hà đưa thân vào dạng này dưới bầu trời, chỉ cảm thấy thiên địa đột nhiên trở nên vô hạn rộng lớn cao thâm. Văn miếu chỗ sâu trung tiếng vang lên, từng đạo nặng nề sóng âm hướng về phương xa thản nhiên truyền vang, khuyết tán cực xa, lại dẫn động thịnh kinh thành trong tất cả chuông đồng cùng nhau minh chấn. Thương khung đỉnh chót, một đạo thu hẹn hơn một trượng tài khí văn trụ ầm vang nện xuống, rơi vào địa điểm thì đem một nho nhỏ hào xá hoàn toàn bao phủ. Cúng tế đại điện bên trong, một tôn vô danh lão giả ngọc tượng vậy bị dẫn động. Xanh ngọc quang huy từ lão giả chô mi tầm bắn ra, ánh vào thương khung, văn khí biển mây, hống dường như long, dường như sư tiếng giống tại biển mây bên trong vang lên. Một đầu toàn thân như ngọc chín trượng kỳ lân bước trên mây mà ra, vòng quanh tại khí văn trụ dạo qua một vòng, đột nhiên há mồm, miệng nói tiếng người. Nay có nhân tộc chi tử nhìn binh ra thánh điện bảy quyển, chính pháp hồng sâu, diệu lý trí tuệ mênh mông như khói, vì nhân tộc kinh điển, sáng chói tối bảo, công rủ xuống trúc bạch, thiên đạo xúc động, ta cảm niệm thánh nhân tối tâm triệu hoán, hôm nay hiện thân thay mặt thánh tu đồ, văn vị đại đức, vì chứng an tâm. Kỳ lân âm thanh hồng như đào hải, chấn động tinh kinh, văn truyền thiên hạ. Kỳ lân. Triệu Thiết Hà khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Minh Thánh Điện bên trong, tất cả văn võ quần thần cũng đều bị bất thình lình cảnh tượng làm chấn kinh. Bọn hắn ngước nhìn vân không bên trên kỳ lân thánh thú, trong óc đều là trống rỗng. Kỳ lân là thánh nhân tọa kỵ, con trở thánh nhân du hành thiên hạ. Ngàn năm trước, văn thánh mang theo 72 thánh hiển trả lại thiên địa, kỳ lân thánh thú vậy từ đó không biết tung tích. Thế người đều là lấy là thánh thú thọ nguyên hao hết, hồn quy thiên địa, lại tuyệt đối nghị không ra kỳ lân không hiếm hoi còn sót lại sống ở thế, thậm chí có thể cảm ứng được văn thánh tan ở thiên địa ý thức. Ẩn ý rất cao, rốt cuộc cần chứa thế nào vô thượng đạo lý trí tuệ, võ cử chi tác, có thể xúc động thiên đạo trong thánh nhân ý niệm. Minh Thánh Điện bên trong, quần thần kinh ngạc mừng như điên, Cảnh Hoàng càng là hơn từ trên long ỷ đứng lên, ánh mắt mọi người hội tụ chỗ, chính là bị tài khí văn trụ bao phủ nơi. Mênh mông khí trụ từ thiên rủ xuống, đây là thánh nhân ân trạch. Khí trụ trong, chân long hư ảnh mơ hồ chớp động, cùng nhau ngập vào hào xá trong. Hào xá bên trong, Khương Ly chấp bút múa bút, tinh thần cực độ chuyên chú, cũng không nhận thấy được tài khí văn trụ như rồng đưa hắn bao phủ. Quần quần văn khí ẩn chứa chân long chi vận, từ hắn chỗ mi tâm xông vào, hòa vào thân thể huyết đủ, tinh thần, linh hồn. Toàn thân hắn khí huyết trào lên, huyết khí cực nóng như là lò luyện, đem tất cả mọi thứ tất cả đều dung nhập, đúc thành duy nhất. Chương 108, văn khí như long, kỳ lân hàng thế, cầu đặt mua, 2, chương 108, văn khí như long, kỳ lân hàng thế, cầu đặt mua, 2, mãi đến khi cuối cùng một bút rơi xuống thu rừng, kỳ lân quần quần thanh âm, vừa rồi từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khương Ly trong óc. Ta viết minh học thánh điện, lại dẫn động tiên đạo trong văn thánh ý niệm, văn vị đại đức, thánh nhân môn sinh. Khương Ly cũng là kinh ngạc muôn phần, nhưng lại rất nhanh thoải mái. Như tôn tử binh pháp cũng không thể dẫn động tiên tượng, trên đời này chỉ sợ lại không binh ra tác phẩm có thể làm được. Văn khí nhập thể, Khương Ly thu bút, cẩn thận cảm ứng tự thân biến hóa. Văn khí vô hình, khó mà bắt giữ, chất chứa thân thể, càng nhiều là một loại tinh thần cùng tín niệm, lại làm cho hồn phách của hắn sinh ra dị biến, nguyên bản ngũ quang thập sắc hỗn loạn linh hồn trùng sáng, giờ phút này lại trở nên nóng ánh thuần khiết, tạp niệm tiêu hết, càng ngưng tụ thành từng mai sáng chói như kim cương nhập đầu, qua lại tụ tập. Mặc dù không có nếm thử, nhưng Khương Ly có thể khẳng định, đạo pháp của mình cảnh giới, nhất định trong lúc vô tình lần nữa tăng lên. Đây là chưa qua tu luyện tự nhiên thủy biến, càng thêm thuần túy. Nhục thân khí huyết mặc dù không rõ ràng tăng trưởng, lại có một loại kỳ dị lực lượng tinh thần ẩn chứa, mỗi một quyền bung đánh, cũng có to lớn, chính nghĩa, đại đức khí vận nương theo, hình thành dị tượng. Đồng thời, so với tinh thần, nhục thân, chân khí biến hóa thì nhất là rõ rệt. Văn khí tuy là hậu thiên tạo thành, nhưng hắn bản nguyên vẫn như cũng là trong vũ trụ ở khắp mọi nơi nguyên khí. Như dòng văn khí rót vào thân thể, ẩn chứa trong đó nguyên khí từ cùng chân khí tự nhiên dung hợp, khiến cho lớn mạnh. Khương Ly ý niệm dẫn đạo dưới, chân khí từ mệ bị, lỗ chân lông bay ra ngoài thân thể, tại trong tay trong ngưng tụ ra một cái dài ước chừng 3 tấc khí nhận. Ngưng khí thành binh, đây là khí mạch đệ lục cảnh binh khí cảnh đặc thù. Như giờ phút này gặp lại nuốt bí dược kích phát tiềm lực Bắc Mãng võ phu, hắn không cần vận dụng thiên cương thần thông, chỉ dựa vào khí mạch thực lực cũng đủ để nghiền ép diệt sát. Văn khí như long hạ xuống từ trên trời, dị tượng hùng vĩ, nhất định kinh động văn miếu trong phụ trách võ cử triều đình đại quan. Khương Thời Nhung thân làm binh bộ thượng thư, vậy nhất định thì ở trong đó, không biết là phúc là họa. Khương Ly tản đi trong tay khí nhận, ánh mắt lấp loé không yên. Văn khí quán thể, tất nhiên nhường hắn thực lực đại trướng, một sáng thanh danh truyền ra, càng sẽ danh dương thiên hạ, biến thành rất nhiều ánh mắt tụ tập tiêu điểm, thậm chí sẽ kinh động cảnh hoàng, tự mình triệu kiến. Thịnh danh chi hạ, Khương Thời Nhung muốn áp chế hắn, vậy sẽ trở nên muôn vàn khó khăn, cố kỵ rất nhiều. Rốt cuộc thánh nhân môn sinh, mỗi tiếng nói cử động, tới một mức độ nào đó, cũng đại biểu văn thánh ý chí. Hơi không cẩn thận, rồi sẽ rước lấy vô cùng vô tận chỉ trích. Khương Thời Nhung sẽ không cho phép ta thoát ly hắn khống chế, rất có thể sẽ tại trong trường thi ra tay với ta, để trừ hậu hoạn, tại chuyện này kinh động thánh thượng trước, ta tuyệt đối không thể tùy tiện hiện thân. Khương Ly nhìn thoáng qua trên thư án bài thi, kính ngồi dậy, bước nhanh rời khỏi hào xá. Cảnh hoàng đích thân tới văn miếu, trấn thủ võ cử, là đại chu lập quốc đến nay trước nay chưa từng có sự tình. Trừ ra Khương Thời Nhung, hoàng phủ mục xuyên và trọng thân bên ngoài, ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Khương Ly tự nhiên cũng không thể nào biết được. Hắn đi ra hào xá lúc, vẫn không văn khí bụ hải vẫn như cũ phong trào, hoa sen, lơ lửng, hào quang mê ly, lộng lẫy. Nhưng Kỳ Lân thân hình sớm đã biến mất, không thấy tăm hơi. Trên sách nói Kỳ Lân là thánh nhân tọa kỵ, ta vẫn cho là đây chỉ là truyền thuyết, không ngờ rằng lại thật tồn tại. Chỉ tiếc ta không có tận mắt nhìn thấy Kỳ Lân chân thân. Khương Ly thở dài, không có quá nhiều dừng lại, nhanh chân đi ra văn miếu, biến mất tại đám người vây xem trong. Thánh thượng, Kỳ Lân hiện thế đây là điểm lành hiện ra, đây là trời phù hộ ta đại chu. Thời gian qua đi ngàn năm, Kỳ Lân thay mặt văn thánh thu đồ, chuyện như vậy quá mức mỹ hảo, tất thành giai thoại, lưu truyền ngàn năm vạn năm. Thánh nhân môn sinh, người này rốt cục là ai? Ta đại chu thế hệ trẻ tuổi nhi lang bên trong lại có như thế kinh tài tuyệt diễm người, tương lai nhất định là đại chu lương đống, kinh điện chi trụ. Một bộ binh đạo bài thi, dẫn động thánh nhân ý niệm, ở trong đó rốt cục viết cái gì kinh thiên động địa đạo lý, trí tuệ. Kỳ Lân tử, đây mới thực là Kỳ Lân chi tử. Khương Ly cất bước đi ra văn miếu thời điểm, minh thánh điện bên trong một đám văn võ đại thần, văn miếu tiên sinh mới từ Kỳ Lân hiện thế trong lúc khiếp sợ dần dần tỉnh táo lại. Mọi người như núi kêu biển gầm quỳ rạp xuống cảnh hoàng trước mặt, kích động vạn phần lớn tiếng chúc mừng. Kỳ Lân hiện thế, bất kể người nào triều đại, đều bị coi là điểm lành hiện ra, đại biểu một triều đại hưng thịnh đi về phía cực hạn, càng bị quân chủ làm vì chính mình đức dấu vết biểu tượng. Hoàng đình bên trong, phụ trách cảnh hoàng an toàn trong cấm quân, liền có một chi được mệnh danh là Kỳ Lân vệ. Chúng ái khanh bình thân. Cảnh hoàng cưỡng chế kích động trong lòng, mặc dù khí tức âm thầm, sắc mặt trang trọng, nhưng trong mắt mừng rỡ cùng vẻ may mắn, lại khó mà che giấu. Lễ bộ nghe lệnh, nhanh đi trường thi xem xét chấm vị này thánh nhân môn sinh rốt cục là nhà nào nhi lang, dẫn hắn đến Minh Thánh điện, ta muốn đích thân gặp được thấy một lần. Thánh thượng, thần này phải. Lễ bộ thượng thư Trương Thần An không người nhận mệnh lệnh, vội vàng đi ra đại điện, lưu lại cảnh hoàng cùng một đám đại thần mong mỏi cùng trông mong, tất cả mọi người muốn nhìn một chút thánh nhân môn sinh, Kỳ Lân tự hình dáng. Bất kể vị thiếu niên này lang, cỡ nào xuất thân, cỡ nào hình dạng, tư chất, tương lai hoạn lộ nhất định thuận buồm xuôi gió, hắn phía sau gia tộc cũng đem vinh quang gia thân, thương thịnh vô cùng. Thánh thượng chủ tội. Chốc lát sau, lễ bộ thượng thư Trương Thần An thân ảnh còn chưa xuất hiện trong điện, thanh âm hốt hoảng lại là xa xa truyền đến. Thánh thượng, là thần bất lực, ta mang theo lễ bộ lại quan cưỡi ngựa lúc chạy đến, thánh nhân môn sinh sớm đã nộp bài thi rời khỏi đã lâu. Trương Thần An vội vã chạy vào đại điện, quỳ rạp xuống cảnh hoàng trước mặt. Đã rời đi. Cảnh hoàng có hơi kinh ngạc, ngay lập tức đã có chút ít tức giận, khiển trách, thánh nhân môn sinh đã rời khỏi, ngươi quay về bẩm báo có làm được cái gì, nếu biết là nhà nào nhi lang, phái người đi mời cũng là phải. Hồi bẩm thánh thượng, vi thần chính là quay về mời người. Trương Thần An thở hổn hển, xoa xoa mồ hôi chán. Ngươi là nói, thánh nhân môn sinh là ở đây một vị ái khanh phụ thượng công tử. Cảnh Hoàng nghe vậy khẽ giật mình, ngay lập tức đua vui mừng, Thần An, ngươi mau nói, thánh nhân môn sinh là nhà ai con cháu? Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều văn võ đại thần đồng thời mừng rỡ, Khương Hợi Nhung vậy ngẩng đầu lên. Đại Chu Nặng Nhi Lang dòng dõi, ở đây chư thần trừ phi có không thể cho người ngoài biết ám tật, người nào phụ thượng không có mười mấy cái dòng dõi. Có dòng dõi tham gia lần này võ cử tự nhiên cũng không phải số ít. Hồi bẩm thánh thượng, thánh nhân môn sinh không là người khác, chính là Trấn Võ Hầu công tử, Khương Ly. Trương Thần An nhìn về phía Trấn Võ Hầu Khương Hợi Nhung, mặt mũi tràn đầy đầy mắt hâm mộ, cao giọng chúc mừng, Trấn Võ Hầu không hổ là ta Đại Chu võ mạch tích lương, cha hổ không có con chó tử, là thánh thượng nuôi dưỡng một vị thánh nhân môn sinh, Đại Chu kỳ lân. Cái gì? Đúng là Trấn Võ Hầu nhi tử. Khương Ly, nguyên lai là hắn. Ta sớm nên nghĩ đến, có thể vì thánh thượng vào hiến chế mãng tam sách, há lại sẽ là hạng người tầm thường. Ở đây trọng thần cùng nhau chấn động, mang đủ loại phức tạp ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía binh bộ thượng thư, Trấn Võ Hầu Khương Thời Nhung. Cái gì? Khương Thời Nhung vạn năm không thay đổi như là đao bổ dịu đục bình thường kiên cường trên khuôn mặt, giờ phút này cũng không nhịn được vì đó động dung. Hắn hẹp dài con ngươi đột nhiên mở ra, thần ma vĩ đại trên thân thể, một cỗ vô danh khí thế ầm vang mà lên, trực trùng bất tiêu, chấn động thiên địa. Chỗ sâu trong con ngươi, vô số đao thương hư ảnh tạo thành ngập trời sát trận, vậy tại lúc này đột nhiên vận chuyển lại, dường như muốn phá tan không trùng, cắn giết vạn vật. Khương Ly, làm sao có khả năng là hắn? Một đôi nắm đấm nắm chặt, Khương Thời Nhung đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía văn khí vụ hải trong cảm thấy cái gian phòng kia nho nhỏ hào xá, trên mặt âm trầm bất định, ánh mắt lại là chậm rãi híp lại. Chương 109, chân lý mang theo, lấy đức phục người. 2-1, cầu đặt mua, 1-1, chương 109, chân lý mang theo, lấy đức phục người. 2-1, cầu đặt mua, 1-1, nho mạch tu văn, nho gia đệ tử tích văn khí nuôi chính khí, tu thân lập đức, lòng dạ thiên hạ, thiện trị thế chi đạo. Cái gọi là văn khí, là trong vũ trụ ở khắp mọi nơi nguyên khí cùng nho sinh tài tình, tinh thần, tín niệm, phẩm đức hòa tan thành một lò, trong lòng đèn dung lệ ở dưới, đạt đến hóa mà đến. Khương Ly đi bộ tại Thịnh Kinh thành trên đường phố, trong đầu hiện ra nho mạch văn khí tương quan ghi chép. Cùng võ, khí, đạo tam mạch so sánh, Khương Ly đối với nho mạch hiểu rõ, kỳ thực càng sâu. Hắn thở nhỏ bị nhốt hầu phủ hẹp tiểu viện, chỉ có sách vở cùng sơ sơ làm bạn, 10 năm gian khổ học tập, tuyệt không phải lãng phí thời gian. Nho mạch tu văn, thông qua đọc kinh sử điển tịch, tu thân lập đức, nuôi trong lòng đặc khí, thăng hoa tinh thần, rộng lớn lòng dạ. Tích lũy tháng ngày, thể nội góp nhặt văn khí, cũng có thể sinh ra rất nhiều thiên phú dị năng, thần thông. Mặc dù sơ kỳ ra chỉ không kịp võ, đạo, khí tam mạch, nhưng cũng có chỗ độc đáo của nó. Như có thể đến tới thánh hiền thời cổ cảnh giới, phất tay nhấc chân ở giữa dẫn động thiên địa hạo nhiên chi khí, vậy không hề so nhân tiên, dương thần kém. Nho mạch cửu cảnh, cầu học, chính nhân, trung thứ, cô tử, trị quốc, lập mệnh, vô hoặc, giao hóa, viên chứng, đối ứng văn miếu cửu đại văn vị. Trong đó đại đức là văn miếu tối cao văn vị, đối ứng nho mạch đệ cửu cảnh viên chứng, đây là có thể so với võ mạch đệ cửu cảnh thần biến cảnh phẩm giai. Khương Ly sâu hít sâu, nếu không phải hắn nhục thân, chân khí, hồn phách cũng tại văn khí quán thể bên trong đạt được cực lớn tăng thêm cùng tăng lên, hắn căn bản là không có cách tin tưởng, trong cơ thể mình lại ẩn chứa nho mạch cửu cảnh khổng lồ văn khí. Chỉ tiếc, những thứ này tài khí cũng không phải là chính hắn tu dưỡng mà đến. Chỉ có cửu cảnh văn khí, lại không cửu cảnh cảnh giới. Như vậy cũng tốt so với hắn có một tòa kim sơn, nhưng lực lượng có hạn, mỗi lần chỉ có thể di chuyển chính mình đủ khả năng bộ phận. Nhưng nếu có một ngày, hắn thật sự tu đến cửu cảnh chi giới, văn khí như lòng, thần thông thiên phú càng đem vượt xa cùng cảnh đại nho. Văn miếu kỳ lân hiện thế, các ngươi cũng đều biết. Tiếng chuông như sấm, chấn động cả tòa thị kinh, gì người không biết người nào không hiểu. Võ cử kiểm tra, sách luận chi cuốn có thể dẫn động ra tử trăm hiền khí vận, đến tột cùng là như thế nào ẩn ý. Khương Ly cùng nhau đi tới, đều có thể nghe được văn nhân sĩ tử thấp giọng nghị luận, trên đường phố rất nhiều thân mang nho bảo văn nhân, đi lại vội vàng, thần tình kích động, hướng về văn miếu phương hướng nhanh chóng chạy tới. Văn miếu trường thi tình huống không rõ, Khương Ly không tiện trở về hồi phủ. Hắn đi đến một cái náo nhiệt ồn ào đường lớn, leo lên bên đường quán rượu tầng 2, tuyển một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, quan sát đường phố người đi đường động tĩnh, để kịp thời nắm giữ tình thế phát triển biến hóa. Càn khôn cho ta lời, nhật nguyệt mặc hắn bận điệu, tuy là bụi bên trong khách, ngẫu làm tiêu giao lang. Một bình sake, hai đĩa thức nhắm, Khương Ly dựa vào lan can mà ngồi, phơi vãn xuân năng ấm, ngược lại cũng mười phần hài lòng. Lại không biết cảnh hoàng kỳ lân bệ, lễ bộ, binh bộ tất cả quan lại, đang toàn thành tìm kiếm tung tích của hắn. Đại Chu hưng thịnh, phồn hoa cầm thịnh, thịnh kinh thành trên đường phố người đi đường như dệt, lúc chạm vào tối, dòng người càng thêm dày đặc. Võ cử sách luận kết thúc, trẻ tuổi võ nhân thân ảnh vậy bắt đầu dần dần tăng nhiều, có người vui mừng hớn hở, tràn đầy tự tin, cũng có người ủ rũ, thở dài thở ngắn, nhưng bất kể loại tâm tình nào, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, lại cũng đang thảo luận hôm nay võ cử trường thi thượng kỳ lân hiện thế kỳ cảnh rầm rộ. Ta bản văn chương tôn trào, ngự có cẩm tú ẩn ý, lại bị kỳ lân dị tượng quấy nhiễu, mười không còn một, hại dự, đáng tiếc đáng hận. Tây môn huynh, ngươi ta không là người ngoài, ngươi nếu nói phẩm thần ngàn dạng, ta tuyệt đối không dám chất vấn, nhưng sách luận đều là nhà mình huynh đệ, làm gì làm bộ làm tịch, càng che càng lộ, ngày sau võ khoa thi cái thượng đẳng cũng là phải. Kỳ lân tử hiện thế, năm nay võ cử chắc chắn ghi vào sách sử, nổi bật. Một bước lên đài à, nghe nói lễ bộ, người của binh bộ đều nhanh tìm đến rồi, liền không biết là nhà ai nhi lang. có thể được thánh thượng tự mình triệu kiến, thoáng qua một cái tối nay, chúng ta cùng kia kỳ lần tử địa vị, liền muốn sai lệch quá nhiều. Trẻ tuổi võ nhân nhóm vừa đi vừa nói, âm thanh đồng bền, truyền vào Khương Ly trong tai, đều bị hâm mộ muôn phần. Thánh thượng vừa đã biết thân phận của ta, ta cũng được, trở về hồi phủ, thiên hạ ánh mắt tụ tập, Khương Thời Nhung cũng phải bị thúc trụ tay chân. Khương Ly đứng dậy, vừa muốn tính tiền rời khỏi, chỉ thấy cuối con đường, một chi kỵ đội thanh thế thật lớn đi tới, ước chừng hơn 200 kỵ. Thân mang các thức giáp trụ phủ binh nhóm, tiền hô hậu ủng, đem mấy vị công tử trẻ tuổi chen chúc tại chính giữa. Trong đó một vị thân hình cao lớn khôi ngô, anh tư bộ phát trẻ tuổi võ nhân, cưới lấy hình thái hung hãn hắc tông đại mã, càng là hơn dị thường bắt mắt. Khương Huyền Diệu. Khương Ly ánh mắt híp lại, định thần nhìn lại, phát hiện Khương Huyền Diệu bên cạnh vài vị cẩm y ngọc phục công tử, cũng có chút quen mặt, chính là tại trước văn miếu, từng nói năng lô mãng, nhục nhã hắn cùng Khương Huyền Tín mấy người. Võ cử xét luận, ta lòng tin 10 phần, chí ít cũng là thượng phẩm cấp bậc, hôm nay ta làm chủ, bao xuống kim tương lâu, cùng chư vị suốt đêm hưởng thụ, tương lai đi Bắc Mãng giết địch lập công, phong vương bái hầu, có thể liền không có như thế cơ hội. Khương Huyền Diệu khí phách phấn chấn, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện ra cường đại tự tin. Binh chi đạo quý ở một tiếng chống tăng khí thế, thẳng tiến không lùi, ngàn khó bất hiểm, từ dốc hết sức chống lại. Hắn sở tác sách luận thiên trường, bao hàm vô ý khí thế, nếu không phải hôm nay kỳ lần hiện thân, có người nhìn ra binh gia thánh quyển, hắn tự nhận sách luận một môn, có thể vào trước 10. Khó được Huyền Diệu huynh hào phóng, hôm nay không say không về, nũng nịu tiểu nữ tử, ta muốn một ép 10 cái. Một cẩm y công tử xoa xoa đôi bàn tay, đội vã không nhịn nổi. Chúng ta ngược lại cũng dễ nói, chỉ tiếc nhan huynh không thích nữ sắc, chỉ có thể ôm vào rượu, trơ mắt xem chúng ta đại chiến thành một đoàn, đùi ngọc thành rừng, núi non như nhóm. Có công tử chê ghẹo. Ha ha ha, bây giờ bất thành, tìm vị nam tướng cô đường, dùng miệng dường như vậy có thể chấp nhận. Một vị khác công tử không biết nghĩ tới điều gì, vỗ tay cười to, nói, Huyền Diệu huynh, ngươi tất nhiên làm chủ, há có thể nhường nhan huynh cô đơn, không bằng bảo ngươi hai vị kia thiếp sinh huynh đệ cùng nhau, là nhan huynh giải quyết tịch mịch. Vài vị nói đùa, nếu không phải kia tiểu nghiệt trùng Khương Ly bị phụ thân ở Dễ Thiên quân hầu phủ, ta không tiện động đến hắn, chính là tìm người đem hai bọn họ buộc đến thỏa mãn thật quá thay, có cái gì không được. Khương Huyền Diệu vung tay lên, dương dương đắc ý liền như là nữ tử này gả làm vợ người, càng có mùi vị cảm giác nam tử ở rể. Chậc chậc chậc, Huyền Diệu huynh dù thế nào cũng phải thỏa mãn huynh đệ. Một vị màu da hiện ra nhàn nhạt kim trạch công tử nghe vậy, ánh mắt càng là hơn sáng rõ, ánh mắt lộ ra chơi bẩn dâm tà hào quang. Im ngay, thập ngũ ca há là các ngươi có thể ôm nôn với ngữ, nhục nhã đeo xấu. Chương 109, chân lý mang theo, lấy đức phục người. 2-1, cầu đặt mua, 1-2, chương 109, chân lý mang theo, lấy đức phục người. 2-1, cầu đặt mua, 1-2, có thể nhan chân tái còn chưa có nói xong, phía sau trận có kình phong gào thét, một đạo hàn mang liền phá mở không khí, hướng hắn bổ tới. Ban ngày ban mặt, người nào dám đánh lén bản công tử? Phát giác được phía sau kình phong gào thét, nhan chân tái lạnh hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại, tay phải hào quang màu vàng nóng lưu chuyển, hai cây đầu ngón tay hướng về sau nhẹ nhàng kẹp lấy, liền đem kia đạo hàn mang bổ thế hoàn toàn giam cầm. Dài ước chừng 5 thước đoàn mâu, hàn quang trong vắt, tại giữa hai ngón tay vụ vụ run rẩy. Nhan chân tái trên mặt vẻ giận quay đầu nhìn lại, đợi nhìn thấy cách đó không xa cưỡi ngựa sắp chạy, hai mắt tràn ngập phẫn nộ trang phục thời niên thiếu, lại đổi giận thành vui nở nụ cười. Ta tại chính năn nỉ Huyền Diệu huynh đem ngươi đem lại, nhưng chưa từng nghĩ chính ngươi chờ không nổi đưa tới cửa. Nhan chân tái cười ha ha, quay đầu ngựa lại, hướng về Khương Huyền Tín phóng đi. Hừ, không có não ngu xuẩn, nếu là chính ngươi tới, hậu quả liền từ ngươi tự phụ đi. Khương Huyền Diệu lạnh lùng nhìn, không có chút nào tiến lên ngăn cản ý nghĩa, rốt cuộc nam tử năng lực có cái gì trình tiết có thể nói. Khương Huyền Tín tối nay đã lén bị ăn thiệt thòi, lượng hắn cũng không có mặt cùng phụ thân kể ra. Tiểu khả nhân, đến đây đi. Bên kia, nhan chân tái phóng ngựa rong ruổi, kinh người đi đường cuốn quýt hướng hai bên tránh né. Nhìn Khương Huyền Tín càng ngày càng gần, hắn dưới bụng như là có một đám lửa đang thiêu đốt, rỗi ra một hai bàn tay to hung hăng chụp tới. Thiếu niên đối diện, hắn tình thế bắt buộc. Chỉ là thái cực cảnh thực lực, ở trước mặt hắn, cùng tiểu miêu tiểu cầu không kém đi đâu. Tuyệt đao, phong lôi hỏa điện. Trên lưng ngựa, Khương Huyền Tín cũng tại hai bên sắp sai mã. Trong nháy mắt, đột nhiên bạo khởi, yêu đao như mang chợt tránh, như lửa tựa như điện, lôi cuốn phong lôi chi thành, đường đi giữa không trung đều là đột nhiên sáng lên. Nhanh như vậy, nhan chân tái lông mày đột nhiên vậy một cái, chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, Khương Huyền Tín yêu đao đã đánh chớp nhoáng đánh xuống. Ken một tiếng vang dọn, Khương Huyền Tín cơ thể bay ngược mà ra, rơi vào đường đi phiến đá mặt đất, không ở rút lui, máu tươi từ xé rách hổ khẩu chảy xuôi mà xuống, cánh tay rung động, nhưng vẫn như cũ gắt gao cầm chôi đao. Tiểu tạp toái, ta trả đạp ngươi 10 ngày 10 đêm, vậy khó mà xả được cơn hận trong lòng. Nhan chân tái ngồi ở trên ngựa, không nhúc nhích tí nào, màu vàng kim nhạt gương mặt thượng đã có kinh thiên chi nộ hiện hiện. Hai tay của hắn run rẩy, ngang qua vết thương tại hai cái trong lòng bàn tay xuất hiện. Bề sâu chừng tấc hơn, lộ ra bạch cốt. Nếu không phải hắn sở tu võ mạch đặc thủ, da thịt cứng cỏi như sắt, Khương Huyền Tín một đao kia sợ là có thể đem hắn đôi bàn tay cùng nhau chặt đứt. Tuyệt đao nhị thức, thập dự xuân thu. Khương Huyền Tín cầm đao, trong mắt bắn ra ngân ý, hắn cắn chặt răng, thân hình vừa mới ngăn lại, lại lần nữa thả người, một đao bổ về phía đùi ngựa. Lưỡi đao chấn động lấp lóe, thoáng chốc phân ra 10 đám quang ảnh, hư hư thật thật, khó mà nắm lấy, chợt tản ra, càng làm nhan chân tái trước mắt nhoáng một cái, mặt lộ xa xác. Hắn không nghĩ tới, Khương Huyền Tín một tiếp sinh nhi tử, lại cũng thân giấu dạng này tuyệt thế đao thuật, đội vàng nắm chặt dây cương né tránh. Vô liêm sỉ, dám đả thương công tử nhà ta. Hơn 10 người nhan gia phụ binh lúc này vậy rục ngựa vây lên, trường thương trong tay hướng về Khương Huyền Tín hung hăng đâm tới. Khương Huyền Tín đao quang lắc một cái, chỉ có thể bỏ cuộc tiến công, bảo vệ quanh thân yếu hại, trường thương cùng đao va chạm, phát ra liên tục không ngừng giòn vang, tia lửa tung tóe. Hơn 10 người Nhan gia phủ binh mặc dù phần lớn là giao võ cảnh giới, nhưng ở trên cao nhìn xuống, mượn nhờ ngựa xung lực, trong khoảnh khắc đối với Khương Huyền Tín hình thành vây quét chi thế, không ngừng tới gần chèn ép. Dừng tay. Trấn Võ Hầu phủ phủ binh cũng tại phụ cận, nhìn thấy Khương Huyền Tín bị Nhan gia phủ binh vây khốn, muốn lên trước giải vây, lại bị Khương Huyền Diệu quát lạnh một tiếng, tại chỗ hét lại. Nhìn tả hữu khó chống, dần dần bị buộc đến góc Khương Huyền Tín, Hồng Thắng và phủ binh nắm chặt trong tay binh khí, trong lòng phẫn uất, tình thế khó xử. Nhìn Từ gia công tử bên đường bị người nhục nhã, vây giết, các ngươi một thân võ mạch đã tu luyện làm gì dùng? Một đạo thanh âm thiếu niên theo bên đường quán rượu tầng 2 đột nhiên vang lên, cương phong gào thét, không khí khuấy động, phát ra xoẹt xoẹt âm thanh. Hơn 10 đạo chân khí ngưng tụ trong suốt quyền ấn xé mở không khí, chọc trời đánh xuống. Hơn 10 người Nhan gia phủ binh vừa mới nghe được tiếng quyền, còn chưa kịp ngẩng đầu, liền bị từng đạo quyền ấn oanh trúng cơ thể. Đùng đùng, không dứt, cốt cách đầu tầm một giòn vang, cả người lẫn ngựa thì cũng bị đánh bay ra ngoài, té ra 20-30 mét xa. Có nện rơi trên mặt đất, có trực tiếp đụng vào bên đường cửa hàng. Chiến mã tê minh, dãy rùa không dậy nổi, phủ binh phun ra máu tươi, nội tạng khối vụn, ngay lập tức khí tuyệt. Khí mạch. Cái nào tên giá hỏa có mắt không trọng, khí mạch tu giả cũng dám quản ta Nhan gia sự. Nhan chân tài ánh mắt lóe lên, trong lòng giận dữ. Nói, võ, nho, khí bốn mạch, khí mạch địa vị thấp nhất. Người tu hành phần lớn là gia cảnh bần hàn, đến bước đường cùng người. Vì thọ nguyên ít nhất, không thể bền bỉ, cho dù tu vi có thành tựu, cũng nhiều là thế gia đại tộc nuôi dưỡng gia nô, gia thần. Nhan chân tái có phụ thân là đô sát viện tam phẩm phải phó đâu ngự sử, không phải chủ quan, nhưng đô sát viện thượng gián quân chủ, hạ hặc của thần, cùng lục khoa cấp sự trùng cùng là đại chu môn quan, là bách quan không nguyện ý nhất trêu chọc đối tượng. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía quán rượu tầng 2, ánh mắt lại là khẽ giật mình, đứng ở quán rượu lan can chỗ thiếu niên, không phải liền là Khương Huyền Diệu ở Dễ Thiên quân hầu phủ đệ đệ sao? Ta tưởng là ai, ngươi tới càng tốt hơn, hôm nay huynh đệ các ngươi hai người. Chương 109, chân lý mang theo, lấy đức phục người. 2-1, cầu đặt mua, 2-1, chương 109, chân lý mang theo, lấy đức phục người. 2-1, cầu đặt mua, 2-1, nhan chân tái u ám trên mặt lộ ra nhẹ răng cười, trong miệng âu nôn ế ngữ lại ra, nhưng Khương Ly lại không nghĩ dơ bẩn lỗ tai của mình. Cước bộ của hắn như là cự thú trà đạp mặt đất, bình một tiếng, tất cả quán rượu cũng tại rung động, thân hình càng là hơn bạch biến mất ngay tại chỗ. Nhục thân phá vỡ không khí tại sau lưng hình thành một đạo thật dài song khí, một nháy mắt thì xuất hiện ở nhan chân tái trước mặt. Khương Ly một phát bắt được nhan chân tái cái cổ, trực tiếp sắp nổi từ trên ngựa bổ xuống, bình một tiếng, hung hăng nện tại mặt đất. Nhan chân tái sống lưng lưng chạm đất, chấn động lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu lệch vị trí, dưới thân phiến đá rạn nứt, hướng về tứ phía lan tràn, đá vụn bay tán loạn. Khương Ly, thiếp sinh nhi tử cũng dám làm tổn thương ta, phụ thân ta là đầu ngự sử, ngươi không sợ võ hầu trừng phạt? Nhan chân tái bị chấn đầu váng mắt hoa, miệng phun máu tươi, cả người xương cốt đều giống như nát một dạng. Hắn tóc thai rối bời, chửi ầm lên, giận không kềm được. Đâu ngự sử lại như thế nào, thân làm nô quan, lại nuôi ra ngươi loại này rất hại, hắn như đến ta đồng dạng đánh. Khương Ly cười lạnh, căn bản không hề bị lay động, hắn là thánh nhân môn sinh, thiên hạ lớn, có ai dám cùng hắn giảng đạo lý? Một cái túm lấy tóc, tượng nhắc tới một con đợi làm thịt chó chết. Khương Ly tả hữu khai cung rơi vào nhan chân tái màu vàng kim nhạt trên mặt, phát ra nhục thân đập kim thạch tâm thanh. Văn khí thấm vào Khương Ly nhục thân, ở khắp mọi nơi, càng ẩn chứa văn thánh tiên hiền đức xứng thiên địa, thiên đạo rõ ràng, nhân vũ minh thánh, thiên hạ đại động tinh thần khí vận. Mỗi một cái tát buông xuống, cũng có to lớn, chính nghĩa, đại đức khí vận nương theo, sau lưng hắn mơ hồ ngưng tụ ra từng đóa tinh khiết hoa sen. Trung quanh vây xem người đi đường, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một loại mười phần quái dị cảm giác. Rõ ràng là đang đánh người, vì sao lại cảm nhận được một loại lắng nghe thánh nhân thánh ngôn dạy bảo, quan ngựa thánh nhân hợp đạo đại sự tâm linh hôn đúc, tâm cảnh dường như cũng biến thành yên tĩnh hài hòa. Cái này tiểu nghiệt trùng sao biến quái dị như vậy? Khương Huyền Diệu vậy nhìn xem có chút choáng váng, được chứ bạn nhan chân tái bị Khương Ly bức óc, trước mặt mọi người nặng đầu, việc này như là bất kể, tất lại nhận các hảo hữu chế nhạo. Chính mình ngay cả một thiếp sinh đệ đệ cũng giải quyết không được, về sau còn có gì mặt tại Thịnh Kinh thành quan đợi đời thứ hai bên trong xuất hiện? Thất thần làm gì, cứu nhan huynh a. Chẳng qua nhớ ra hai lần trước chồng tại trong tay Khương Ly thê thảm đau đớn giao hấn, hắn lần này ngược lại là thông minh rất nhiều. Tất cả mọi người nhìn thấy, tiểu tử này bên đường hành hung, tội đáng luận chết. Phụ thân ta là hình bộ thị lang, lần này ra tay, chỉ là gặp chuyện bất bình, vì dân trừ hại. Bên trên, giết hắn, ta bảo đảm các ngươi vô tội. Mấy tên quan hậu công tử càng là hơn một đây một khôn khéo, hôm nay cảnh tượng, không giết Khương Ly, bọn hắn mất hết mặt mũi. Có thể Khương Ly dù sao cũng là võ hầu chi tử, tìm cái cơ lý do vẫn rất có cần thiết, tương lai hướng võ hầu nhận tội cũng sẽ không quá khó làm. Ê, nghe được chủ tử nhà mình mệnh lệnh, các phủ các thân binh nhưng không có nhiều như vậy tiêu xài một chút quấn quấn, trong chốc lát đao quang nổi lên một phía, lạnh ảnh trong vắt. Hu 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 tiếng rít vang lên, mấy chục cây sắc bén trường mâu từ phủ binh nhóm trong tay bay ra, như là cự nỏ bắn ra mũi tên, vạch phá không khí, cùng nhau bao phủ xuống. Khương Ly tóm lấy tóc của nhan chân tái, đem nó giống như chó chết lôi kéo trên mặt đất, nhanh chân hướng về đối diện đi đến. Quần quần chân khí khuấy động, tại quanh người hắn cuốn lượn quanh, chợt một chút ngưng tụ thành hai con bể rộng chừng hơn một trượng trong suốt cánh chim. Chính là thiên hạc cựu thức một trong hạc vũ hộ đăng. Chân khí hạc dược đột nhiên khép lại, đem Khương Ly thủ ở trong đó, kích xạ mà đến trường mâu đâm vào chân khí hạc dược, như là đâm vào kim thạch thiết một bộ dạng, trong nháy mắt đứng im, bị chân khí tầng tầng xoắn lấy. Khương Ly tâm niệm khẽ động, chân khí hạc dược đột nhiên lắc một cái, mấy chục cây trường mâu thì bạo bay trở về, trong nháy mắt giết đến phủ binh nhóm người ngã ngựa đổ. Hắn bắt lấy tóc của Nhan Chân Tái, còn đem hắn nhục thân xem như binh khí, xông vào phủ binh trong. Chân khí thành hình, hóa thành đao kiếm quyền ấn, xông thể mà đi, cương ly vung vẫy Nhan Chân Tái, đại sát tứ phương. Có thể so với tiên tiên cảnh nhục thân, tăng thêm binh khí cảnh cô động chân khí, cương ly giống như giết ma, quyền cước gào thét ở giữa, từng người phủ binh bị đánh bay, đập bay, như là bao cát một rơi xuống đất y mắng. Nguyên bản phồn hoa náo nhiệt đường đi, trong khoảnh khắc trở thành thảm thiết chiến trường. Phản cốt thất sát, giáp vương quyền, Bắc Ngục thập tam lộ tiên thối, mấy tên quan hậu công tử vậy cùng nhau trùng sát vào chiến đoàn. Bọn hắn mặc dù cử chỉ lỗ mãng, phẩm hạnh không đoan, nhưng xuất thân quan đợi nhà, thở nhỏ tập vũ tu văn, cũng không phải là đều là giá áo túi cơm, ngược lại từng cái thân thủ bất phàm, thực lực mạnh mẽ, dường như đều là cự kình cảnh giới võ phu. Mà ở khí mạch lục cảnh binh khí Khương Ly trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Hắn quét ngang phủ binh, vọt tới mấy người trước mặt, bách bộ thần quyền liên tục đánh tạc, từng đạo quyền ấn bay ra, trong cơ thể chân khí kéo dài không ngừng, vô cùng vô tận đồng dạng. Mấy tên hầu phủ công tử liên thủ chống lại, cũng không năng lực chống nổi mấy chiêu, sôi nổi bị Khương Ly đánh bay ra ngoài, ngực che kín quyền ấn dấu vết, hướng vào phía trong lom xuống, cốt cách không biết bể bao nhiêu. Khương Ly, ngươi đã hôm nay phạm phải đại tội, ta giết phụ thân ngươi cũng sẽ không chứ trách ta. Mấy tên hầu phủ công tử bị Khương Ly đập bay, hướng về phương xa rơi xuống, lại có một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn từ đập bay hầu phủ công tử ở giữa, xuất kỳ bất ý thoát ra. Khương Huyền Diệu khí thế bằng bạc, quanh thân huyết khí khuấy động, tại thân thể trùng quanh hình thành một loại kỳ dị lực trường. Mặt trời lặn thời gian, hai bên đường phố cửa hàng cũng giấy lên cây đèn, sáng ngời ánh lửa dưới, khí huyết cuốn lượn quanh thân, không khí tựa hồ cũng đã vặn mèo. Càng có một loại khó nói lên lời tinh thần áp bách, từ Khương Huyền Diệu thể nội dâng lên, hung hăng ép hướng Khương Ly. Chương 109, chân lý mang theo, lấy đức phục người. 2 trong 1, cầu đặt mua, 2, chương 109, chân lý mang theo, lấy đức phục người. 2 trong 1, cầu đặt mua, 2, Khương Ly thể nội nguyên bản chảy xiết như sông tựa như biển chân khí, tại loại này tinh thần áp bách dưới, lại vậy xuất hiện vướng víu dấu hiệu. Trong thân thể của hắn rốt cục có cái gì quỷ dị? Khương Ly hai con ngươi híp lại, trước đó hiện lên ở trong lòng nguy hiểm khí cơ lần nữa đánh tới. Nhìn Khương Huyền Diệu chọc trời đánh xuống một quyền, trong đầu hồn phách trùm sáng đột nhiên đại chấn, bàn đế di cốt vi quang ba động, tinh thần văn khi đồng thời dung nhập hai con ngươi, cảnh tượng trước mắt chớp mắt lại biến. Bản không trung, Khương Huyền Diệu quần áo trên người còn tại, nhưng hắn thể khung xương, gân lớn, mạch máu, huyết dịch, thần kinh cũng vì màu sắc khác nhau tia sáng, hiện ra tại Khương Ly trong óc. Hắn xương cốt có vấn đề. Khương Ly trong lòng đột nhiên giật mình, Khương Huyền Diệu toàn thân cốt cách cứng cỏi như sắt, bày biện ra thuần trắng như ngọc sáng bóng, nhưng hắn phía bên phải cánh tay tính cả xương quai xanh vị trí, như ngọc có ánh xương cốt bên trong, đã có ám kim sắc quang lưu, quấn quanh lưu chuyển. Những thứ này bộ vị xương cốt, tại hơn một tháng trước cũng từng bị ta đánh nát, thần đan rượu dược vậy rất khó tại thời gian ngắn như vậy, khiến cho khỏi hẳn, những thứ này xương cốt tuyệt đối không phải hắn. Khương Ly trong nháy mắt đã hiểu cái gì, nhất định là có cao nhân là Khương Huyền Diệu đổi thành cốt cách. Khương Ly chết đi. Khương Huyền Diệu hét lớn, có thể so với thần binh quyền phong gần trong gang tấc. Khí như dao mãng, quấn quanh. Khương Ly tự biết không địch lại Khương Huyền Diệu thể nội thần bí cốt cách, cơ thể một bên, khó khăn lắm tránh thoát quyền phong. Chân khí trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một cái dường như mãng dường như dao rất xả, bay đến Khương Huyền Diệu bên cạnh, trực tiếp đưa hắn đổi thành cốt cách cánh tay chăm chú của lấy. Khương Huyền Diệu thể nội thần biến chi cốt, trình độ cứng cắp gần với võ thánh, có thể cùng tất cả thần binh lợi khí so sánh. Có thể cốt cách mạnh hơn, nhưng cũng không cách nào sửa đổi hắn chỉ có cự kình cảnh giới đỉnh cao lực lượng. Cánh tay bị chân khí rát xả chăm chú quấn quanh, hoàn toàn giam cầm, không cách nào động đậy mảy may. Người đã nhìn ra. Khương Huyền Diệu trong lòng giật mình, mà bạn thân Nhan Chân Tái đầu đã tại Khương Ly vung vẫy hạ hướng hắn đập tới. Nhan Chân Tái sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, đầu xương đây đầu heo còn lớn hơn, toàn thân cốt cách không biết nát bao nhiêu, nguyên bản tu luyện tạo thành màu vàng kim nhạt da thịt, vậy đã thủng trăm ngàn lỗ, máu thịt bé bét. Nhìn hấp hối, không đành lòng nhìn thẳng Nhan Chân Tái, Khương Huyền Diệu không có chút nào do dự, trực tiếp vung vẫy chưa bị khống chế quyền trái, hung hăng nên đón tiếp lấy. Bành 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 lại từng đợt nhìn thấy mà giật mình nặng nề tiếng vang, Nhan Chân Tái đầu lâu cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, bị một tiếng vỡ bụng, Khương Huyền Diệu bị đánh liên tiếp lui về phía sau, lực lượng khô kiệt, bị Khương Ly một cước đá trúng tim, cút rơi xuống đất. Khương Ly, phụ thân là sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Huyền Diệu dùng tay thật chặt che ngực, trái tim hắn sớm đã vỡ tan, chỉ dựa vào cơ thể căng cứng, miễn cưỡng duy trì cuối cùng một chút sinh cơ. Thịnh kinh thành bên trong, dưới chân tiên tử, người nào bên đường hành hung, muốn bị chu diệt tam tộc sao? Cuối con đường, tiếng vó ngựa gấp, mấy trăm thân mang giáp trụ đại chu quân sĩ rục ngựa chạy nhanh đến. Nhìn khắp nơi trên đất thi thể, cầm đầu trung niên tướng lĩnh vậy cho mày, kinh tâm không thôi. Dưới chân tiên tử, vạn chúng nhìn chừng chừng, xảy ra thảm liệt như vậy chém giết, đại chu lập quốc hơn 80 trở, cũng chưa từng xảy ra mấy lần. Tướng quân, ta là trấn võ hầu Khương thời Nhung cựu tử, kẻ giết người thứ tử Khương Ly vậy. Khương Huyền Diệu dường như nhìn xem đến cuối cùng hy vọng, chỉ cần những người này kịp thời thông bẩm phụ thân, chính mình có thể còn có một chút hy vọng sống. Đi tìm phụ thân, nhanh, nhường hắn cứu ta. Khương Huyền Diệu run rẩy nói. Khương Ly, ngươi là Khương Ly. Trung niên tướng lĩnh cùng với sau lưng mấy trăm quân sĩ nghe vậy, sắc mặt dây lát biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn đứng ở thi hài trong, toàn thân nhiễm máu tươi, như là giết ma bình thường tuấn tú thiếu niên. Trấn võ hầu phủ, Khương Ly. Khương Ly từ bên hông cởi xuống trấn võ hầu phủ ngọc bội hình hổ, giơ lên cao cao. Xanh nhạt trong suốt trên ngọc bội, đầu hổ bị máu tươi bẩn thỉu, xa xa nhìn lại như là bị chém đứt đầu lâu đồng dạng. Mặt tướng ý chỉ qua, bái kiến thánh nhân môn sinh. Úy Chỉ Qua hoàn toàn không thể đem trước mắt giết ma thiếu niên cùng văn miếu bên trong viết binh gia thánh, dẫn phát văn thánh bách hiển cộng minh thánh nhân môn sinh liên hệ đến cùng nhau, nhưng hắn nghĩ lại, thiếu niên này chỗ nhìn ẩn ý cũng không phải là nho sinh hồng đảm cẩm tú ẩn ý, mà là trinh phạt binh nhung chi đạo. Thân làm binh đại thành người, đồ một thôn là ma, đồ một thành là thần. Nếu không có dũng manh ngoan lệ thiết huyết tâm địa, làm sao lãnh binh tung hoành thiên hạ? Úy Chỉ Qua tung người xuống ngựa, hai tay chắp tay, không mình hành lễ. Chúng ta bái kiến thánh nhân môn sinh. Sau lưng mấy trăm quân sĩ vậy đều nhịp rơi hành lễ, âm thanh hội tụ chấn động tương cung. Thánh nhân môn sinh, Khương Ly. Khương Huyền Diệu trợn mắt há hốc mồm, hắn si ngốc nhìn qua kia toàn thân máu tươi lại không bị thương chút nào thiếu niên, trong lòng một cô bi thương cùng tuyệt vọng dâng lên. Bàn tay ép chặt phía dưới, trái tim pha toái, sụp đổ. Hắn ngửa mặt ngã xuống, ý thức đoạn tuyệt trước một khắc cuối cùng, ngầm trộm nghe đến giọng Úy Chỉ Qua. Nhanh báo thánh thượng, nói chúng ta tìm được rồi thánh nhân môn sinh. Tiểu hầu gia, thánh thượng và văn võ quần thần đều tại Minh Thánh Điện đợi ngài, mời theo ta cùng nhau diện thánh. Hai ngày trước tạm thời tiếp vào báo tin, tham gia hệ thống kiểm tra, cho nên hai ngày này đổi mới ít một chút, rộng lòng tha thứ rộng lòng tha thứ, và sau khi về nhà tiếp tục nhật bạn. Chương 110, thiếu niên tướng quân có thể so sánh văn thánh, 1, 1, chương 110, thiếu niên tướng quân có thể so sánh văn thánh, 1, 1, lợi mà dụ chi, loạn mà lấy chi, thực mà chuẩn bị chi, mạnh mà tránh chi, giận mà cáo chi, ti mà tiêu chi, giật mà lao chi, thân mà rời chi, công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý. Binh tỉnh chủ nhanh, thừa nhân chi không kịp, do không ngờ chi đạo, công hắn chỗ bất giới vậy. Binh pháp thất thiên, lời ít ý nhiều, ẩn chứa trí tuệ bác đại tinh thầm, tinh thúy giàu thiệm, một lời một câu cũng có vô cùng đạo lý, dùng giản lược ngôn ngữ, đạo tận binh ra đại sự. Không chỉ là xa trường tài dùng binh, càng là hơn tính toán, trình bày lợi mình chi thế, có thể nghĩa rộng đến càng nhiều lĩnh vực, biểu đường tính toán, xử sự triết lý, quản lý hiệu dụng, không chỗ không liên quan. Văn miếu vùng trời vẫn chưa triệt để tiêu tán văn khí như là một tầng lụa mỏng, đồng bền cả tòa miếu thờ. Võ cử sách luận kết thúc, đi thi võ nhân đều đã lui tràng, yên lặng như tờ, nhưng ở vào lưỡng cực một điểm Minh Thánh Điện, nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng. Đèn hoa như đêm, xuyên thấu qua sa mỏng văn khí, chiếu rọi hướng lên bầu trời. Khương Ly bài thi sớm bị Đại học Hàn Lâm viện sĩ sao chép thành hơn trăm phần, tại văn võ trong quần thần lưu truyền qua. Cảnh Hoàng mặc dù ngồi ở đại điện đến chỗ cao trên long ỷ, có thể điện hạ quần thần dường như không cảm giác được đại chu thiên tử long uy, như si như say nâng trong tay văn quyển, vong ngã nghiên cứu, khi thì rung động, khi thì giật mình, khi thì lắc đầu, khi thì thở dài, không đồng nhất mà nâng. Cả tòa Minh Thánh Điện đều giống như ồn ào thị trường phiên chợ, tràn ngập sợ hãi thán phục, lý thuyết, trục chân thanh âm, ồn ào hỗn loạn. Thánh thượng, thần thật rất khó tin tưởng, này bảy quyển binh gia thánh điện thật sự xuất từ một vị thiếu niên chi thủ. Một vị đầu đội cao quan, thân mang tay áo lớn áo dài, như sớm thời cổ người giống nhau cao lớn tuấn lãng nam tử, thả ra trong tay văn quyển, trên mặt hiện ra chưa hết thòm thèm thân sắc, này văn kết cấu kín đáo, thứ tự ngay ngắn, không thể tăng giảm một chữ, không thể điên đảo một tiên, ẩn chứa cực điểm lý lẽ, ngoan đồng đọc hiểu một lần, vậy đủ để đảm nhiệm ngàn người chi tướng. Đại tiên sinh lại có thể đưa ra đánh giá như vậy, này Khương Ly thật sự không hổ thánh nhân môn sinh tên. Cảnh Hoàng gật đầu một cái, trưng cầu nói, tiên sinh cảm thấy, này bảy quyển binh pháp, thực sự là Khương Ly chỗ nhìn. Thánh thượng, mặc dù thần cũng không thể nào tin nổi, nhưng tại ký ức bên trong, trước đó, không có bất kỳ cái gì một bản điện tịch bên trong đề cập trung cổ, kim cổ thậm chí thượng cổ, tồn tại qua như vậy một quyển binh đạo kỳ thư. Văn miếu đại tiên sinh Lý Trường Canh lắc đầu, thú hổ, này văn quyển năng lực dẫn động văn thánh bách hiển của mình, đủ để xác minh tại hôm nay trước đó, trên đời này cũng không như thế văn quyển xuất hiện. Hắn ngừng một chút nói, Khương Ly thật là cái thế kỳ tài, trên trời rơi xuống chi tử, tương lai thành tiểu sợ không tại trăm hiền phía dưới, thậm chí có thể so sánh văn thánh. Thần quan cuốn này cuối cùng một chữ, thu hơi ngoài ngó, hình như có chưa hết thòm thèm tâm ý, thần như đoán không sai, Khương Ly trong lòng còn có binh quyển chưa ra, có thể so sánh văn thánh, còn có binh quyển tại bụng. Cảnh Hoàng nghe vậy, vậy vì đó động dung, hắn nhìn về phía Trấn Võ Hầu, thời đùng, Khương Ly là con của ngươi, ngay cả ngươi cái này làm cha cũng không biết hắn đi nơi nào, lẽ nào ta Đại Chu không xứng dùng hắn? Thánh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại ẩn chứa trách cứ tâm ý. Khương Ly gián ngôn chế mãng tam sách, đã thắng qua điện này trong quần thần, năng lực nhìn binh ra bảy quyển, càng đủ để chứng minh kẻ này lòng dạ trị quốc trị quân đại sách. Có như thế lại tài, lại che giấu, không chịu dâng ra là triều đình sử dụng, đến tuột cùng để làm gì tâm? Cho dù hắn là tiên tần di tộc huyết mạch, lại như thế nào? Năng lực không giữ lại chút nào viết binh ra bảy quyển, đủ để chứng minh hắn đối với Đại Chu trung thành. Những lời này, Cảnh Hoàng dù chưa nói rõ, nhưng Khương Thời Nhung lại làm sao có khả năng lĩnh hội không đến? Chỉ là võ quan thiên hạ Trấn Võ Hầu, lúc này lại cũng có chút xuất thần, không thể trước tiên nghe được Cảnh Hoàng tiếng nói. Khương Thời Nhung tay cầm văn quyển, như là pho tượng, lạnh lùng kiên cường gò má, gợn sóng không kinh, âm thầm tịch mịch, còn người đao thương kiếm trận ẩn nấp, nhìn như không sợ hãi không thích. Nhưng trong lòng Thao Thiên Cự Lãng chỉ có hắn một người hiểu rõ. Thân làm đã từng Đại Chu quân thần, hắn tự nhiên sẽ hiểu này văn quyển ý nghĩa, giá trị cùng độ cao. Tại đọc hiểu thủy kế thiên mấy trăm chữ toàn văn về sau, hắn liền đã ý thức được Khương Ly tại trên binh đạo thành tựu, hoàn toàn siêu việt hắn. Một bị hắn vây ở tiểu viện 10 năm, căn bản chưa từng tiếp thụ qua binh gia tự thân dạy dỗ, chỉ dựa vào kinh sử điện tịch cùng thô thiện binh thư, có thể ngộ triệt ra những thứ này vĩ đại đến cực điểm tư tưởng. Như thế thiên phú thiên tư, đáng sợ khó nói lên lời. Liền xem như hắn bồi dưỡng cẩn thận, ôm lấy cực lớn kỳ vọng mấy cái con trai trưởng, vậy không một người năng lực tại trên binh đạo với tới Khương Ly lỡ như. Thánh thượng, kẻ này thở nhỏ tính tình thì khác hẳn với thường nhân, làm việc quái đản, khó mà dùng lẽ thường ước đoán, tuy có tài mọn, lại không phải ổn trọng có thể tin người, vẫn cần ma luyện rèn luyện, bằng không đứng càng cao, Việt sẽ đối với Đại Chu chôn xuống thai hoàng ẩm. Ba hơi qua đi, Thương Thời Nhung lúc này mới thân thể không người xuống, lớn tiếng trả lời: "Võ hầu quá khiêm tốn, thế gian này phàm tuyệt thế kinh diễm hạng người, tính tình đều là độc hành độc bộ, mỗi tiếng nói cử động làm khó phàm nhân đã hiểu, thường thường hội làm ra có dị thường nhân chi năng, cũng hợp tình hợp lý, rốt cuộc chúng ta đều là phàm phu tục tử, lại há có thể ước đoán tiên suy tư của người." Lý Trường Canh lại là trực tiếp lắc đầu, lập tức phản đối: "Đại tiên sinh không chắc chắn kẻ này nhất quá cao, biết con không khác ngoài cha, Khương Ly cỡ nào phẩm hạnh, ta sao lại không biết, gia tử trong duy hắn phẩm hạnh nhất là quái đản, trong lòng càng không gia tộc quan hệ huyết thống chi niệm." Khương Thời Nhung vẫn như cũ quyết giữ ý mình. Võ hầu lời ấy là đang nghi ngờ Văn Thánh Bách Hiển ý chí. Lý Trường Canh nghe vậy, không vui vung tay áo, thư lệnh nói: "Ta nghe nói võ hầu đã xem kẻ này rời vào tiện tịch, muốn đem hắn ở rể Thiên Quân hầu phủ là tế. Hạ lâu thị thân làm chủ mẫu, càng đối nó âm thầm chèn ép, thậm chí không cho phép thánh nhân môn sinh tham viếng văn miếu thánh hiển. Võ hầu ra sự, ta không tiện tham dự, có thể ngươi thân là triều đình trọng thần, biết được tất cả vì quốc sự làm trọng, gia tộc phân tranh há có thể cùng thánh thượng tuyển dụng hiền năng xung đột, cử động như vậy, có thể xứng ngươi hầu tước tôn vị. Lẽ nào vì nước, là triều đình, là thánh thượng bồi dưỡng một tên kinh thế chi tài, không bằng ngươi hầu phủ ghen phụ bên gối mấy ngữ?" Lý Trường Canh nói chắc như đinh đóng cột, âm thanh động như gió, ẩn chứa hạo nhiên chính khí, mỗi từng câu từng chữ đều lôi cuốn lễ pháp đại nghĩa đại đức, chiếm cứ đạo đức cao điểm, chỉ điểm giang sơn, ở trước mặt phê phán. Từ Khương Ly thân phận công bố, Lý Trường Canh liền sai người cẩn thận tìm hiểu Khương Ly tất cả, rốt cuộc hắn thân làm văn miếu đại tiên sinh, là văn thánh đích truyền, liên quan đến thánh nhân tất cả đều sẽ đặc biệt chú ý coi trọng. Thế gian cũng không lọt gió chi tưởng, chẳng mấy chốc, hắn liền đã biết được Khương Ly một ít thông tin. Chương 110, thiếu niên tướng quân có thể so sánh văn thánh, 1, 2, chương 110, thiếu niên tướng quân có thể so sánh văn thánh, 1, 2, khi biết thánh nhân môn sinh từng thi viện thi cấp 3 lấy hạng nhất, văn miếu vậy ban cho hắn tơ tằm nhỏ pháo, lại ngay cả thánh nhân trăm hiền đều chưa từng tham viếng qua, Lý Trường Canh trong lòng oán giận, khó mà miêu tả. Giờ phút này thấy Khương Thời Nhung vẫn như cũ khăng khăng áp chế, dù cho là văn miếu đại tiên sinh hàm dưỡng, cũng vô pháp dằn xuống bất mãn trong lòng cũng phẫn nộ. Đại tiên sinh nói quá lời, Thời Nhung sao dám chất vấn thánh nhân ý chí, Khương Ly chưa từng nhập thần miếu bái kiến văn thánh bất hiển, lại là của ta sơ sẩy. Khương Thời Nhung ánh mắt lấp lóe, đao thương kiếm trận mơ hồ lưu chuyển, lại cuối cùng hành quân lặng lẽ xuống dưới, hắn thân thể lại cùng, thái độ khiêm hòa, không tranh cãi nữa. Lý Trường Canh tuy không phải văn miếu phu tử, lại là phu tử thủ đồ, không chỉ học thức phi phạm, càng có tự kiểm chế khôi phục lễ, chính trực vô tư thanh danh tốt đẹp. Phu tử đi xa, 10 năm vô tung, Lý Trường Canh chấp trưởng văn miếu, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu văn miếu ý chí, là thiên hạ nho sinh phát ngôn biên. Cùng Lý Trường Canh đối lập, chính là cùng thiên hạ văn nhân đối lập. Huống chi hạ lâu thị quả thực có sai lầm phụ đức, ghen ghét thiết thất, chèn ép Khương gia dòng dõi, đây là đây thông dâm còn lớn sai lầm. Sao hôm, Thời Nhung, các ngươi đều là triều đình trọng thần, một đại biểu văn mạch, một trấn áp võ vận, đều là chấm phụ tá đắc lực. Cảnh Hoàng phất tay, trấn an hai người, nói: "Thời Nhung đối với chấm đối với triều đình trung tâm, ta là biết đến, thiên hạ này sợ là không có người thứ hai năng lực so sánh với hắn, triều đình, binh bộ sự vụ nặng nề, hắn không dành bận tâm dòng dõi tất cả, cũng là tỉnh có chỗ nguyên, chuyện đương nhiên sự việc." Cảnh Hoàng cười cười, lại là lời nói xoay chuyển, nhưng hạ lâu thị thân làm trấn võ hầu phủ đại phu nhân, là một phủ chủ mẫu, lần này là thực sự làm mất thân phận, đức không xứng được, nếu không phải hôm nay Khương Ly văn quyển dẫn động văn thánh bách hiền ý niệm, ta Đại Chu chẳng phải là muốn bỏ lỡ một vị tương lai tiềm lực có thể so sánh thánh nhân trị quốc chi tài. Thánh thượng, không đề cập tới Khương Ly nhân phẩm, tài tình đến tột cùng làm sao, vẹn vẹn là này bảy quyển binh pháp, đối với ta Đại Chu mà nói, thì thắng qua trăm vạn hùng binh, ân trạch muôn đời. Lý Trường Canh càng lớn tiếng nói, âm thanh to, chấn động triều đình. Minh Thánh Điện trong văn võ ba quan, vậy sớm bị hai người tranh chấp hấp dẫn, nhưng đều là im lặng, chí chi thế ngoại tư thế. Bọn hắn mặc dù quyền cao chức trọng, đều là một nước địa vị cao nhất, quyền lực lớn nhất người, lại vậy không dám tùy ý tham dự trong đó. Một đại biểu văn mạch, một đại biểu võ mạch, hơi không cẩn thận, rồi sẽ thương cần gãy xương. Khởi bẩm thánh thượng, thánh nhân môn sinh tìm được rồi, chính theo bất chỉ tướng quân chạy tới nơi đây. Đúng lúc này, một tên kỳ lân vệ bước chân vội vã chạy vào đại điện, quỳ xuống đất bẩm báo: "Khương Ly tìm được rồi." Minh Thánh Điện quần thần cùng nhau quay đầu, Cảnh Hoàng vậy mặt lộ một tia mong đợi, hắn nhìn thở hổng hộc kỳ lân thị vệ, lại không khỏi cười nói: "Chớp dường như phát động nửa thành quân sĩ tìm kiếm, lại cho đến lúc này mới tìm được thánh nhân môn sinh, cái này Khương rời đi nơi nào, các ngươi là làm sao tìm được?" "Cái này..." Kỳ lân vệ nghe vậy, trên mặt hiện xoắn xuýt chi sắc, hắn nhìn một chút ở đây trong quần thần mấy thân ảnh, bắt đầu lo lắng, theo thực bẩm báo: "Khởi bẩm thánh thượng, chúng ta tìm thấy thánh nhân môn sinh lúc, hắn chính trên đường cùng người." "Cùng người đánh nhau?" "Ha ha ha, không hổ là võ hầu nhi tử, vừa mới ra trường thi, thì cùng người động được võ." Cảnh Hoàng khẽ giật mình, ngay lập tức vỗ tay cười to, dường như là Khương Ly tuổi trẻ khinh cuồng trô xúc động. Ở đây rất nhiều đại thần bệnh nên hợp phát ra tiếng cười. Có thể chẳng biết tại sao, phụ trách bẩm báo kỳ lân vệ, trên mặt nét mặt lại càng thêm trở nên vi diệu. "Nói cho chấm, thánh nhân môn sinh có thể thắng. Cùng hắn đánh nhau là ai?" Cảnh Hoàng hiếu kỳ hỏi. "Khởi bẩm thánh thượng, là thánh nhân môn sinh thắng." Kỳ lân vệ nuốt một ngụm nước bọt, khó nhọc nói: "Cùng thánh nhân môn sinh đánh nhau mấy người, theo thứ tự là trấn võ hầu chi tử Khương Huyền Diệu, đô sát viện phải phó đô ngự sử chi tử Nhan Chân Tái, hình bộ thị lang chi tử, công bộ ngu hành ti chi tử, thái thưởng tự thừa chi tử." Kỳ lân vệ môi nói ra một người, ở đây trong quần thần liền có một người như bị sét đánh, lung lay sắp đổ. Nhà mình nhi tử chính mình hiểu rõ. Mặc dù không do nguyên nhân gây ra, nhưng thánh thượng chỉ cần động một chút tay, tự nhiên có mật thám tra ra tất cả. Đến lúc đó, mấy cái này đòi nợ nhi tử, ngày bình thường làm chuyện hoang đường, liền sẽ giống nhau không rơi hiện lên đưa đến thánh thượng trước mặt. Mặc dù Thịnh Kinh thành các trong phủ đệ cũng có dạng này ngang bướng nhi lang, nhà quyền quý người nào năng lực may mắn thoát khỏi, nhân chi thường tình, thánh thượng vậy có thể hiểu được. Có thể lý giải quy lý giải, nếu thật là đưa đến thánh thượng trước mặt, nhưng lại là ngoài ra một phen sự tình. Ha ha ha, cũng đúng náo nhiệt. Cảnh Hoàng nghe vậy, tâm trạng nhưng lại là rất khác nhau, hướng thú càng đậm, chỉ vào phía dưới quần thần nói, chấm những thứ này ái khanh nhi tử, là từng cái thay nhau ra trận, hay là cùng nhau vây đánh thánh nhân môn sinh a? Khởi bẩm thánh thượng, là cùng nhau vây đánh. Kỳ Lân vệ khỏe miệng cơ thể có hơi co quắp, nói thêm, chư vị đại nhân nhi tử mang theo phủ binh, cùng nhau đánh thánh nhân môn sinh, tiểu hầu gia là một người nên địch. Ngươi là nói Khương Ly một người đổ tất cả mọi người, lẽ nào hắn đã là tiên thiên cảnh võ phu sao? Cảnh Hoàng có chút ngoài ý muốn, lại là Khương Ly cường đại cảm đến mừng rỡ, văn võ song toàn, đây mới là đại chu cần trị quốc danh thần danh tướng. Tiểu hầu gia hắn. Kỳ Lân vệ có chút chần chờ nói, tiểu hầu gia chân khí như mãng, hẳn là binh khí cảnh kỳ tu. Cái gì? Chương 110, thiếu niên tướng quân, có thể so sánh văn thánh, 2, chương 110, thiếu niên tướng quân, có thể so sánh văn thánh, 2, khí mạch. Kỳ Lân vệ lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Khí mạch truyền thừa không được đầy đủ, là thế gian chung nhận thức. Đại chu cảnh nội, phàm tu thói xấu mạnh người, không khỏi là xuất thân bần hàn, đến bước đường cùng người. Đường đường hầu phủ công tử, làm sao lại như vậy tu tập người hạ đẳng cũng không muốn lựa chọn khí mạch. Khương Thời Nhung, lão phu cho ngươi liều mạng. Lý Trường Canh giận không kèm được, nổi giận đùng đùng, tóc cũng dựng đứng lên, vén tay áo lên muốn tìm Khương Thời Nhung liều mạng, bị lân cận mấy cái đại thần vội vàng ngăn lại. Thời Nhung, đây là có chuyện gì? Ngươi trấn võ hầu phủ đói rồi sao? Ngay cả một võ nhân cũng cung cấp nuôi dưỡng không được. Cảnh Hoàng lần này là thật sự tức giận. Khí mạch tu giả thọ nguyên rất ngắn, cảnh giới càng cao, hao tổn tuổi thọ thì càng thêm nghiêm trọng. Khương Ly bằng chừng ấy tuổi đã là binh khí cảnh cảnh giới, chỉ sợ là sống không quá 40. Đây là tại hắn từ đó sau đó không còn tu hành, không lại sử dụng khí mạch tiền đề bên trên. Một tương lai giường cột nước nhà, nguyên bản có thể ra sức vì nước 80 năm, kết quả bây giờ lại chỉ còn lại có 20 năm. Há có không giận lý lẽ? Thánh thượng bất giận, đây là thần sai lầm. Khương Thời Nhung phịch một tiếng quỳ xuống đất, đầu lâu kề sát mặt đất. Từ hắn phong hầu đến nay, đây là Cảnh Hoàng lần đầu tiên đối với hắn nổi giận. Đừng nói cho chấm, nhường Khương Ly tu khí lại là hạ lâu thị sai sự. Giọng Cảnh Hoàng băng hàn cay nghiệt, điện hạ đại thần càng là hơn câm như hến, gần đua như gần gọng, bọn họ cũng đều biết, Cảnh Hoàng giờ phút này đã động sát nghiệm. Minh Thánh điện bên trong, bầu không khí vậy triệt để ngưng kết lại. Một loại khó nói lên lời uy áp, bao phủ tất cả địa đường, liền xem như võ thánh cũng cảm nhận được một loại áp lực. Đây là Long Uy, thiên tử chi uy, là gánh chịu một nước khí vận uy nghiêm, thậm chí siêu việt thế tục tất cả lực lượng. Thôi, Khương Thời Nhung ngươi đứng lên trước đi, hôm nay thánh nhân trăm hiển của mình, kỳ lân hàng thế, đây là đại chu 10 năm khó gặp một lần việc vui, mọi thứ đều và ta gặp Khương Ly lại nói. Thật lâu qua đi, Cảnh Hoàng vừa rồi mở miệng lần nữa, hắn lạnh lùng nhìn về phía quỳ trên mặt đất Kỳ Lân vệ nói, thánh nhân môn sinh là văn thánh trên thế gian hành động, chư gia công tử hợp lực vây đánh một người, không hỏi đúng sai, đầu tiên thì mất võ nhân tập tụ, truyền chấm ý chỉ, tất cả mọi người đều thưởng thức 50 đỉnh vậy. Khởi bẩm thánh thượng, những người này. Kỳ Lân vệ âm thanh run rẩy phát run, những người này tất cả đều bị thánh nhân môn sinh giết, một tên cũng không để lại. Tê lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa giật mình. Khương Thời Nhung ánh mắt trầm xuống, quần thần cũng không ít người suýt nữa tắt thở đi, nếu không phải còn đang ở Cảnh Hoàng tại thượng, giờ phút này chỉ sợ muốn khóc ra tiếng. Đều đã chết. Chết rồi tốt, tỉnh trước mắt. Cảnh Hoàng nặng nề khẽ nói, một lời liền trực tiếp quyết định chuyện hôm nay quả nhiên đúng sai. Bất luận là gì nguyên nhân gây ra, thánh nhân môn sinh mãi mãi là đúng. Rốt cuộc, Cảnh Hoàng trong lòng cố này tức giận, coi như là đánh tan không ít. Quần thần càng là hơn thở mạnh cũng không dám, thậm chí âm thầm may mắn. Thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông còn không phải thế sao nói dân thôi. Bẩm thánh thượng, thánh nhân môn sinh đến. Một tên khác Kỳ Lân vệ cũng tại lúc này đi vào đại điện. Thánh thượng có chỉ, triệu trấn võ hầu chi tử Khương Ly yết yến. Cảnh Hoàng bên cạnh đều biết đại thái giám âm thanh cao gầy, lớn tiếng gọi đến. Minh Thánh điện bên trong, dường như tất cả đại thần ánh mắt cũng hướng lối vào nhìn lại. Chỉ có chết rồi nhi tử mấy cái đại thần, ngơ ngơ ngác ngác, trong lúc nhất thời còn có một chút hoảng hốt. Đại điện lối vào, tối tăm trong đêm, một đạo dáng người thẳng tắp thiếu niên thân ảnh, chậm rãi xuất hiện, từng bước một sải bước mà đi, thần thái bình ổn, nét mặt tự nhiên, mảy may không cảm giác được gặp mặt một nước thiên tử căng thẳng cùng bất an. Thiếu niên dáng người như ngọc, mắt như sáng tinh, khí vũ bất phàm, tuấn nhã xuất trần dung mạo, giống như bích trong tranh đi ra nhân vật thần tiên. Hắn cất bước đi vào Minh Thánh điện, dường như dẫn dắt đến văn miếu bên trong ở khắp mọi nơi văn khí. Đại điện trên không tỏa ra ánh sáng lung linh, tường vân lưu động, Khương Ly in sam không gió từ lên, dưới chân từng đóa văn khí hoa sen. Sinh ra, nắm trở cước bộ của hắn, đi vào trong điện. Hơi dân Khương Ly bái kiến thánh thượng. Khương Ly không đội không tử, âm thanh trong sáng, hướng về Cảnh Hoàng không người bái đi. Trong điện quần thần nhìn đạo này thiếu niên thân ảnh, cũng không nhịn được lộ ra ước ao, vẻ hân thưởng. Chỉ dựa vào phần này ung dung tự định, không tiêu ngạo không tự ti tâm cảnh, thì thắng qua chín thành chín quan đợi chi tử. Khương huynh đệ. Một tiếng kinh hô đột nhiên tại góc vang lên, Triệu Thiết Hà kinh ngạc nhìn qua Khương Ly, trên mặt lộ ra muôn phần mừng rỡ cùng vẻ mặt kích động. Khương Ly. Điện đường phía trên, Cảnh Hoàng hơi nhíu mày, trong nháy mắt hiểu rõ. Thiết Hà, Khương Ly chính là cái đó liều mình nghiệm hộ ngươi đào tẩu báo tin họ Khương thiếu niên. Đại đô đốc Hoàng phủ Mục Xuyên ngạc nhiên nói. Nghĩa phụ, chính là hắn, chính là Khương Ly hộ tính mạng của ta. Triệu Thiết Hà kích động gật đầu, hắn không thể hiện tại thì xông đi lên ôm Khương Ly, hắn năng lực quan bái ngũ phẩm du kích tướng quân, biến thành hoàng phủ mục xuyên nghĩa tử, đều là Khương Ly chi công. Thánh nhân môn sinh lại vẫn là đêm đó ngăn cơn sóng dữ, cứu thịnh kinh thành trong mấy vạn võ cử thí sinh thiếu niên. Chế mãng tam sách, văn kinh thánh nhân trăm hiển, có con như thế, ta tất nâng toàn tộc lực lượng bồi dưỡng ủng hộ, kỳ lân tử hàng thế, là gia tộc phát động, chí ít năng lực chống lên 1000 năm thế gia. Đáng tiếc, hắn lại tu tập khí mạch, cho dù hiện tại vẫn hồi, cũng chưa chắc năng lực kéo dài bao lâu tính mệnh, võ hầu hồ đồ a. Mấy ngày trước, Bắc Mãng gian tế hỗn nhập tịch kinh, muốn ngừng tuyệt đại chu 10 năm võ đạo khí vận căn cơ, trong điện bẩn thần không ai không biết. Lúc này phát hiện Khương Ly chính là đêm đó cực kỳ trọng yếu nhân vật, trong lòng kinh ngạc, càng là hơn tột đỉnh. Có thể vì liên tiếp 2-3 lần đại chu lập xuống như thế công hần, ai sẽ còn hoài nghi hắn đối với đại chu trung tâm. Tiên tần di tộc huyết mạch lại như thế nào, ngàn năm thế gia tại dài rằng giặc lâu đời trùng cổ năm tháng, một tộc kia không có đi ra vương hầu, hoàng tộc. Khương Ly, ngươi rất tốt, ngươi bài thi chấm nhìn qua, binh gia bảy quyển mặc dù giải rác mấy ngàn chữ, lại nói tận trinh phạt chi đạo, đạo trị quốc, nhu tính chi đạo, vì nhân tộc trí tuệ đại thành chi tác, chấm rất hài lòng. Cảnh Hoàng ánh mắt rủ xuống, quan sát tỉ mỉ vị này đại chu kiệt xuất nhất hầu môn tử đệ. Cho dù mọi thứ đều bị nghiệm chứng, Khương Ly thì đứng trong đại điện, Cảnh Hoàng vậy rất khó đưa hắn cùng chế mãng tam sách, binh gia bảy quyển liên hệ với nhau. Lại là thiếu niên nếu là sinh ra ở hoàng tộc, chắc chắn là khai thác cương vực, lưu danh vạn cổ thiên cổ minh quân, có thể xứng thánh, tổ, đế chi thủy hảo, là người đời truyền tụ. Khởi bẩm thánh thượng, binh gia bảy quyển cũng không phải là Khương Ly chỗ, trong đó sách lưu đều là cổ nhân thánh hiển trí tuệ kết tinh, thời dân chỉ có viết chi lao, mà không xâm lấn tạo chi công. Khương Ly cung kính, nói rõ sự thật. Khương Ly, ngươi muốn cho chấm sao thưởng thức ngươi? Cảnh Hoàng thấy thế, trong mắt thưởng thức và khen ngợi chi sắc lại càng thêm nồng đậm. Binh phạt, ngưu tính, công pháp, đạo, để ý, thế gian tồn tại tất cả đều nguồn gốc từ thời cổ, phàm có sáng tạo đều là đứng thẳng ở thời cổ tiên hiển trên bờ bay. Khương Ly tuổi nhỏ chính là khí phách phấn chấn, mắt cao hứng ngạo lúc lại khiêm tốn hòa bình, lòng mang như gốc. So với đồng lứa thiếu niên, càng thêm thành thủ cổ trọng, có thể làm được việc lớn. Hơi dân thốn công không đủ là thánh thượng nhắc đi nhắc lại, nếu có điều cầu liền chỉ có hơi dân người ở rể tiện tịch thân phận. Khương Ly trả lời, chỉ cầu khôi phục bình dân chi thân. Cảnh Hoàng thở dài, trong lòng cảm khái, như đại chu nhi lang đều có thể có Khương Ly năm phần tâm tính, lo gì đế nghiệp không thành. Khương Ly, thánh thú kỳ lân thay mặt văn thánh thú đồ, ngươi bây giờ thân làm thánh nhân môn sinh, tất cả tiện tịch thân phận sớm đã đều miễn đi, càng không thể biến thành bất luận cái gì hầu môn thế gia người ở rể. Văn Miếu đại tiên sinh Lý Trường Canh nói, hắn nhìn về phía Khương Ly ánh mắt tràn đầy thưởng thức và vẻ yêu thích, hận không thể hiện tại liền đem Khương Ly thu nhập Văn Miếu, đem suốt đời sở học đều truyền thụ. Sao hôm nói không sai, hiện tại liền xem như chấm cũng không dám để ngươi ở rể hoàng tộc. Cảnh Hoàng cười nói, chẳng qua ngươi cùng tiên quân hầu phủ nước, chấm lại không thể thế ngươi giải trừ, cần chính ngươi đi tìm ngàn quân hầu, rốt cuộc chấm thân vì thiên tử, há có thể chen chân đám đại thần việt tư. Đương nhiên ngươi cũng được yên tâm, ta tin tưởng ngàn quân hầu Liễu Hồng Liệt hội biết mình ứng nên làm như thế nào, hắn như bắt nạt ngươi tuổi nhỏ, chấm có thể vì ngươi làm chủ. Thời dân đa tạ thánh thượng. Khương Ly khấu đầu lại tạ, cho đến ngày nay hắn tiện tịch cuối cùng được giải thoát. Về phần hắn cùng thiên quân hầu phủ nước như nghĩ giải trừ, hẳn là cũng không phải việc khó. Khương Ly nghe phong. Điện đường phía trên, Cảnh Hoàng mở miệng lần nữa. Khương Ly, ngươi xuất thân trấn võ hầu phủ, trung lương sau đó, đối với triều đình trung thành tuyệt đối, nhật nguyện chứng giám, gián ngôn chế mãng tam sách, phá bắc mãng lưu đồ bí mật, càng nhìn binh gia bại quyển, phân công rất cao, công có thể phong hầu. Nhưng ngươi tuổi còn quá nhỏ, lại không có chiến công mang theo, cùng đại chu duy quân công có thể phong vương hầu luật pháp trái ngược, chấm hôm nay phong ngươi làm chính tứ phẩm huân công thượng khinh quân đô úy, trung võ tướng quân, tạm nhâm thiên hộ chức vụ, đợi ngươi tại bắc mãng lập xuống công đầu, lại tăng làm vệ chỉ huy sứ, thống lĩnh 5000 quân mã, thế chấm trấn thủ một phương. Chương 111, thánh thượng ý chỉ, chính đang chửi ngươi. Câu đặt mua, 1, chương 111, thánh thượng ý chỉ, chính đang chửi ngươi. Câu đặt mua, 1, 16 tuổi tứ phẩm tướng quân. Công có thể phong hầu, là cái này thánh thượng đối hắn đánh giá. Thiếu niên vương hầu. Bản thân đại chu lập quốc đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua chân chính thiếu niên hầu. Minh thánh điện bên trong, thánh âm cuồn cuộn, như trung như đánh trống, ẩn chứa long uy, văn võ quần thần âm thầm sợ hai tháng phục. Mặc dù Khương Ly lập ba công, không thể coi thường, công thưởng thức kết hợp, nhưng thánh thượng cho ra công có thể phong hầu khen ngợi, càng đại biểu một loại tư thế. Thân làm quân chủ, ai không hy vọng chính mình thống lĩnh võ thánh nhân tiên mở rộng đất đai biên giới, chế tạo cơ nghiệp. Trung cổ thời đại, phàm năng lực xuất hiện thiếu niên đợi triều đại, đều là một triều đại tối hưng thịnh cường thịnh thời điểm. Chỉ có cường quân quốc mới có thể quét ngang bát hoàng, nhất thống hoàn vũ. Nhìn trung đại chu lập quốc, trừ ra hoàng tộc con cháu bên ngoài, này còn là lần đầu tiên có người vì thiếu niên chi thân, đưa thân tứ phẩm quan dài. Triệu Thiết Hà bị Cảnh Hoàng sắc phong ngũ phẩm du kích tướng quân, mặc dù vậy hiếm thấy, bản triều lại không phải không có tiền lệ. Lúc này trong điện hoàng phủ Mục Xuyên, Khương Thời Nhung mấy vị trọng thần đều là không đến 20 tuổi chỉ bằng quân công được phong qua như thế quan giai. Nhất phẩm chi kém, ý nghĩa khác hẳn. Khương Ly, triều đình Bắc phạt sắp đến, chấm đối với ngươi kỳ vọng rất lớn, nhìn ngươi dương ta đại chu thiếu niên nhi lang khí khái, khu trừ Bắc Mãng, triệt để thu phục đại chu di thất vân cảnh chi địa. Chấm lại thưởng thức ngươi Hồng Lưu Minh trọng khải 200 bộ, Thanh Châu thông 300 thớt, hoàng kim ngàn lượng, kho vũ khí 10 sách, ban thưởng ngươi Viêm Tước Ngọc bội, có thể thấy được chấm công ủy. Trên đại điện, giọng Cảnh Hoàng lần nữa truyền đến. Kho vũ khí. Thánh thượng lại ban thưởng hắn kho vũ khí, thật muốn bồi dưỡng Khương Ly biến thành thiếu niên lợi. Nói chung, chỉ có tướng quân phong hầu mới sẽ bị ban thưởng kho vũ khí. Cửu U Viêm Tước, thấy thánh không quỷ, này là bực nào ban ân? Văn võ quần thần tất cả đều bị kinh ngạc. Hồng Lưu Khải Giáp là đại chu chế thức trọng khải, phẩm chất bất phàm, võ quan thăng đến bách hộ mới sẽ bị ban thưởng một bộ, có thể làm chuyển gia chi bảo. Thanh Châu Thông càng là hơn đại chu lương và mã, trùng chạy trốn như gió, sức chịu đựng cực mạnh, chỉ có vương bài trọng kỵ mới biết phân phối này mã. Ngàn lượng hoàng kim càng năng lực đổi 10 vạn lượng bạch ngân. Nhưng bất luận là Hồng Lưu Khải Giáp, Thanh Châu Thông hay là tài ngân, đều không thể cùng kho vũ khí Viêm Tước Ngọc Bội so sánh. Kho vũ khí là đại chu thái tổ sau khi lập quốc, sắp loạn thế bảy quốc bên trong bị diệt thế gia đại tộc, môn phái võ mạch chuyển thừa, thống nhất biên soạn thu nhận sử dụng, sửa sang lại thành sách. Mặc dù bảy quốc bị diệt sát thế gia tông môn chí cao võ học cũng không ở bên trong, cũng bị đơn độc cất giữ tại đại chu hoàng tộc thư trong kho. Nhưng kho vũ khí bên trong thu nhận sử dụng trung phẩm, thượng phẩm võ mạch chuyển thừa, công pháp, nhưng cũng mênh mông như khói, là hầu môn đại tộc, ban thưởng bộ tộc, thu phục lòng người tốt nhất vật. Bị ban thưởng kho vũ khí thì đại biểu quan viên có tư cách khai phủ lập môn, thành lập một thế gia. Cửu U Viêm tức là đại chu hoàng tộc tổng huy, không phải hoàng tộc huyết mạch, nhị phẩm trở lên hơn công người, không có tư cách đeo, càng là một loại vinh dự biểu tượng. Nắm giữ Viêm Tước Ngọc Bội, đại biểu cho cảnh hoàng tối cao tín nhiệm, càng là hơn một đạo bảo mệnh nhân ký. Tạ Thánh Long Ân. Khương Ly chắp tay tạ bái, vì tướng lĩnh chi từ hành lễ. Lấy được cảnh hoàng tứ phong, địa vị hắn thân phận khác biệt quá nhiều, có thể nói một bước lên mây, một khi lên trời. Chúc mừng thánh thượng lại được trị quốc trị quân chi lương tài. Võ hầu dạy con có phép, trong phủ dòng dõi đã có hai người quan đến tứ phẩm, thánh nhân môn sinh tiềm lực to lớn, một phủ hai đợi ở trong tầm tay. Quân thần luôn miệng chúc mừng, một vị đại chu tương lai tướng tinh đã từ từ bay lên, một ngày kia chắc chắn lấp lánh tinh không, vạn thế chú mục. Cảnh hoàng mặt chứa ý cười, trấn võ hầu Khương Thời Nhung mặc dù vậy chắp tay đáp lễ, nhưng ẩn nấp tại mắt dưới ánh sáng mây đen dày đặc, một bộ mưa gió tương lai chi thế. Khương Ly, ngươi đã chịu quân ân, chấm ngược lại có một chuyện muốn ngươi tiếp tục hoàn thành. Cảnh hoàng giơ lên trong tay văn quyển, cười nói, Văn Miếu đại tiên sinh nói cuốn này cũng không phải là viết xong, ngươi cuối cùng một chữ chưa viết viết ngoáy, có chưa hết thỏm thèm tâm ý, có thể là thực sự. Vậy hạ, bộ này điển tịch tổng cộng có 13 quyển, trường thi thời gian có hạn, thần chỉ viết 7 quyển, còn có quyển 6 chưa thư, vậy hạ nếu là muốn nhìn, ta hiện tại liền có thể viết đến 13 quyển. Nay 7 quyển nội dung ẩn chứa trí tuệ, đạo lý, đã mênh mông như biển, cho dù nghiên cứu mười mấy 20 năm, cũng chưa chắc có thể toàn bộ lĩnh hội. Sau quyển 6 lại là cái gì nội dung, ta đã không thể chờ đợi. Trong điện mọi người nghe vậy, đều là giật mình. Vốn cho là Khương Ly còn có giải rắc vài câu chưa toàn bộ viết thành, không ngờ rằng chính mình đang nhìn bính quyển, cũng chỉ là trong đó một nửa nội dung. Nhanh, bày sẵn bút mực. Cảnh hoàng gọi gấp một tiếng, tự có một đám hoạn quan bước nhanh chạy, đem thư án, bút mực quận giấy, mang lên trong điện. Khương Ly trải rộng ra giấy tuyên, trong tay bút lông sói nhuộm dần mực nước, đặt bút trên giấy, mặc tấu giấy đọc. Thiếu niên bút nếu như thương kích, xa trường chinh phạt, quét ngang chiến trường, chữ nằm như hổ, lên như rồng rắn, dẫn tới quần thần kìm lòng không được tiến lên vây xem, liên tục tán thưởng. Thậm chí chính là Khương Thời Nhung, vậy đưa ánh mắt về phía trên giấy, tinh mang thỉnh thoảng chớp động. Tránh hết ra, rời xa một chút, đừng quấy rầy thánh nhân môn sinh suy nghĩ. Lý Trường canh dốc hết sức bình sinh, chen vào đám người, giang hai tay ra liệu mạng duy trì trật tự, đã có người không lọt vào mắt, trực tiếp đẩy tay của hắn ra cánh tay. Ai? Lý Trường canh nhíu mày, muốn cao giọng quát lớn, đã thấy người kia thân mang ngũ trảo long bảo, trong lòng run lên, liền tranh thủ động tác trên tay cùng trong miệng thu hồi lại. Trung quanh quần thần nhìn thấy cảnh hoàng vậy đi xuống, lúc này mới không còn qua lại chen chúc, lại vẫn giương cổ lên, quan sát từ đằng xa. Khương Ly mua bút bút mực, trong nghiên mực mực nước rất nhanh liền dùng xong rồi. Cảnh hoàng phất tay, đuổi đi mài mực hoàng quan, san tay áo, lại tự thân vì Khương Ly mài mực, xem sách cuốn lên từng câu binh ra danh ngôn, nhìn không chuyển mắt, có chút hiểu được. Quân thần liễu lơi không nói nên lời, hít một hơi lãnh khí. Âm lịch 3 tháng tịnh kinh thành, sớm muộn gì vẫn như cũ thanh lãnh. Giờ hợi đã qua, nhưng trấn võ hầu phủ ngoài cửa trên đường phố, lại bóng người lắc lư, đèn đuốc sáng trưng. Gia nô nhóm thanh thủy dạo phố, trước sau ba dặm trên đường phố, phiến đá sạch sẽ, không có một chút bụi đất tạp mảnh. 108 chỉ to lớn cây đèn bên đường dựng nên, dầu thắp tràn đầy, ánh nến sáng ngời. Đại phu nhân Hạ Lâu thị mang theo trấn võ hầu phủ trên dưới, sớm thì đứng ở ngoài cửa phủ lặng lặng chờ đợi. Trước cửa phủ bố trí long trọng vui mừng, giăng đèn kết hoa, nhưng bầu không khí lại trầm tĩnh đáng sợ. Bất luận là Gia Nô, Gia Thần, hay là Khương Thời Nhung thiết thất, dòng dõi, tất cả mọi người chầm chậm vào mu bàn chân, trầm mặc không nói, không dám chế tạo một chút tiếng vang, càng không dám nhìn tới đứng ở phía trước nhất hai cái âm trầm thân ảnh. Hôm nay thì võ, trăm hiền cộng minh, kỳ lân hiện thế, sớm đã trong thịnh kinh thành lưu truyền sôi sùng sục, toàn thành đều biết. Trấn võ hầu phủ cũng không ngoại lệ. Ban đầu, tất cả mọi người chỉ là sợ hãi thán phục, kinh ngạc, mới lạ, hâm mộ, vì người đứng xem lập trường thân phận, đối đãi trận này dị tượng cùng chấn động. Mãi đến khi từng đám hoàng đình thị vệ, lễ bộ, người của binh bộ liên tiếp đi vào hầu phủ hỏi, mọi người lúc này mới chợt hiểu ý thức được, hôm nay hiện thế kỳ lân tử lại cùng trấn võ hầu phủ liên quan đến. Mà Tê Loan Hiên trong càng ngày càng nặng tịch âm trầm không khí, càng làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng có từng cái mơ hồ suy đoán. Một canh giờ trước, kỳ lân vệ cùng hoàng đình thập nhị ti tư lễ giám trưởng ấn thái giám mang theo thánh thượng cùng võ hầu thông tin mà đến, mệnh tất cả hầu phủ mọi người đứng ở trước cửa đợi chỉ. Nghe cây đèn bên trong ngọn lửa đùng đùng, không dứt, rung động, chúng tâm tư người không đồng nhất, các có chút suy nghĩ. Cộc 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 lại không biết qua bao lâu, khi mọi người cũng cảm thấy chân tê dại xương sống thắt lưng lúc, cuối con đường chợt có dày đặc tiếng vó ngựa vang lên. Tiếng chân thanh thúy, hội tụ vào một chỗ, lại mơ hồ có sóng biển dâng thanh thế. sau đó thì có một chi ngăn nắp sáng ngời, uy vũ hung hãn đội kỵ mã chạy nhanh đến. Được đi ở trước nhất là 100 tên thân mang chu sắc kỳ lân khinh khải, cầm trong tay trường kích, lưng đeo trường đao thị vệ, chính là cảnh hoàng cận vệ kỳ lân vệ. Cự kinh cảnh hậu kỳ võ mạch cảnh giới, bọn thị vệ khí huyết thịnh vượng, ngưng tụ thành một đoàn, khí thế uy nghiêm, vị thần khó gần. Đội ngũ hậu phương thì đi theo đoàn xe thật dài, phía trên chất đầy cảnh hoàng ngự tứ gấm tài vật. Hồng Lưu Trọng Khải cùng Thanh Châu Thông cũng không ở tại bên trong, chỉ vì ấn tín hình thức ban cho Khương Ly. Như hắn cần thiết, có thể tự đi hoàng tộc bà khố, trường đua ngựa nhận lấy. Công tử đi văn miếu tham khảo, chậm nhất giờ tuất cũng nên trở về, sẽ không có chuyện gì đi. Sơ sơ cùng Lãm Hồng các một đám tỷ nữ vậy trong đám người. Bởi vì đại phu nhân nguyên nhân, trong phủ gia nô nhóm vì tránh hiểm nghi, cũng rất ít cùng Lãm Hồng các tỷ nữ tiếp xúc, chúng chi là liên quan đến Khương Ly tin tức. Cho nên cho tới giờ khắc này, sơ sơ mấy người cũng không hiểu biết văn miếu bên trong hiện thế kỳ lân tử, rốt cục là ai. Sơ sơ không biết, cũng không muốn quan tâm, chỉ nghĩ tới Từ gia công tử, chờ đợi công tử hôm nay có thể lấy được thỏa mãn thành tích, không hưởng công những ngày qua vất vả nỗ lực. Sơ sơ tỷ, tựa như là công tử. Bên cạnh một tỷ nữ nhẹ nhàng lôi kéo sơ sơ ống tay áo, âm thanh thấp như ruồi muỗi. Sơ sơ nghe vậy, ngay cả đội ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy phía trước trong đội ngũ ở giữa, có một cái thân mặc áo giáp bạc thiếu niên tướng quân, cưỡi lấy cao đầu đại mã, màu đỏ viêm tức phi phong theo gió phiêu lãng, oai hùng bất phàm, tuấn giật xuất trần. Thật là công tử. Sơ sơ ngạc nhiên che lấy miệng nhỏ, sợ mình nhịn không được hô lên. Công tử mặc một thân khải giáp, thật tốt đẹp mắt. Có đó không đại chu, bình thường chỉ có thân có quan giai quân sĩ, tướng lĩnh mới có thể người khoác giáp trụ. Công tử vừa mới thi xong sách luận, làm sao lại biến thành tướng quân? Thế nhưng, thật tốt đẹp mắt ta. Chương 111, thánh thượng ý chỉ, chính đang chửi ngươi. Câu đặt mua 2, chương 111, thánh thượng ý chỉ, chính đang chửi ngươi. Câu đặt mua 2, thằng con hoang. Hầu phủ mọi người trước người, đại phu nhân cùng duy nhất còn đang ở hầu phủ con trai trưởng Khương Huyền Lân, như là con rối giống nhau đứng. Như có khả năng hai người một bạn không muốn đợi ở chỗ này, chỉ vì nên đón đại chu văn thánh môn sinh kỳ lân tử Khương Ly trở về. Nhìn đội ngũ phía sau từng chiếc trở đầy ban thưởng vật ma sa, liền biết Khương Ly nhất định nhận lấy thánh thượng hậu thưởng. Nhưng dù thế nào, hai người cũng không tưởng tượng nổi Khương Ly lại được trao tặng quan giai, lúc này rụt ngựa mà đi, chỉ ở Khương Thời Nhung bên cạnh thân nửa cái thân ngựa vị trí. Thậm chí một tên khác ngũ phẩm kỳ lân vệ thiên hộ chấm nửa cái thân ngựa rụt ngựa sau lưng Khương Ly. Lúc này không biết tại cùng Khương Ly nói gì đó, thần thái cung kính khiêm tốn lễ độ, giống như cùng hắn đáp lời là một vị nhị phẩm đại viên đồng dạng. Kỳ lân vệ thủ vệ tại cảnh hoàng và đại chu hoàng tộc trung quanh, phẩm giai không cao, nhưng thân phận đặc thù, tầm mắt bất phàm, tầm thường tam phẩm đại biên cũng không bị bọn hắn để vào trong mắt. Huyền cơ trọng khải, hắn đúng là tứ phẩm. Khương Huyền Lân cắn chặt răng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Khương Ly trên người khải giáp. Phải biết hắn huynh trưởng Khương Huyền Lạc vào quân 8 năm, cho đến ngày nay cũng bất quá quan đến tứ phẩm, mặc cho vệ chỉ huy sứ xuất lĩnh 5.000 quân mã đóng giữ tây vực biên cảnh. Hắn Khương Ly không phải liền là viết một thiên chó má sách luận sao? Dựa vào cái gì năng lực dẫn động văn thánh bách hiển của mình, kỳ lân hàng thế? Bị mẫu thân vây ở tiểu viện, 10 năm qua mới nhìn qua mấy bản binh thư. Thánh thượng cùng văn võ bá quan đều là cái gì ánh mắt, lại bị tên tiểu xuất sinh này lừa gạt. Một khi làm quan, liền trực tiếp quan đến tứ phẩm. Nay tại đại chu hay là trước nay chưa từng có sự tình. Thánh thượng hồ đồ a, phụ thân vì sao không ngăn? Khương Huyền Lân nắm đấm đều muốn nắm nát, hồi tưởng lại Khương Ly đêm giao thừa, một bài lời chúc mừng trực tiếp đem chính mình văn tâm thứ nát, trong lòng hận ý cùng không cam lòng thì càng thêm nồng đậm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Lâu thị, kỳ vọng mẫu thân năng lực xuất thủ lần nữa, nghĩ biện pháp giải quyết cái này Khương Ly. Khương Ly không chết, hắn văn tâm làm sao kiên cố? Một nghĩ tới tương lai, hắn cho dù thi đậu chẳng nguyên, vậy nhiều nhất chỉ là ngũ phẩm, thì cảm thấy một tòa núi lớn đủ loại đặt ở trên thân, trong lòng văn tâm lại bắt đầu lung lay lên. Thiếp thân cung nên hầu ra quý phủ. Đội kỵ mã dần dần đi gần đến, Hạ Lâu thị chậm rãi tiến lên một bước, có hơi không người, vũ quan tinh xảo trên mặt, nhìn không ra một tia nét mặt, thần thái bình tĩnh tự nhiên, nhưng trên người tràn ngập ẩn nấp khí tức âm u, lại vùng đi không được, khó mà ẩn nấp. Tiện nhân kia chết rồi vài chục năm, Khương Ly cũng bị nàng một thằng chèn ép, biến thành người ở rể. Nho đạo con đường đoạn tuyệt, Ninh thị tự tìm đường chết, mấy con trai đều là rất rưởi. Vốn cho là mình đem triệt để khống chế hồi phủ, lại tránh lo âu về sau, làm sao biết chính mình chỉ là qua loa bung ra một lỗ hổng, này tiểu nghiệt chủng thì bằng tốc độ kinh người trưởng thành lên. Chính mình khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, cái thứ nhất bị nàng nên đón, phong quan mà quay về công tử nhà họ Khương, lại không phải nàng sinh hạ mấy cái con trai trưởng, mà là tiện nhân sinh tạp chủng. Tứ phẩm, dựa vào cái gì một tiên văn chương liền phải tứ phẩm chức quan? Lạc Nhi tổng quân 8 năm, đóng giữ tây vực, binh trước sĩ tốt cùng các nước tây vực dục huyết phân chiến, đến nay cũng mới chỉ là tứ phẩm. Dựa vào cái gì tiểu nghiệt chủng có thể cùng Lạc Nhi bình khởi bình tọa? Dù thế nào cũng không thể để Khương Ly lại trưởng thành, cho dù hầu ra chết tội, ta cũng muốn trừ ra Khương Ly, bằng không về sau còn thế nào chủ trưởng hầu phủ. Hạ Lâu thị trong lòng âm thầm quyết tâm, nàng bất động thanh sắc nên đón cùng Khương Thời Nhung cùng nhau trở về kỳ lân vệ cùng hoàng đình trưởng ấn thái giám. Tiểu quân Hạ Lâu thị gặp qua chư vị tướng quân, công công. Trấn võ hầu phủ tiếp chỉ. Một mặt trắng không râu, mặc mãng văn áo đông nam tử trung niên rụt ngựa mà ra, chính là hoàng đỉnh thập nhị chùa thượng bảo giám trưởng ấn đại thái giám. Hắn mặt không thay đổi một tiếng mảnh uống, cùng nhau hộ tống Khương Ly cùng chấn võ hầu hồi phủ kỳ lân vệ cùng hoạn quan đồng thời tung người xuống ngựa, quỳ giảm xuống đất. Hầu phủ mọi người cũng tại Hạ Lâu thị, Khương Huyền Lân dẫn đầu xuống, cùng nhau quỳ xuống. Chỉ có chấn võ hầu Khương Thời Nhung cùng Khương Ly hai người vẫn như cũ ổn thỏa tại lập tức, một tây một đông, phản phất hai cái hoàn toàn khác biệt cực điểm. Khương Ly vì sao không quỳ? Hắn thật to gan, vì sao phụ thân không gian dạy hắn? Hạ Lâu Thị cùng Khương Huyền lần quỳ trên mặt đất, mơ hồ năng lực nhìn thấy Khương Ly đạp ở bàn đạp tượng giày bạc, cũng đối với Khương Ly ngồi mã tiếp chỉ hành vi cảm thấy kinh ngạc. Mà một bên Khương Thời Nhung liền phảng phất không có nhìn thấy một dạng, trên mặt là hoàn toàn như trước đây âm thầm cương nghị, gợn sóng không kinh. Phụ Thiên thừa vận, hoàng đế sắp nói, trấn võ hầu thứ tử Khương Ly, trung lương sau đó, văn võ kiêm bản, triều đình trụ cột, quốc gia lá chắn. Chấp niệm hắn gián ngôn chế mãng tam sách, phá bắc mãng lưu đồ bí mật, nhìn binh gia bảy quyển, công có thể phong hầu, niệm hắn tuổi nhỏ, hôm nay phong Khương Ly là chính tứ phẩm vân công thượng khinh quân đô úy, trung võ tướng quân, tạm nhâm thiên hộ chức vụ. Thưởng thức gấm trăm tớt, bạch bích một đôi. Lưu Minh trọng khải 200 bộ, Thanh Châu thông 300 tớt, hoàng kim ngàn lượng, kho vũ khí 10 sách, ban thưởng viêm tức ngọc bội, có thể thấy được chấm không quỷ, khâm thử. Thượng bảo giám đại thái giám xíu xiu, cao gầy âm thanh quanh quẩn trên bầu trời hầu phủ, quỳ rạp xuống đất tất cả mọi người, đều là trong lòng chấn động mạnh mẽ. Công có thể phong hầu. Chỉ dựa vào bốn chữ này thì đủ để chứng minh hiện nay thánh thượng thái độ đối với Khương Ly. Viêm tước ngọc bội, thấy chấm không quỷ, lại là vinh dự bậc nào cùng thánh nhân. Cùng này so sánh, tứ phẩm quan giai, kỳ thực sớm đã không quan hệ nặng nhẹ. Vì trên mặt đất Hạ Lâu Thị cùng Khương Huyền Lân càng là hơn như bị sét đánh. Hai người cũng không phải là không có tâm lý mong muốn, nên biết Khương Ly chính là kỳ lân từ lúc lấy được sủng cùng phong quan, sớm tại trong dự liệu. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Ly lại nhận cảnh hoàng như thế thưởng thức. Như vậy địa vị, cho dù Hạ Lâu Thị vì chủ mẫu thân phận, cũng không thể gian dạy quả trách, khoa tay mùa chân. Thấy chấm không vì, thánh thượng đều không có hơn chứ, ai dám nói thánh nhân môn sinh phải không nào? Khương Huyền Lân về sau trong phủ nhìn thấy Khương Ly, cũng không thể lại bày ra con trai trưởng kiêu ngạo, thậm chí muốn chủ động hướng Khương Ly hành lễ thỉnh an. Hạ Lâu Thị nghe chỉ, thưa bảo giám đại thái giám đem thánh chỉ giao cho Khương Ly, lại hắng giọng một tiếng, lần này nhưng không có thánh chỉ lấy ra. Tiểu quân Hạ Lâu Thị tiếp chỉ. Hạ Lâu Thị trong mắt u ám đều nhanh ngưng kết thành băng, nàng sắc mặt âm trầm không chừng về phía trước quỳ được rồi mấy bước. Cái này ý chỉ, nàng căn bản cũng không nghĩ tiếp. Trong phủ thứ tử thành đại quan, bị thánh thượng thưởng thức, chủ mẫu vậy tự nhiên muốn bị thánh thượng khích lệ vài câu, thậm chí hậu thưởng. Tăng lên cáo mệnh phu nhân phẩm giai, vậy rất bình thường. Có thể vừa nghĩ tới đây ân trạch đến từ Khương Ly, Hạ Lâu Thị trong lòng chính là một vạn buồn nôn, buồn nôn. Nàng tình nguyện chịu một cái tát, cũng không muốn bị dạng này nhục nhã. Hạ Lâu Thị chấm rất không cao hứng, ngươi thân là hầu phủ chủ mẫu, triều đình cáo mệnh phu nhân, lẽ ra là triều đình chia sẻ, là võ hầu chia sẻ, có thể ngươi bởi vì ghen sinh hận, âm thầm chèn ép phu quân dòng dõi, có sai lầm phụ đức, càng nhục cáo mệnh phu nhân phong hảo. Thưa bảo giám đại thái giám bắt trước cảnh hoàng âm điệu nói, thậm chí chấm ngay cả ý chỉ đều không muốn mô phỏng, nếu không phải võ hầu đối với chấm, đối với triều đình trung thành tuyệt đối, chấm hận không thể trực tiếp mệnh trưởng ấn thái giám trực tiếp đem ngươi kéo ra ngoài chém. Chấm hôm nay cho võ hầu một mặt, ngươi cáo mệnh phu nhân chấm thu hồi, ngươi phụ đức thiếu thốn, khó xứng chủ mẫu vị trí, từ đó sau đó tìm cái thanh tịnh chỗ đợi đi, hầu phủ liền do tam phu nhân ngụy thị trưởng còn đi. Cái gì? Hạ Lâu Thị đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt trường được căng tròn. Không là cần phải ban thưởng sao? Sao ngay cả cáo mệnh phu nhân phong hào cùng hầu phủ trưởng khống quyền cũng vứt đi? Không được, nàng không tiếp thụ. Hầu ra. Hạ Lâu Thị cây cỏ cứu mạng bình thường nhìn về phía Khương Thời Nhung, chờ mong phu quân có thể vì chính mình đi hướng thánh thượng cầu tình. Phong hào bị đoạn, bị thánh bên trên trước mặt mọi người răn dạy cửa trách, chủ mẫu địa bị mất đi. Việc này một sáng truyền ra, chắc chắn biến thành thịnh kinh thành tất cả quyền quý nữ quyến trò cười, này đây giết nàng còn khó chịu hơn. Phụ thân, không thể như vậy đối với mẫu thân a. Khương Huyền Lân cũng nhịn không được kêu to, hắn nhìn thất hồn lạc phách, ánh mắt đăm đăm Hạ Lâu Thị, trong lòng bối rối như nhà, không biết làm sao. Thánh thượng ý chỉ, các ngươi không nghe được sao, còn không tạ ơn. Khương Thời Nhung sắc mặt vẫn như cũ âm thầm, ngồi xuống giống như hung thú bình thường hắc sát mã vương, nặng nề đánh một mũi vang, tiếng trầm như sấm. Hạ Lâu Thị anh một tiếng co quắp ngã xuống đất, toàn thân tinh khí thần cũng giống như bị rút không có đồng dạng. Hầu phủ tiên muốn thay đổi. Quỳ ở phía sau một đám gia nô mặc dù kinh ngạc, lại rất nhanh tiếp nhận rồi sự thật trước mắt. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn thân mang huyền cơ trọng khải thiếu niên tướng quân, cũng bắt đầu nghĩ lại lên, chính mình những năm này rốt cục làm bao nhiêu chuyện quá đáng, còn có hay không có thể được lùi. Trong đó mấy vị lão nhân càng là hơn tâm tư xoay chuyển, ánh mắt lấp loé không yên. Khương Ly nổi dậy, đã thế không thể đỡ. Ngay cả hầu gia cũng chấp nhận việc này, tương lai hầu phủ chủ nhân rất có thể chính là cái này đã từng nhỏ nhặt không đáng kể thứ tử. Bất kể vì bù đắp chuyện lúc trước, vẫn là vì về sau năng lực tại Khương Linh này khỏa tương lai dưới đại thụ tiếp tục hóng mát, hiện tại cũng ứng nên làm những thứ gì. Có thể, năm đó một sự tình, có thể coi như đầu danh trạng. Rốt cuộc, đại phu nhân đã đủ. Thi xong, ngày mai đường về, đoán chừng trời tối ngày mai tốt, chuẩn bị tiếp tục nhật bạn. Chương 112, vô công tử. Một, chương 112, vô công tử. Một, thừa bảo giám đại thái giám đọc xong ý chỉ về sau, thì cùng kỳ lân vệ cùng nhau rời đi. Đèn đuốc sáng trưng hầu phủ ngoài cửa lớn, tê loan hiên tỷ nữ, ma ma nhóm, vẻ u sầu thảm đạm từ dưới đất bò dậy, ba chân bốn cẳng đỡ lên thê thê thảm thảm đại phu nhân, cùng Khương Huyền Lân cùng nhau trở về tê loan hiên. Có thể đoán được, từ hôm nay trở đi tê loan hiên từ trên xuống dưới thời gian, sợ là không dễ chịu lắm. Khương Ly, tất nhiên thánh thượng coi trọng như thế, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần thiết cô phụ thánh thượng, cô phụ triều đình, nếu dám bội phản, ta tất tự tay đập chết ngươi. Khương Thời Nhung âm thanh lạnh lùng, lại cương chính uy nghiêm, đại công vô tư, tựa như một bộ nghiêm phụ gian dạy dòng dõi tư thế. Ngồi xuống hắc sát mã vương tề mình, di chuyển gót sắt, từ quy xuống đất hầu phủ mọi người trước người đi qua, dùng ngựa vào phủ. Mãi đến khi thân ảnh biến mất, căng thẳng đè nén không khí, mới có chút thư giãn. Tam phu nhân Ngụy thị cùng mấy tên thiếp thị đứng lên, qua lại đối mặt, trong lòng cũng có một loại như trong mộng cảm giác. Đại phu nhân Hạ Lâu thị chủ trưởng hầu phủ hơn 20 năm, tích uy sâu nặng. Ngày bình thường, mọi người nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, sợ nhất thời sơ sẩy, bị phạt nặng. Tăng thêm Hạ Lâu thị xuất thân phương Nam đại tộc, ngàn năm thế gia, gia tộc thế lực thâm căn cổ đế, rắc rối khó gỡ, không thể coi thường. Hôm nay trước đó, mọi người chưa bao giờ từng nghĩ, năng lực tại sinh thời, thoát khỏi Hạ Lâu thị áp chế khống chế. Từ hôm nay trở đi, hầu phủ liền từ Tam phu nhân làm chủ. Đại phu nhân thất thế, Khương Huyền Lân cũng nên thu liễm một chút đi. Tam phu nhân Ngụy thị dưới gối không còn, hầu ngoài cửa phủ còn đứng nhìn hơn 10 người võ hầu dòng dõi. Rất nhiều người đều đây Khương Huyền Lân lớn tuổi, lại bởi vì là thiếp sinh nhi tử, địa vị không cao, thường thường bị Khương Huyền Lân sai xử, huấn giáo. Hiện tại nhìn thấy Khương Huyền Lân ăn quả đắng, đều bị âm thầm khoái ý, nhưng vô luận là Tam phu nhân Ngụy thị, mấy tên thiếp thị, hay là võ hầu dòng dõi, gia thần, gia nô, tại võ hầu vào phủ về sau, vẫn như cũ không dám khinh thường cùng làm cản, lại không dám đi đầu vào phủ. Sơ sơ, mau dậy đi, trưởng ấn đại thái giám sớm đã đi. Cao lớn chiến mã di chuyển gót sắt, đi vào quỷ gối phiến đá gia nô bên trong, đi vào sơ sơ trước mặt, Khương Ly giơ bàn tay lên, nhu hòa lực lượng chậm rãi rơi xuống. Công tử. Sơ sơ hô nhỏ một tiếng, một cỗ nhu hòa lực lượng bao vây nâng lên, cả người thì nhẹ nhàng bay lên, rơi vào Khương Ly trên lưng ngựa. Công tử, thật nhiều người nhìn đâu, này không hợp hầu phủ quý củ. Sơ sơ bị Khương Ly ôm vào trong ngực, vừa thẹn lại sợ. Nàng là hầu phủ địa vị thấp nhất tỷ nữ. Những người có mặt, bất luận là quản gia, gia thần, mama, các phòng đại nha đầu, đều so nàng địa vị cao hơn. Lại càng không cần phải nói Tam phu nhân, vài vị thiếp thị tiểu nương cùng công tử, tiểu thư. Trước mắt bao người, một nho nhỏ tỷ nữ ngồi tại lập tức, cùng hầu phủ quy củ trái ngược. Quy củ? Khương Ly cười nhạt một tiếng. Cái gì quy củ? Chẳng qua là thượng vị giả vì tùy ý tạo áp lực tìm một đường hoàng lý do thôi. Đại phu nhân Hạ Lâu thị coi như không thấy lễ pháp, tại hầu phủ làm mưa làm gió, tùy ý lấn áp lăng nhục chèn ép hắn lúc, lẽ nào thì không có phá hư quy củ? Vì sao thân làm lý học đại gia Khương Thời Nhung, còn không phải không hề phản ứng, làm như không thấy? Đại phu nhân không tuân quy củ, trấn võ hầu vậy không tuân quy củ, hắn Khương Ly tại sao muốn thủ? Sơ sơ, thánh thượng cho tòa nhà, chúng ta hôm nay thì chuyển ra hầu phủ, từ nay về sau, ngươi chính là quy củ. Khương Ly dùng ngựa, từ trấn võ hầu phủ cửa lớn vòng qua, trực tiếp hướng Lãm Hồng Các mà đi. Những người có mặt lại không một người dám lên tiếng ngăn lại, trơ mắt nhìn Khương Ly phóng ngựa vào phủ, biến mất không thấy gì nữa. Công tử, tứ phẩm tướng quân là rất lớn quan chức sao? Phóng ngựa tại hầu phủ trong đường tắt lao vụt, sơ sơ duỗi ra tay nhỏ, tò mò sờ lên Khương Ly huyền cơ trọng khải. Khôi giáp dày cộm nặng nề, ngân quang lóa mắt, xúc cảm băng hàn, tản ra một loại dũng mãnh vô ý lại vừa thần bí khí thế mạnh mẽ. Hầu gia là nhị phẩm, công tử là tứ phẩm, dường như cũng không có kém quá nhiều. Sơ sơ bạch lên đầu ngón tay, nói một mình, cũng không biết rõ này hàm nghĩa trong đó cùng khác biệt. Là không có kém quá nhiều. Khương Ly cười cười, đưa tay sờ sờ tiểu tỷ nữ cái mũi. Đại Chu quân chế, binh bộ, ngũ quân đô đốc phủ tổng hạt cả nước quân chính. Cả nước tổng phân chia ngũ đại khu vực, tương đương với Khương Ly tiếp trước quân khu. Mỗi một quân phủ đô đốc, chủ quản mấy tỉnh quan tướng, cùng binh bộ giao thoa quản lý, mỗi người quản lý chức vụ của mình, qua lại ngăn được, giám sát. Mỗi tỉnh lại chia làm mấy cái doanh, doanh dưới có bệ, thiết bệ chỉ huy sứ giả, mỗi bệ 5600 người. Vệ quản hạt 5 cái thiên hộ sở, mỗi thiên hộ sở 1120 người. Khương Ly là chính tứ phẩm võ tướng, bình thường mà nói, có thể mặc cho vệ chỉ huy sứ, thống lĩnh 5,600 nhân mã, đã bước vào cao giai tướng lĩnh liệt kê. Nhưng ở trên đó còn có doanh chỉ huy sứ, ngũ quân đô đốc phủ, đại đô đốc. Người bình thường cuối cùng cả đời cũng rất khó vượt qua trong đó nhất giai. Muốn cùng Khương Thời Nhung địa vị ngang nhau, vẫn như cũ có con đường rất dài cần phải đi. Nhưng Khương Ly người bị tiên cương tam thập lục thần thông, thế tục địa vị quyền lực, đối với hắn mà nói chỉ là thoảng qua như mây khói, cũng không phải là cuối cùng sở cầu. Lãm Hồng Các bên trong, Khương Ly cùng sơ sơ cần mang đi vật phẩm, cũng không tính nhiều. Trừ ra Vân Nhạc công chúa tặng hắn Hỗn Nguyên Bảo Đỉnh và Ngạc Giao Tinh Nguyên Tán, Khương Ly cũng không có mang đi nhiều hơn nữa vật phẩm. Cưỡi ngựa chở sơ sơ, Khương Ly không có chút nào lưu luyến, phóng ngựa đi ra Lãm Hồng Các biệt lạc. Thập Ngũ Ca. Khương Huyền Tín nắm Vân Nhạc công chúa ban cho Khương Ly truy phong bạch mã, cùng Mị Mị, Lạc Tuyết hai cái tỷ nữ, sớm đã chờ ở ngoài cửa. Trong hầu phủ, mặc dù huynh đệ tỷ muội đông đảo, nhưng ở Khương Huyền Tín trong lòng, hắn thân nhân chỉ có Khương Ly một người. Thập Ngũ Ca đi nơi nào, hắn liền đi nơi đó. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Khương Ly gật đầu một cái, một nhóm 5 người phù hợp một chỗ, cùng nhau hướng về hầu ngoài cửa phủ mà đi. Ngõ hẻm hai bên đường cao cao biệt tường, không ngừng rút lui, tâm tình mọi người vậy càng ngày càng nhẹ nhàng lên. To như vậy, sâm nghiêm hầu phủ, dường như là một tòa khó mà thoát đi cự lao tù lớn, ép tới người vô pháp thở dốc. Công tử. 5 người đi ngang qua một chỗ chỗ ngập lúc, một cái đầu lén lén lút lút theo trong bóng tối thò đầu ra, thấy hai bên không người, bước nhanh về phía trước, quỳ rạp xuống bên đường. Lại là một trên dưới 50, tóc mai điểm bạc nam tử trung niên. Chương 112, vô công tử. 2, chương 112, vô công tử. 2, này người vóc dáng hơi mập, mặc dù mặc bình thường ra nô y sam, nhưng hai tay cũng không vết chai, ở nhà nô bên trong nên rất có địa vị. Người là Tê Loan Hiên người. Khương Ly rục ngựa mà đứng, mơ hồ cảm thấy người này có chút quen mặt. Hồi công tử, tiểu nhân là Tê Loan Hiên thợ tiểu hoa, là đại phu nhân hầu hạ hoa cỏ đã có nhanh 40 năm. Thợ tiểu hoa cười làm lành nói. Người tìm ta có việc. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, bất động thanh sắc hỏi. công tử là người thông minh, tiểu nhân vậy không quanh co lòng vòng. Thợ tiểu hoa xoa xoa đôi bàn tay nói, đại phu nhân thất thế, tam phu nhân cầm quyền, Tê Loan Hiên ngày tốt lành vậy trầm dứt, chúng ta những người này ngày bình thường ỷ vào đại phu nhân như thế, không ít bắt nạt người. Tiểu trên thân cũng có chút lý không rõ ân oán, tiếp tục lưu lại hồi phủ, sợ nguy hiểm đến tính mạng, muốn hướng công tử thay cái tự vệ thủ đoạn. Đổi. Khương Ly chố mắt. Chính là đổi, dùng thông tin đổi. Thợ tiểu hoa gật đầu một cái, rời công tử, hầu phủ ta đã không tiếp tục chờ được nữa, rất nhiều Tê Loan Hiên người cũng đều tại quan sát, hiểu rõ tin tức này, vậy không chỉ một mình ta lão nhân, cho dù ta hiện tại không nói, tương lai vậy sẽ có người tới tìm công tử trao đổi chỗ tốt. Người muốn đổi cái gì? Khương Ly hỏi. 200 lượng vàng, rời công tử, ta chỉ cần 200 lượng vàng. Thợ tiểu hoa âm thanh tràn ngập dục vọng cùng tham lam, có số tiền kia, ta có thể chủ thân, rời khỏi hầu phủ, đặt mua gia nghiệp, từ đây rốt cuộc không cần nhìn xem sắc mặt người, người làm lành hầu hạ, ta cũng muốn làm lão gia, cũng nghĩ sai xử nha đầu. 200 lượng vàng. Tin tức gì như thế đáng giá? Khương Huyền Tín liễu lưỡi không nói nên lời. 100 lượng vàng đủ năng lực đổi 1 vạn lượng bạch ngân, thịnh kinh thành một cái trung đẳng người ta gia sản, cũng bất quá 3-500 lượng mà thôi. Là có liên quan rời công tử mẫu thân cái chết thông tin. Thợ tiểu hoa về phía trước bỏ lên 2 bước, âm thanh ép tới thấp hơn. Liên quan tới ta mẫu thân. Khương Ly nghe vậy, mãnh kinh. Mười mấy năm trước, rời công tử mẫu thân qua đời không lâu, có một lần ta tại trong hoa viên chăm sóc hoa lan. Lúc từng nghe thấy đại phu nhân cùng Diêm Ma Ma nói, Triệu Thiền Nhi sự việc, may mắn mà có Vô Không tự giúp đỡ, nhường Diêm Ma Ma ra khỏi thành, thật tốt bái tạ. Thợ tiểu hoa dường như sợ bị người khác thấy, tốc độ nói rất nhanh, còn có một lần, hầu gia từng răn dạy qua phu nhân, ta ngầm trộm nghe đến một câu, như vậy sự việc, ngươi còn muốn làm mấy lần, thật coi này trấn võ hầu phủ là ngươi hạ lâu thế gia hay sao? Ngươi nói có thể đều là thật. Khương Ly con ngươi bỗng chốc híp lại, Triệu Thiền Nhi chính là hắn mẫu thân tên. Chân khí bộc phát, hóa thành bàn tay lớn, đem thợ tiểu hoa một bả nhấc lên, đưa đến trước mặt, Khương Ly ánh mắt âm trầm như nước, lạnh lùng quát hỏi: "Giới công tử, chắc chắn 100 ta mặc dù không dám khẳng định công tử mẫu thân chết, có phải trực tiếp cùng đại phu nhân liên quan đến, nhưng đại phu nhân khẳng định làm qua đối với công tử mẫu thân chuyện bất lợi." Thợ tiểu hoa gấp giọng nói: "Vô công tử thì tại bên ngoài thịnh kinh thành 300 dặm chỗ, ta nói chính là hay không là thật, công tử có thể đi kiểm chứng, nhưng tuyệt đối đừng nói là ta tiết lộ bí mật." "Vô công tử, hạ lâu thị." Khương Ly ánh mắt lấp lóe, mẫu thân qua đời lúc, Khương Ly tiếp trước còn tuổi nhỏ, rất nhiều chuyện cũng ký ức không rõ. Chỉ nhớ rõ mẫu thân bị hạ lâu thị Vu Hàm đánh cắp châu báu, mỹ ngọc về sau, khí cấp công tâm, rất nhanh liền sinh một cơn bệnh nặng, vung tay nhân gian. Nếu như mẫu thân nguyên nhân tử vong, cũng không phải là tật bệnh, mà là đại phu nhân ám hạ độc thủ. Khương Ly nắm tay chặt chẽ nắm lại. "Giới công tử, ta đem biết đến cũng nói cho ngươi biết, ngươi có thể không thể không cấp ta chỗ tốt à?" Thợ tiểu hoa lo lắng nói. "Chỉ cần như lời ngươi nói là thật, chỉ là 200 lượng vàng, ta sẽ không kém ngươi." Chân khí tản đi, Khương Ly buông ra thợ tiểu hoa, lấy ra 2 thỏi vàng, ném tới thợ tiểu hoa trong tay, "Nơi này là 20 lượng vàng, tính làm tiền đặt cọc, ngươi chuộc thân sau đến bên ngoài phủ quán rượu chờ ta, chỉ cần ta kiểm chứng là thật, còn lại vàng ta sẽ phái người giao cho trong tay của ngươi." "Đa tạ công tử, tiểu nhân hội một mực chờ ngươi." Thợ tiểu hoa nhìn xem trong tay 2 thỏi vàng, hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mày hớn hở vội vàng chạy xa. "Thập Ngũ ca, người này lời nói tin được không?" Khương Huyền Tín nửa tin nửa ngờ nói. "Vì đại phu nhân âm hiểm độc ác nhỏ hẹp tính tình, rất có thể làm ra chuyện như vậy, chúng ta điều tra thêm liền biết." Khương Ly nói. Hắn có điểm thạch thành kim thần thông, vàng đối với hắn mà nói, cũng không phải là cỡ nào chân quý vật. Cho dù thợ tiểu hoa lời nói là giả, với hắn mà nói, vậy không tính là gì tổn thất. "Chúng ta rời đi trước hầu phủ, sẽ chậm chậm so đo việc này." Khương Ly phóng ngựa hướng về hầu phủ cửa lớn mà đi, không có bằng chứng, hắn cho dù hiện tại chạy đến Tê Loan Hiên chất vấn, cũng không chiếm được bất luận cái gì xác minh, còn có thể đánh cỏ động rắn. 5 người đi ra hầu phủ cửa lớn, tam phu nhân, võ hầu thiết thị, dòng dõi cùng với trên dưới gia nô, đều đã không thấy. Chỉ có 1 chi 20 kỵ đại chu quân sĩ mang theo 10 xe thánh thượng ban thưởng tài bảo khí vận chờ bên ngoài. Tứ phẩm bị thượng tướng quân, triều đình cũng sẽ ban cho phủ đệ, dùng để thu xếp gia quyến, thân tộc, này đã là thánh thượng ân trạch, vậy là một loại khống chế thủ đoạn. Khương Ly trạch viện ở vào thịnh kinh thành bắc một tòa trong phường thị. Cùng tầm thường phường thị khác nhau, tòa này trong phường thị trạch viện, viện lạc rộng rãi, bố cục chỉnh tề, tất cả đều là triều đình thống nhất kiến tạo, chuyên môn dùng để thu xếp tứ phẩm vị thượng tướng quân gia quyến thân tộc chỗ, cố hữu tướng quân phường danh xưng. Viện tường cao lớn kiên cố, đường đi rộng rãi, trong phường ngày đêm có đại chu quân sĩ tuần sát đi khắp, phòng vệ nghiêm. "Công tử, nơi này chính là nhà của chúng ta sao?" Trạch viện trước cửa, sơ sơ nhìn qua chính hồng sơn son cửa lớn đỉnh màu đen tơ vàng gỗ lim tấm biển, suy nghĩ xuất thần, nước mắt không tự kìm hãm được tràn đầy nhìn về mắt. Cùng công tử tại hầu phủ sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 năm, hôm nay cuối cùng có nhà thuộc về mình. Không phải hầu phủ ban cho, mà là chân chân chính chính thuộc về công tử cùng chỗ ở của nàng. "Là nhà của chúng ta, từ nay về sau, công tử sẽ không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt sơ sơ của ta, tại phủ đệ ngươi chính là duy nhất nữ chủ nhân." Khương Ly kéo sơ sơ tay nhỏ, dậm chân đi vào trạch viện. Phủ đệ chiếm diện tích vài dặm, chia làm nội ngoại hai phủ. Ngoại viện có nhà cửa mấy chục ở giữa, còn có chuồng ngựa, diễn võ trường, khí cấp và công trình, có thể cung cấp thân binh ở lại, diễn võ thao luyện. Nội phủ chủ thể là 3 vào biệt lạc, tả hữu các mấy cái biệt lạc, vườn hoa, cũng có thể dung nạp 100-200 người cộng đồng ở lại. Mặc dù không cách nào cùng trấn võ hầu phủ hoa lệ bao la so sánh, lại là chân chính thuộc về chính Khương Ly chỗ. Sau đó mấy ngày, Khương Ly không còn ra ngoài, lưu trong phủ dốc lòng tu hành, nghiên cứu kho vũ khí quyển sách. Hắn được phong chính tứ phẩm Vân Công Thượng Khinh Quân Đô úy, trung võ tướng quân, đã không cần thiết tham gia võ cử. Ngược lại là Khương Huyền Tín mấy ngày nay, ngày ngày tiến về trường thi, tham gia võ khoa lực, võ, kỵ, bắn tỉ thí. Đại Chu võ cử, kỳ lân hiện thế, chấn động thiên hạ, không biết hấp dẫn bao nhiêu thế gia đại tộc, tông môn ánh mắt, là muôn người chú ý tiêu điểm. Khương Ly biết mình gần đây giành tiếng quá thịnh, mấy ngày trước đường đi hôn chiến, chết ở trong tay hắn quan lớn công tử chừng 7-8 vị nhiều, vậy nhất định sẽ bị rất nhiều người ghi hận trong lòng. Hắn mặc dù không sợ phiền phức, lại cũng không muốn chủ động sinh sự. Chỉ tiếc, hắn nghĩ yên lặng tu luyện, cảnh đế lại không đồng ý võ cử ngày thứ 10, tất cả khoa mục đều đã thi xong. Khương Huyền Tín không phụ Khương Ly những ngày qua dạy bảo, thuận lợi thông qua võ cử, được phong thất phẩm dự huy phó úy, có thể nhậm tổng kỳ, thống lĩnh 50 quân sĩ. Thập Vũ ca, hôm nay điện thí mở ra, 300 người đứng đầu sẽ tại tất cả cử nhân võ tận mắt chứng kiến lên dưới, tiến hành tỉ thí, quyết ra cuối cùng thứ tự. Sáng sớm hôm đó, trời mới vừa tờ mờ sáng, Khương Ly liền cùng Khương Huyền Tín hai người cưỡi ngựa rời khỏi phủ đệ, hướng về Ngũ Quân Đô đốc phủ diễn võ trường mà đi. Hôm qua cảnh đế hạ chỉ, mệnh Khương Ly hôm nay bạn giá, cùng quan điện thí. Chương 113, Thánh nữ hoàng phi, thiên đạo hành động. 1. Chương 113, Thánh nữ hoàng phi, thiên đạo hành động. 1. Ngũ Quân Đô đốc phủ ở vào Thịnh Kinh thành Bắc Bộ, khoảng cách Khương Ly ở lại tướng quân phường cũng không tính xa. Hai người tới Ngũ Quân Đô đốc phủ ngoài cửa lúc, đã có không ít thông qua võ cử tuổi trẻ các võ quan trước giờ đổi tới, xếp hàng đi vào. Khương Ly tuy là kỳ lân thân thu thánh nhân môn sinh, nổi tiếng bên ngoài, nhưng cũng không có mấy người thấy qua hắn chân dung, chỉ coi hắn là thông qua võ cử cấp thấp võ quan. Tứ phẩm tướng quân lệnh, trấn giữ tại Ngũ Quân Đô đốc phủ ngoài cửa quân sĩ tại nhìn thấy Khương Ly lệnh bài về sau, tất cả giật mình. Thịnh Kinh thành bên trong, trẻ tuổi như vậy tứ phẩm tướng quân, trừ ra thánh nhân môn sinh, còn có thể là ai? Thánh thượng sẽ ở quan võ đài quan sát địa thí, tướng quân xin mời đi theo ta. Một tên giáo úy quân sĩ đem lệnh bài trả lại, hai tay chắp tay hành lễ, thấp giọng nói, lập tức dẫn Khương Ly đi vào trong phủ. Khương Huyền Tín không có tư cách diện thánh, thì theo bình thường võ quan cùng nhau tiến về trong diễn võ trường chờ. Khương Ly đi vào Ngũ Quân Đô đốc phủ chỗ sâu, đi vào một ngôi đại điện, sớm có rất nhiều văn võ trọng thần chờ ở trong đó. Khương Ly đến, hắn chính là Khương Ly, thánh nhân môn sinh. Nhìn thấy Khương Ly xuất hiện, mọi ánh mắt cũng cùng nhau hướng hắn trông lại. Càng có rất nhiều đại thần vội vàng đứng dậy, đi lên phía trước hướng hắn nhiệt tình hàn huyên. Khương Ly, ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Một lông mày rậm mắt to tuổi trẻ tướng lĩnh, vậy bước nhanh đi tới, trên mặt tràn đầy mừng rỡ cùng chân thành nụ cười. Sau lưng hắn còn có một tên thân hình cao lớn, khoác mang trọng khải tướng lĩnh, hai mươi mấy tuổi hình dạng, nhưng khoác rơi ở đầu vai tóc dài, lại trắng toát như tuyết. Khương Ly tại Minh Thánh Điện bên trong gặp qua người này, hiểu rõ hắn là chủ trưởng Ngũ Quân Đô đốc phủ chủ quan, Đại Đô đốc Hoàng phủ Mục Xuyên. Tại Đại Chu duy nhất năng lực tại võ mạch thượng cùng Khương Thời Nung địa vị ngang nhau người. Mặc dù hình dạng nhìn trẻ tuổi, so với Triệu Thiết Hà còn muốn trẻ tuổi một chút, lại là thời đại tiên hoàng nhân vật. Có tài nhưng thành đạt mượn, mãi đến khi giáp tí chi niên, vừa rồi tiến giai thánh cảnh, nhưng sau đó võ mạch một mảnh đường bằng thẳng, cho đến võ thánh đỉnh phong. Gặp qua Đại Đô đốc, vây quanh ở Khương Ly chung quanh quần thần nhìn thấy Hoàng phủ Mục Xuyên đến, liền vội vàng hành lễ. Khương Ly, hôm qua thánh thượng triệu ta vào cùng, thương thảo Bắc phạt sự tình, từng nói với ta lên qua ngươi. Hoàng phủ Mục Xuyên nhìn một chút Khương Ly, nói, khí mạch chuyển thừa không được đầy đủ, tu luyện giả vì tổn thất tự thân ngũ tạng nguyên khí làm đại giá, thu hoạch thực lực, không có thể dài lâu. Ngươi là thánh nhân môn sinh, binh đạo kỳ tài, như tráng niên mất sớm, là ta Đại Chu khó có thể chịu đựng tổn thất. Thánh thượng đã mệnh ngự y viện vì ngươi luyện chế đan dược cấu nguyên bồi bản, đổ ngũ tạng lục phủ ngươi nguyên khí. Ngươi tuy có thánh thượng ban cho kho vũ khí đến bốn, nhưng trong đó ghi lại võ mạch chuyển thừa phẩm giai có hạn. Từ ngày mai, ngươi có thể mỗi ngày đến Ngũ Quân Đô đốc phủ, ta chỗ cất giữ võ mạch cơ bản chuyển thừa, ngươi có thể tự đi chọn lựa, ta vậy sẽ đích thân vì ngươi truyền thụ chỉ điểm. Khương Ly, nghĩa phụ cất giấu võ mạch sách của bản, tất cả đều là thiên hạ nhất đẳng công pháp, ngay cả ta cũng không có tư cách bước vào. Có nghĩa phụ dạy ngươi võ mạch, thực lực của ngươi chắc chắn phi tốc dâng lên, khí mạch chi thuật không dùng lại. Triệu Thiết Hà vậy ân cần nói, ngắn ngủi thời gian không thấy, hắn võ mạch tiến bộ phi tốc, nguyên bản chỉ có thái cực cảnh hậu kỳ cảnh giới, nhưng lúc này tim đập chậm chạp, sinh cơ bừng bừng, lúc nào cũng có thể tiến giai cự bình chi cảnh. Đa tạ Đại Đô đốc. Khương Ly nghe vậy mừng rỡ, liền vội vàng hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Hắn tuy có Thiên Cương Tam Thập Lục thần thông, nhưng cảnh giới có hạn, không cách nào phát huy thần thông toàn bộ uy năng. Mà Khương Thời Nhung 10 năm trước đã là đỉnh phong võ thánh chi cảnh, rất có thể tại trong vòng mấy năm lại tăng thêm một cấp, thành tựu nhân tiên. Khương Ly như nghĩ thẳng hắn, võ mạch bên trên thành tựu cũng không thể xem nhẹ. Thánh thượng giá lâm. Đại điện bên ngoài, một đạo nhọn cao gầy tiếng vang lên, trong điện quần thần lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang lại nghi chứa, dựa theo phẩm giai chia nhóm hai bên, cùng nhau quỳ gối, núi kêu biển gầm, chúng thần cung nên thánh thượng. Đại điện bên trong, đen nghịt quỳ xuống một mảnh, chỉ có mười mấy thân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng, không mình hành lễ, đều là Khương Thời Nhung, Hoàng phủ Mục Xuyên dạng này vân công trọng thần. Cảnh đế Tư Mã ngật đầu đội kim quan, thân mang ngũ trảo kim long bảo, sải bước long hành mà đến, gánh chịu đại chu khí vận thân thể, giống như năng lực chống lên toàn bộ thế giới. Bên cạnh còn có một tên mang mạng che mặt cao gầy nữ tử đi theo. Tu thân váy dài trắng, hiện lộ rõ thước tha dáng người, rộng lớn và áo thêu lên tơ vàng hoa văn, trên cánh tay sắn dĩ nhìn mặt Lý Yên La nhuyễn xa, không nhiễm phạm trần, thanh nhã thoát tục. Đen nhánh búi tóc nghiêng cắm lấy một cái châm vàng rỗng, tua cờ chập chờn, hai con ngươi thanh tịnh như nước, lại mang theo nhàn nhạt lạnh băng, có một loại nhìn rõ vạn tướng không minh. Nàng vừa xuất hiện, giống như tất cả đại điện cũng sáng rất nhiều, càng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cảnh, nhuộm dần toàn trường. các loại phức tạp, sao động nỗi lòng, cũng theo đó an bình lại. Đạo vận ý cảnh, lôi kiếp quỷ tiên. Có người kinh ngạc, thở nhẹ ra âm thanh. Lôi kiếp quỷ tiên. Khương Ly nhìn theo cảnh đế xuất hiện nữ tử, chợt nhớ tới hắn ở đây Ánh Nguyệt Sơn trang bờ hồ gặp phải cái đó chuyển thế quỷ tiên. Thác Bạt Thương Hải nói tới nàng, lẽ nào chính là cảnh đế bên người này? Khương Ly trong lòng hơi động, mà lúc này, tên kia bạch y nữ tử dường như chú ý tới Khương Ly, không linh con ngươi vậy hướng hắn trông lại, nhỏ không thể thấy gật đầu ra hiệu. Chương 113, Thánh nữ Hoàng Phi, Thiên đạo hành động. 2, chương 113, Thánh nữ Hoàng Phi, Thiên đạo hành động. 2, quả nhiên là nàng. Khương Ly trong lòng hiểu rõ, ngay lập tức lại có nghi vấn dâng lên. Lôi kiếp quỷ tiên, siêu thoát sinh tử, thọ nguyên khó nói hết, là siêu việt thế tục hoàng quyền vô thượng tồn tại, sẽ không tận lực truy cầu vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị. Tại sao lại bước vào hoàng cung lồng chim, bản thân cầm tù? Thác Bạt Thương Hải nói người này muốn điểm hóa thiên hạ muôn dân, chí nguyện to lớn cực lớn, cũng không biết là lai lịch gì. Chư vị ái khanh bình thân. Cảnh đế nhẹ nhàng nâng tay, khí độ ngàn vạn, phất tay nhấc chân ở giữa đều có thể khiên động hàng tỷ khí cơ. Đây là một nước khí vận gia thân mang tới dị tượng, vậy là một loại vô tận vĩ lực. Khương Ly dù chưa chính thức tu hành đạo pháp, nhưng tầm mắt xưa đâu bằng này, có thể cảm ứng được tiểu này khí vận gia thân mang tới đủ loại kỳ diệu biến hóa cùng vĩ lực gia trì. Đối với võ mạch mà nói, có thể chỉ có thể gia tăng uy thế khí phách, nhưng đối với đạo pháp, khí vận hòa vào tự thân, lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Sứ ý niệm tinh thần ẩn chứa làm ăn cùng thiên đạo pháp tác lực lượng. Đoạt xá cảnh tu giả bằng này khí vận vĩ lực, có thể đủ ngạnh kháng lôi kiếp quỷ tiên. Như mỗi một cái triều đại quân chủ cũng tu tập đạo mạch, bằng vào đạo pháp cùng khí vận chi lực, dường như có thể lực chiến nhân tiên mà không bại. Thậm chí lại càng dễ thành tựu quỷ tiên, vượt qua lôi kiếp. Một vị lôi kiếp quỷ tiên cảnh giới đế hoàng, có thể vĩnh hằng thống trị cửu châu một thời đại, thành lập vạn năm bất diệt vương triều. Có thể nhìn chung trung cổ, kim cổ, các triều đại đổi thay đế hoàng, lại không một người tu tập đạo pháp. Tựa hồ cũng tại ăn ý tuân theo một loại tiềm ẩn quy củ, hoặc nói là giới hạn. Trên đời này chỉ có tráng niên mất sớm, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử quân chủ, lại không vĩnh hằng thống trị thế gian quỷ tiên đế hoàng. Chẳng lẽ còn có đây một nước quân chủ càng thêm tồn tại cường đại, vĩnh hằng ràng buộc thế gian tất cả? Khương Ly trong lòng âm thầm suy nghĩ. Khương Ly, hoàng quyền tuy là trong thế tục tối vô thượng, cường đại lực lượng, khống chế nhân tiên, quỷ tiên, chinh phạt thiên hạ, thống trị hoàn vũ, nhưng ngươi cần biết, thiên đạo vận chuyển, từ có quy củ đạo lý, giới hạn cấm chế, vạn vật thiên tượng tuần hoàn không thôi, nhật nguyệt luân chuyển mới là chân lý. Giống như thế gian không thể tồn tại vĩnh viễn không rơi thái dương, cửu châu mặt đất vậy tuyệt không thể xuất hiện vĩnh hằng bất diệt vương triều cùng đế vương, bằng không vạn dân vĩnh cửu bị hắn nô dịch, thế gia vĩnh hằng, quyền quý vĩnh hằng, thế giới này cũng đem đọa thành chân chính á tỷ địa ngục. Một đạo nhu hòa nữ tử âm thanh đột nhiên tại Khương Ly trong đầu vang lên, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, nhưng dị thường người khả nghi. Theo cảnh đế cùng nhau xuất hiện nữ tử, cũng chỉ là yên lặng đi theo cảnh đế bên cạnh, cũng không có lại nhìn về phía hắn. Thiên đạo có thứ tự, có thể đạo lý, quy tắc vô hình, báo ứng mà nói cũng chưa từng bị người xác minh. Đế hoàng nếu muốn tu tập đạo pháp, lại có ai người có thể đủ ngăn cản? Cho dù thật có báo ứng, cũng sẽ không ngay lập tức ứng nghiệm, mà đế vương một sáng tu thành vị tiên, lại có một nước khí vận gia thân, lẽ nào không có cách nào tránh thoát báo ứng cùng thiên đạo phản vệ? Khương Ly ung dung thản nhiên, cùng trong đầu xuất hiện âm thanh kia trò chuyện. Thiên đạo quy tắc mặc dù vô hình, đã có thiên đạo hành tẩu tồn tại thế gian, duy trì thiên đạo cùng trật tự vận chuyển, phàm là có người muốn chế tạo vĩnh hằng, cũng lại nhận thiên đạo hành tẩu trừng trị. Trong đầu nữ tử âm thanh lạnh lùng vang lên, mỗi một cái mới triều đại xuất hiện, thiên đạo hành tẩu đều sẽ giáng lâm, hướng mỗi một thời đại quân chủ giải nghĩa quan hệ lợi hại cùng vĩnh hằng cấm kỵ, nếu có quân chủ không theo, trực tiếp diệt sát cũng là phải. Chu sát quân chủ. Thiên đạo hành tẩu rốt cuộc là vật gì? Một người hay là một cái tông môn? Khương Ly mười phần kinh ngạc. Quân chủ cao cao tại thượng, thống ngự thiên hạ, khống chế mạnh nhất võ mạch cao thủ, đạo pháp cao thủ, lại thời thời khắc khắc đều bị khắc một loại sức mạnh theo dõi cùng tuần giới, không thể vượt lôi chỉ một bước. Thế gian này thật có loại tồn tại này? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta chính là đời tiếp theo thiên đạo hành tẩu. Cảnh đế bên cạnh, bạch y nữ tử chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Khương Ly. Cái gì? Khương Ly ánh mắt ngưng lại, trong lòng lập tức dâng lên một loại vô cùng cảm giác ma quái. Cảnh đế bên cạnh yêu nhất Tần Phi, lại là tùy thời đều có thể kết quả hắn tính mệnh kinh khủng tồn tại. Cảnh đế cũng biết được thân phận của ta. Bạch y nữ tử nói, Thác Bạt Thương Hải nói ngươi muốn điểm hóa thiên hạ muôn dân, hiện tại xem ra ngươi nên là cùng cảnh đế đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, theo như nhu cầu. Khương Ly hít sâu một hơi, xuyên qua đến thế giới này đã có hơn nửa năm thời gian, vốn cho là mình đã hiểu rõ thế giới diện mạo thật, hiện tại xem ra rất có thể cũng chỉ là một góc của băng sơn. Tại càng thêm ẩn nấp cùng thần bí cấp độ, còn có càng nhiều khó có thể tưởng tượng chân tướng tồn tại. Hắn quả nhiên đi tìm ngươi, đã duyên diệt, lại tội gì như vậy? Bạch y nữ tử nhẹ nhàng thở dài, thanh lãnh giọng nói bên trong lần đầu tiên có nhiệt độ, nhưng rất nhanh liền nghiêm túc, chỉ tiếc, giữa chúng ta phải chết đi một, Khương Ly, ngươi như tại Bắc Mãng gặp được hắn, thay ta kết quả tính mạng của hắn, diệt giết thần hồn của hắn. Này ba cái huyền lôi thiên tức phụ lục đưa ngươi, như gặp Thác Bạt Thương Hải, trực tiếp bóp nát trong đó khốn có hắn tam kiếp lôi kiếp chủ niệm một biên, Thác Bạt Thương Hải nhất định hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong. Khương Ly cảm thấy tay bên trong có hơi mát lạnh, hắn cúi đầu nhìn lại, trên bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều ba cái cuốn lượn quanh lôi quang thổ hoàng sắc phù lục. Thác Bạt Thương Hải chủ niệm tại đây mai phù lục trong, hay là tam kiếp niệm đầu? Khương Ly trừng mắt nhìn, cô gái mặc áo trắng này vừa mới còn đang thở dài cảm động, sao chỉ chớp mắt công phu, lại không nên đưa Thác Bạt Thương Hải vào chỗ chết. Bất quá, tam kiếp quỷ tiên niệm đầu, như đặt trang sách màu vàng trong, không biết năng lực kích phát loại nào đẳng cấp thần thông. Chương 114, thiếp có một kế, 1, chương 114, thiếp có một kế, 1, Đại Chu lập quốc 80 năm, tứ phương yên ổn, bách tính an khang, tuy có lân cận chư quốc xài lang tham nghiệm, ngấp nghé không ngừng, nhưng cũng không có ngoại địch năng lực bước vào ta Đại Chu lãnh thổ một bước, này đều là ta Đại Chu trấn thủ biên cương võ tướng, quân sĩ chi công. Chiều ta 80 năm tích lũy, võ vận ngày càng hưng thịnh, có lại xuất hiện trùng cổ những năm cuối rầm rộ chi xu thế, nay võ cử sơ định, 4 vạn Đại Chu nhi lang cùng đi, thông qua người 1 vạn 3,624 người. Vừa xa khóa chức võ cử số lượng triều đình tổng được thất phẩm dự huy phó úy 1 vạn 1,513 người, đều thụ tổng kỳ chức vụ. Tổng lục phẩm trấn uy phó úy 2,111 người, đều thụ bách phu trưởng chức vụ. Vừa thụ phẩm giai, chức quan, chính là ta Đại Chu quân ngũ một thành viên, nhìn chư vị đồng nghiệp tinh dũng tiêu hãn, là Đại Chu, là triều đình, là thánh thượng, khai cương quách thổ, đế vương bá nghiệp. Ngũ quân đô đốc phủ diễn võ trưởng trên đài cao, đại đô đốc hoàng phủ mục xuyên chống kiếm mà đứng, âm thanh to. Như tuyết tóc dài theo gió tung bay, phảng phất xa trường quốc kỳ, mênh mang sơ sát tiêu điều. Dưới đài cao, hơn 1 vạn tên Đại Chu tân tấn võ quan, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời nhìn hướng về phía trước, trong mắt tràn ngập đối với tương lai ước ao và dâng trào hướng lên tiến thủ. Thiếu niên tướng quân, danh dương xa trường, phong vương bái hầu, lưu danh thiên cổ, là mỗi một vị trẻ tuổi võ nhân cuối cùng mộng tưởng. Diễn võ trường trên đài cao, hoa cái như mây, cảnh đế cùng hoàng phi ngồi yên chính giữa, khí vận cuốn lượn quanh bốc lên, mơ hồ hiện ra đủ loại dị tượng, quang ảnh lưu động, linh vận thần bí. Dưới tay hai bên, liệt ngồi từng đạo đạo thân ảnh, càng là hơn cả triều trọng thần, đều bị quyền cao chức trọng, chấp trưởng một phương quân chính lĩnh vực. Nhưng ở phía bên phải cuối cùng vị trí, đã có 2 tên thiếu niên tướng quân thân ảnh, 10 phần chú mục. Bọn hắn tuổi rất trẻ, một vị tứ phẩm, một vị ngũ phẩm, lại có thể cùng cả triều tam phẩm trở lên đại quan đồng liệt một tịch, đủ để hiện ra hai người địa vị thân phận bất phàm. Khương Ly, ta lúc nào có thể có ngươi như vậy Thái Sơn áp đỉnh mà thần sắc không thay đổi trấn định liền tốt. Triệu Thiết Hà ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng ánh mắt vẫn như cũ hơi có dao động. Vị dưới đài vô số ánh mắt dò xét, hắn âu sầu trong lòng, không tự tin. Thái cực cảnh đỉnh phong chi cảnh thực lực, mặc dù cũng không yếu, nhưng bình thường võ cử cũng chỉ có thể được phong thất phẩm dược huy phó úy. Triệu Minh, ngươi là bởi vì công được phong quan giai, công đức kết hợp, thánh thượng cũng công nhận, tự nhiên lẽ thẳng khí hùng. Khương Ly cười cười, từ hắn lên đài ngồi xuống bắt đầu, các loại ánh mắt thì liên tiếp rơi ở trên người hắn, kính ngưỡng, cảm kích, hâm mộ, ghen ghét, khinh thường, hoán độc, lại tất cả đều bị hắn coi như không thấy. Âm thầm nuốt ve trong lòng bàn tay 3 cái huyền lôi thiên tức phụ lục, Khương Ly ý niệm trong lòng phun trào. Triều đình Bắc phạt sắp đến, một sáng xâm nhập Bắc Mãng, chắc chắn đại chiến liên miên, hung hiểm nguy cơ ở khắp mọi nơi. Khống chế thiên cương thần thông càng nhiều, việc năng lực ung dung ứng đối tất cả. Trong tay hắn có thác bạn thương hải tặng cho 5 mai thần niệm, đến từ Khương Tâm Ngọc nửa cái 10 mai thần niệm ngưng tụ từ thần hồn của Thiện Đức Thánh Nữ, tổng cộng 15 mai, trong đó còn bao gồm 1 viên nhất trọng lôi kiếp thần niệm. Số lượng nhìn như không ít, nhưng muốn thực hiện thần thông tự do, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Như pháp tướng thần phẩm cấp thần thông, đinh đầu thất tiễn, liền cần 1 viên tam trọng lôi kiếp thần niệm hoặc 27 mai bình thường quỷ tiên thần niệm mới có thể kích hoạt. Thần thông kích hoạt về sau, mặc dù có thể lấy được chú tâm chi thuật và pháp bảo thất tiễn thư, nhưng thi triển thần thông còn cần hiến tế càng nhiều thần niệm mới có thể kích phát thất tiễn thư phủ ở ngoài ngàn dặm thu địch tam hồn thất khách lấy tính mạng người ta. Hiến tế thần niệm càng nhiều, phẩm cấp càng cao, đinh đầu thất tiễn uy lực cũng sẽ càng mạnh, lại càng không cần phải nói cùng đinh đầu thất tiễn cùng cấp bậc pháp tượng tác đầu thành binh. Muốn triệu hoán thần binh hàng thế cũng cần sử dụng thần niệm làm dẫn. Về phần Bạch Tý Hoàng Phi nhường hắn đi giết Thác Bạt Thương Hải một chuyện thì bị hắn hoàn toàn xem nhẹ. Rốt cuộc hắn cùng Bạch Tý Hoàng Phi không hề liên quan, không cần thiết vì một câu nói của nàng liền lấy thân mạo hiểm. Một vị thi giải 2 lần lôi kiếp quỷ tiên há lại dễ giết như vậy? Điện thí Khải, ngay tại Khương Ly do dự có phải sử dụng Hoàng Phi tiễn nàng Thác Bạt Thương Hải chủ niệm kích hoạt thiên cương thần thông lúc, đại đô đốc hoàng phủ mục xuyên một tiếng hét to, đem suy nghĩ của hắn lại lần nữa kéo về. Dưới đài cao, 300 tên thân mang kính trang tuổi trẻ võ quan từ trong đám người đi ra. Bọn hắn tinh khí dồi dào, huyết khí mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén như ương dường như báo. Lúc hành tẩu nhịp chân mạnh mẽ nhẹ nhàng, giữa tại cắt đất thượng chỉ lưu lại từng đạo cảm ấn. Vòng eo cánh tay theo bước chân, nhẹ nhàng lắc lư, nhìn như chậm chạp, lại như sư hổ bình thường, thân luận cự lực, đều là này giới võ cử bên trong thực lực tổng hợp người mạnh nhất. Võ cử khảo hạch bên trong, xét luận phân trị tỷ trọng không ít, nhưng xếp vào top 300 người, không có người nào võ mạch cảnh giới thấp hơn cự bình cảnh hậu kỳ, tất cả đều là thế gia đại tộc con cháu. Khương Ly ở trong đó, thậm chí nhìn thấy rất nhiều tiên tiên cảnh võ phu thân ảnh. Đại Chu thượng võ, thế gia đại tộc đệ tử mặc dù sống an nhàn sung sướng, lại không có bao nhiêu giá áo túi cơm. Khương Ly âm thầm gật đầu, một hoàng triều có phải hưng thịnh, theo con em quyền quý nhóm trên thân có thể nhìn ra. Thấy hôm nay chi khí tượng, Đại Chu chí ít còn có 100 năm thịnh vượng khí vận. Chúng thần bái kiến thánh thượng, nương nương. 300 tên trẻ tuổi võ quan lễ bái cảnh đế, hoàng phi, sau đó liền theo thứ tự gặp ra, dựa theo riêng phần mình rút thăm trình tự, đang trên diễn võ tràng 16 tòa lôi đài bên trên, triển khai quyết đấu. Chỉ một thoáng, đao quang kiếm ảnh, quyền trưởng tung bay. Từng người trẻ tuổi võ quan thi triển toàn lực qua lại quyết đấu, quyền phong pha không, trưởng phong gào thét, chân như cương tiên, thương đi như rồng. Vì năng lực tại cảnh đế trước mặt thi triển hết sở học, đạt được thánh thượng lưu ái, tất cả mọi người không giữ lại chút nào, dốc hết toàn lực thi triển suốt đời sở học. Những thế gia tử đệ này quả nhiên không phải tầm thường, võ mạch thành tựu kinh người, nếu không thi triển tiên cương thần thông, ta vậy không dám hứa chắc chính mình nhất định năng lực thắng. Khương Ly ngồi tại đài cao, ở trên cao nhìn xuống, mỗi một tọa trên lôi đài tình cảnh cũng rõ ràng hiện ra trong mắt, dị sắc dần dần dày, âm thầm cảm thán. hắn người bị Di Đà tự dịch cân tẩy tủy kinh liễu hồng liệt thái diễn cổ ma luyện khu thiên hai đại thế gian mạnh nhất võ mạch trúc cơ công pháp, lại kinh cửu chuyển đại hoàn đan thoát thai hoàn cốt, nhục thân cường hãn, căn cơ không tì vết. Cự kinh cảnh hậu kỳ cảnh giới, nhục thân kiên cố, đủ để so sánh tiên thiên võ phu. Nhưng rốt cuộc ngày tháng tu luyện quá ngắn, lại vô danh sư chỉ điểm, võ mạch công pháp không có gì ngoài thái tổ trưởng quyền quân đao hành liệt bên ngoài, liền chỉ có tuyệt đao tam thức thuần thục nhất. Được từ Tô Ấu Trinh thân pháp phong quyển hoa tàn ảnh cùng đao pháp phiêu tuyết xuyên vân mặc dù có chỗ đọc lướt qua, lại cũng không tinh hâm. Cùng những thứ này xuất thân thế gia đại tộc, thở nhỏ tiếp nhận võ mạch chuyển thừa con cháu so sánh, vẫn như cũ có không ít chênh lệch. Những thứ này võ quan thi triển võ mạch, so với kho vũ khí đến quân chúng ghi lại võ mạch công pháp, chỉ mạnh không yếu, bình dân võ phu muốn trong quần ngũ ra mặt, vạn người không được một, tượng Khương Thời Nhung như vậy, có thể địa vị cực cao người, càng là hơn trên đời duy nhất. Khương Ly quan sát lôi đài quyết đấu, trong óc thần đài bên trong bản đế di cốt vì quang lấp lóe, bắt giữ mỗi một cái quyết đấu hình tượng, chiêu thức, đem võ đạo thành tựu, kinh nghiệm, kỹ xảo toàn bộ hấp thụ dung hợp, loại suy, chuyển hóa làm tự thân sử dụng. Ngắn ngủi 3 canh giờ thu hoạch, đủ để bù đắp được hắn mấy tháng khổ luyện. Điện ý kết thúc, 300 võ quan thứ tự sơ định, võ trạng nguyên người tỉnh Thiên Nguyên cựu gia Cơ Vô Lượng, võ bảng nhãn hữu quân đô đốc phủ tổng bình quan chi tử Khấu Vân Tiên, võ thám hoa thái bộ tự thiếu khanh chi tử Trung Ly Điện. Nhị giám người, Phong Xuyên tỉnh Tào gia Tào Dịch Minh, Khâm Thiên giám ngũ quan chính chi tử Lương Ngật Ngọc. Làm trên diễn võ trưởng cuối cùng hai người thân ảnh giao thoa tách rời, 300 võ quan thứ tự đã định. Theo đại chu luật, đứng hàng một giáp trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, quan vào nhất giai, có thể lấy được phong ngũ phẩm du kích tướng quân, linh thiên phu trưởng chức vụ. Danh liệt nhị giáp người ban thưởng khải giáp, bảo đao, tam giáp người tiền thưởng ban thưởng ngân, đều có phong thưởng. Võ cử thứ tự sơ định, nhưng ngũ quân đô đốc phủ cùng binh bộ quan ấn chưa rơi trước, chư vị như đối với xếp hạng các thưởng, đều có một lần qua lại khiêu chiến cơ hội, người thắng trận thích hợp thay mặt đối phương thứ tự quan giai. Hoàng phủ mục xuyên phất tay, hai tên giáo úy bước nhanh đi ra, kéo ra một quyển tràn ngập tham gia điện thí võ quan thứ tự màu vàng kim gấm lụa. Có khắc một tên giáo úy hai tay dâng một lư hương, dựng thẳng một cái đốt nén hương. Lư hương chưa diệt trước, tất cả xếp hạng cũng có biến hóa cơ hội. Tham gia điện thí tuổi trẻ võ quan đối với cái này quy củ cũng không xa lạ gì, Hoàng phủ mục xuyên lời còn chưa dứt, thì có rất nhiều người kích động, ánh mắt trong đám người liếc nhìn, chọn lựa thích hợp khiêu chiến mục tiêu. Chương 114, thiếp có một kế, 2, chương 114, thiếp có một kế, 2, đại đô đốc, hạ quan đối với xếp hạng các thưởng, nghị muốn khiêu chiến một người. Một giáp trong đội ngũ, có người dẫn đầu đi ra, hướng về Hoàng phủ mục xuyên không người cúi đầu. Cơ Vô Lượng, người đứng hàng thứ nhất, đã là lần này võ cử trạng nguyên, còn muốn khiêu chiến người nào? Hoàng phủ mục xuyên lông mày nhíu lại. Cơ Vô Lượng, hắn đã là trạng nguyên, còn có thể khiêu chiến ai? Chẳng lẽ lại là? Nhìn thấy Cơ Vô Lượng nói ra, ở đây tất cả mọi người là cùng nhau khẽ giật mình. Từ trước đến giờ đều chỉ có bảng nhãn, thám hoa, khiêu chiến võ cử trạng nguyên. Nào có chính võ trạng nguyên đứng ra? Chẳng qua khi mọi người thấy Cơ Vô Lượng nhìn về phía đài cao ánh mắt về sau, lại là đột nhiên hiểu ý Khấu Vân Tiên đối với xếp hạng các thưởng, vậy muốn khiêu chiến một người. Trung Ly Điện vậy muốn khiêu chiến. Tào Dịch Minh cung phục. Lương Ẩn Ngọc nghĩ muốn khiêu chiến. Trong đám người, lại có võ quan liên tiếp đi ra, hướng Hoàng phủ mục xuyên hành lễ đề xuất, lại đều là võ cử điện thí xếp hạng trước 10 người. Ánh mắt chỗ hướng đều là cùng một vị trí. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, các ngươi 10 người không hẹn mà cùng đứng ra, đều là khiêu chiến thánh nhân môn sinh. Hoàng phủ mục xuyên nhíu mày. Đại Chu thượng võ cũng không cấm đấu võ so đấu. Trong quân doanh, vậy thường thường có hạ giai sĩ quan hướng thượng vị giả khiêu chiến luận bàn thói quen. Nếu có thể tại khiêu chiến bên trong chiến thắng thuộc hạ, không chỉ có thể thu hoạch uy tín, càng năng lực gia tăng sĩ khí cùng lực ngưng tụ, binh tướng một lòng. Nhưng nếu là chiến bại, vậy tự nhiên không mặt mũi nào lưu trong quân đội. Theo trình độ nào đó mà nói, cũng đúng thế thật khích lệ tướng soái không thể lười biếng võ mạch tu hành một loại hữu hiệu biện pháp. Hoàng phủ mục xuyên cũng không lo lắng Khương Ly hội tại khiêu chiến bên trong thất bại. Khương Ly bởi vì công được phong, binh đạo thành tựu có thể nói tuyệt thế vô song, cho dù khi luận võ bị thua, vậy sẽ không bị bất luận cái gì chỉ trích. Nhưng vấn đề ở chỗ, Khương Ly tu hành cũng không võ mạch, mà là khí mạch, mỗi vận dụng một lần, đều hội tổn thất ngũ tạng nguyên khí, hao tổn thọ nguyên. Trẻ tuổi nóng tính tất nhiên có hứng, thế nhưng hoa cái dưới, cảnh đế vậy mặt lộ chế sắc. Khương Ly khí mạch cảnh giới đã tới lục cảnh, thọ nguyên hao tổn nghiêm trọng, vốn không nghi tiếp tục điều động. Có thể hôm nay hơn 1.3 vạn tên thông qua võ cử tuổi trẻ võ quan toàn bộ ở đây, ít ngày nữa sắp xông lên Bắc Mãng, vì nước chinh chiến. Như ở thời điểm này, từ chối Cơ Vô Lượng đám người khiêu chiến, không thể nghi ngờ hội hao tổn sĩ khí, uy tín, ảnh hưởng cực lớn. Thánh thượng, thánh nhân môn sinh không phải võ cử xuất thần, mặc dù Đại Chu có thượng vị quan tướng tiếp nhận hạ vị võ quan khiêu chiến truyền thống, có thể Khương Ly cũng không phải là Cơ Vô Lượng đám người thượng quan, kỳ thực cũng không nhất định phải đáp lại đạo lý. Bạch Y Hoàng Phi dường như nhìn ra cảnh đế trong lòng chần chờ, đột nhiên cười nói, chẳng qua hôm nay điện thí, thánh thượng như trực tiếp từ chối những thứ này võ quan, ngược lại cũng hội mọi người cảm thấy bệ hạ bất công, thần thiếp ngược lại là có một cái biện pháp, có thể khiến cho 10 người này biết khó mà lui. Ồ, cảnh đế nghe vậy, ngạc nhiên nói, Ái Phi nói nghe một chút, như thật sự có thể thực hiện, chấm tất hậu thưởng ngươi. Thánh thượng, 10 người này đều là năm nay võ cử trung sách luận, võ nghệ, kỵ xạ người xuất chúng nhất, đều là tài năng có thể nặng, tiềm lực vô cùng, nhưng ở binh pháp thành tựu bên trên, lại nhất định là xa xa không kịp thánh nhân môn sinh. Bạch Y Hoàng Phi cười nói, nếu có thể đem bọn hắn cùng Khương Ly Biên làm một đội, cùng nhau bước vào Bắc Mãng chinh chiến ma luyện, lại sẽ như thế nào? Ái Phi chi ngôn lệnh chấm thể hồ quan đỉnh. Cảnh đế ánh mắt lóe lên, lập tức hiểu rõ, hắn triệu qua một bên tư lễ giám trưởng ấn thái giám, nói nhỏ vài câu, mệnh hắn chuyển lời hoàng phủ Mục Xuyên. Xin nghe thánh thượng ý chỉ. Hoàng phủ Mục Xuyên nghe vậy, ánh mắt cũng là sáng lên, hắn nhìn về phía Cơ Vô Lượng 10 người, mở miệng cười nói, Khương Ly cũng không phải là võ cử xuất thân, cũng không phải các ngươi thượng quan, cũng không đáp lại các ngươi khiêu chiến thiết yếu, chẳng qua thánh thượng thưởng thức trong lòng các ngươi vô ý cùng ngâm nên, ngược lại là cho các ngươi một cơ hội, liền không biết các ngươi có dám đáp lại. Đại đô đốc mời ngôn. Cơ Vô Lượng chắp tay nói, thánh thượng chỉ có một điều kiện, nếu các ngươi 10 người khiêu chiến Khương Ly thành công, thánh thượng tiền thưởng ngàn lượng vì tư của vũ, có thể nếu như các ngươi bại, thì đều muốn đầu nhập Khương Ly dưới trướng làm quan, khi nào Khương Ly chấp trưởng một doanh binh mã, thành làm chủ soái, các ngươi mới có thể khôi phục thiên phu trưởng chức quan. Hoàng phủ Mục Xuyên nói, cái này, Cơ Vô Lượng đám người nghe vậy, đều là sửng sốt, không nghĩ tới thánh thượng biết lái ra điều kiện như vậy. Mặc dù nhưng điều kiện này rõ ràng khuynh hướng Khương Ly, nhưng lại làm bọn hắn cả lời. Khương Ly không phải chủ quan, quả thực không có nhất định phải đón lấy khiêu chiến lý do. Khiêu chiến thắng lợi, tiền thưởng ngàn lượng. 10 người này không khỏi là thế gia đại tộc, quan lại sau đó, những thứ này thưởng ngân chưa chắc sẽ bị bọn hắn để ở trong mắt, ngược lại là khiêu chiến thất bại đại giới quả thực không nhỏ. Hắc hắc, ta lại cảm thấy hợp lý, 10 người này muốn chèn ép thánh nhân môn sinh ra danh tiếng của mình, lẽ nào không nên trả giá một chút sao? Đúng đấy, nếu quả như thật tài nghệ không bằng người, bãi tại Khương Ly dưới trướng, cũng không tính là bôi nhọ bọn hắn. Ai để bọn hắn nhấc lên khiêu chiến? Khương Ly được phong tứ phẩm tướng quân, toàn bộ bởi vì nhiều lần lập công bố trí, cho dù bại, vậy rất bình thường. Ở đây tuổi trẻ võ quan xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, tất cả ánh mắt cũng hội tụ tại 10 người này trên người, kỳ đợi bọn hắn cuối cùng lựa chọn. Đại đô đốc, chúng ta đáp lại. Cơ Vô Lượng, Khấu Vân Tiên, Trung Ly Điện đám người cũng chưa chần chờ quá lâu. Muôn người chú ý dưới, bọn hắn sớm đã là cưới hổ khó xuống. Như lúc này từ chối, chắc chắn sẽ luôn là trò cười của tất cả mọi người. Tương lai lại như thế nào Linh Quân, lập uy lập tin. Khương Ly, ngươi có thể nguyện đoan lấy. Hoàng phủ Mục Xuyên nhìn về phía Khương Ly. Thánh thượng đã ân chuẩn, ta tự nhiên nhận mệnh lệnh. Khương Ly từ trên đài cao đứng lên, hướng về cảnh đế, bạch y hoàng phi hành lễ ra hiệu, sau đó trực tiếp đi xuống, đi vào diễn võ trưởng chính giữa lôi đài. Khiêu chiến là do chúng ta khởi xướng, công bằng trên hết, mời Khương Ly tướng quân quyết định khiêu chiến thứ tự. Cơ Vô Lượng ngẩng đầu nói, không cần phiền toái như vậy, các ngươi cùng lên đi. Khương Ly giơ xuống khoác trên người mang huyền cơ giáp trụ, chỉ mặc một thân màu đen kinh trang, đứng ở lôi đài. Khương Ly, ngươi vũ dũng chúng ta có nhiều nghe thấy, mấy ngày trước ngươi đang thịnh kinh đường phố một người nên chiến 200 người, đại hoạch toàn thắng, thực lực tất nhiên không tầm thường, có thể chúng ta những người này vậy đều không phải là kẻ vớ vẩn. Cơ Vô Lượng ánh mắt vẩy một cái, hắn thân thể chấn động mạnh một cái, bàng bạc huyết khí ầm vang bốc lên, cuốn lượn quanh quanh thân, tiên thiên cảnh võ phu cường đại cảm giác gáp bách trực tiếp đấu đá mà đến. Dầm dầm dầm, Cơ Vô Lượng sau lưng, Khấu Vân Tiên, Trung Ly Điện mấy người cũng tất cả đều không giữ lại chút nào phóng thích huyết khí bị áp, tất cả đều là tiên thiên cảnh giới võ phu. Vậy thì do ngươi bắt đầu đi. Khương Ly cũng không có kiên trì, chỉ là đưa tay chỉ Cơ Vô Lượng. Khương Ly, thiết chiêu. Cơ Vô Lượng bước chân một chút, đột nhiên phát động cự lực, như rời dây cung mũi tên, phóng tới Khương Ly, tốc độ nhanh chóng, cả người cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Chói hai không khí bạo liệt âm thanh ngay lập tức băng lên. Chân dài như roi, càng dường như một cái kình đỉnh trụ lớn đột nhiên nện xuống. Mấy ngàn cân lực đạo, nhanh như tia chớp, dường như đem không khí áp xúc thành băng, oanh nện tại trên người Khương Ly. Chương 115, Võ quán Bạc Quân, công tử gã sai vặt. Câu đặt mua, 1, chương 115, Võ quán Bạc Quân, công tử gã sai vặt. Câu đặt mua, 1, chân khí hóa binh, ngưng thuẫn. Nhìn chọc trời nện xuống đáng ngang, Khương Ly ánh mắt ngưng lại cũng không trốn tránh, ngược lại trực tiếp nên đón tiếp lấy. Chân khí lưu chuyển trước người ngưng tụ thành một viên hình tròn khí thuẫn, Cơ Vô Lượng chọc trời một chân rơi xuống, phát ra nặng nề tiếng vang. Bành bành bành, từng mai chân khí viên thuẫn đột nhiên ngưng tụ, ngăn lại Cơ Vô Lượng như màn đá ngang. Khương Ly nhanh chân về phía trước, chân khí viên thuẫn phản hồi mà quay về lực đạo, lại chấn động đến Cơ Vô Lượng không ngừng rút lui. Tốt cô động chân khí, ngươi là ta chứng kiến thấy khí mạch tu giả bên trong, chân khí tối thuần tối mềm dai người, càng hợp lực kháng tối pháp của ta. Cơ Vô Lượng trở mình rơi xuống đất, tan mất lực đạo, bước chân đạp một cái, lại lần nữa xung lên. Khí huyết cổ động, thân hình hắn đột nhiên tất cao, cơ thể bành trướng, máu chạy nhanh, toàn thân da thịt đều hiện lên ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, hai chân giống như nọ mạnh bắn lên. Xoan xoan xoát lại là ba cái đá ngang, quật không khí cũng bạo liệt lên, càng nương theo lấy màu đỏ huyết sát, đem bay lên ba cái chân khí hộ thuẫn trực tiếp vỡ nát. Thần hạt vây bôi. Cơ Vô Lượng thân thể trên không trung đột nhiên xoay tròn, thân thể cũng nằm, giống như độc hạt, xoạt một tiếng quất hướng Khương Ly cái cổ. Khương Ly thân hình một bên, hạt chân từ trước mặt đánh xuống, khuấy động mà lên kinh phong, thổi đến hắn quần áo trên người bay phất phới, dường như muốn bị xé nát, gò má cũng bị quát đau nhức. Hạt chân rơi xuống đất, đem lôi đài cứng rắn thổ ném ra 1-6-7 mét hố sâu, kiên cố có thể so với đá xanh cứng rắn miếng đất, vẩy ra hơn 100 mét, rơi tại diễn võ trường bên dưới, dẫn tới rất nhỏ bạo động. Cơ Vô Lượng hai chân liên hoàn, lại là một phen mưa to gió lớn mạnh mẽ oanh kích. Khương Ly thân như lá rụng, tại thối phong khuấy động mà lên khí lưu ở giữa, phiêu giật xê dịch, lại không nhường Cơ Vô Lượng chạm đến nửa cái góc áo. Khương Ly, ngươi sẽ chỉ tránh không? Cơ Vô Lượng càng đánh càng khí, gầm thét lên tiếng. Cơ gia Thiên Nguyên là trung cổ bách tiên sau đó, ngàn năm võ mạch thế gia, thất đại truyền thừa đều có uy lực bị thần khó dò. Ta nếu không có đoán sai, ngươi chân này pháp chính là xếp hạng thứ 5 tiên cổ thánh hạt thuật. Khương Ly thân hình xoay tròn, rơi vào 10 mét bên ngoài, hắn trái chân đạp lên mặt đất, vèo bay ra, hai chân như mãng dường như roi, bạch bổ tới. Chân khí tại bắp chân chỗ cuốn lượn quanh ngưng tụ, huyễn hóa ra dài ước chừng 6 mét chân khí đuôi bọ cạp, phần đuôi gai độc như dao găm, cắt chém không khí, công phạt im mắng. Cái gì? Cơ Vô Lượng đột nhiên khẽ giật mình, Thương Ly giờ phút này thi triển tối pháp, bất kể động tác, hình thái cũng cùng hắn thánh hạt tối pháp hoàn toàn tương tự, chính là thần vận cũng có 5 phần tương tự. Đây là ngươi vừa mới học được. Không thể nào, đỉnh cấp võ mạch truyền thừa cao thâm khó dò, vận lực, hô hấp, điểm trọng yếu phức tạp nhiều biến, há lại một chút năng lực nhìn xem biết. Cơ Vô Lượng gầm hét, lúc này nên tiếp, trên lôi đài thối ảnh nặng nề, giống như thực sự là hai đầu cự hạt đang đánh nhau chém giết. 3 năm cái hô hấp về sau, chỉ nghe bịch một tiếng, Cơ Vô Lượng hai chân thế công bị Khương Ly chân khí đuôi bọ cạp quét qua mà phá, chân khí đuôi bọ cạp càng trực tiếp quật tại trên người Cơ Vô Lượng, đem nó roi bay ra lôi đài. Ngươi lại thật sự học xong một ít, mặc dù không có nắm giữ thánh hạt tối pháp chân chính tinh túy, chỉ là vì lực đánh hạ, nhưng năm đó ta mới học này thuật, chọn vẹn luyện 1 năm, mới có ý cảnh của ngươi. Cơ Vô Lượng che ngực từ trên mặt đất lật lên, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt trong lúc khiếp sợ lộ ra khâm phục, hắn hít sâu một hơi, đè xuống ngực đau đớn, chắp tay hành lễ, trận này, ta bại tâm phục khẩu phục. Khương Ly dùng cựu gia võ mạch truyền thừa đánh bại Cơ Vô Lượng. Ta cho rằng Khương Ly là khí tu, không dám chính diện mạnh kháng, không ngờ rằng hắn lại phỏng đoán học tập Cơ Vô Lượng tối pháp. Nếu là ta lên lôi đài, chỉ sợ Khương Ly còn chưa phỏng đoán đã hiểu, ta liền đã khí lực hao hết. Bất quá, ta vẫn còn có chút không thể tin tưởng, hắn sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, nắm giữ đến loại trình độ này. Tự tin điểm, khẳng định không phải thật sự, Khương Ly là võ hầu nhi tử, luyện võ điều kiện há là chúng ta có thể so sánh, trấn võ hầu phủ kho vũ khí không biết giấu bao nhiêu công pháp, có thể thì có tương tự tối pháp. Nói bậy bạ gì đó, như võ hầu thật như vậy coi trọng hắn, làm sao lại như vậy nhường Khương Ly tu khí? Nhà ta luyện võ nô tài cũng không tu hành khí mạch, nghe nói người này tại võ hầu phủ bị đại phu nhân hãm hại thật lâu, thánh thượng đều hạ chỉ của trách. Lại còn có việc này. Như thế nói đến, cái này Khương Ly ngược lại vô cùng đáng kính nghệ. Chúng ta đâu chỉ muốn mời đeo hắn. Đừng quên, nếu không phải cái kia muộn liệu mình nghiệm hộ Triệu Thiết Hà, chúng ta những người này chưa hẳn có thể sống đứng ở chỗ này. Cơ Vô Lượng bị thua, nhưng ở đây tuổi trẻ các võ quan phát ra trận trận kêu lên. Khương Ly mấy ngày trước tại đường phố một người nên chiến đến phủ công tử, thân binh thông tin, sớm đã tại Thịnh Kinh thành chuyển ra. Trẻ tuổi các võ quan đối với Khương Ly thực lực đã có một ít phán đoán, đối với Cơ Vô Lượng bị thua có thể cũng từng có một ít mong muốn, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến Cơ Vô Lượng hội vì loại phương thức này bị thua. Khương Ly tướng quân, thiếp ta một thương. Bên bờ lôi đài, một thân ảnh tại Cơ Vô Lượng bị thua trong nháy mắt liền trực tiếp vọt tới trên sân khấu, ô một trường thương như một cái hắc mãng vèo một cái đâm về Khương Ly, sau đó tuôn ra 100.000 thương ảnh. Võ bảng nhãn khấu Vân Tiên là hữu quân đô đốc phủ tổng binh quan tri tử, gia truyền võ mạch 15 năm võ đạo công lực, có lớn nửa cũng tại đây một cây trường thương bên trên. Thương pháp xuất thần nhập hóa, đỉnh, bán, kích, vũ, run rẩy, cuốn, rất. Tiếng súng nghẹn ngào, dường như nhà ma sói tru, ngân mang xuyên thẳng qua dường như rắn cổ dại. Hoàng phủ Mục Xuyên đứng ở đài cao, thấy đến như thế thương pháp, cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng. Vậy xem chúng võ quan càng là hơn nhìn xem mê mẩn. Bán rất hay. Khương Ly tiếng quát, hai tay của hắn hư nắm, một cây chân khí ngưng tụ trường thương thỉnh lĩnh xuất hiện, chống chọi khấu trước nói không ngừng tiến công, quanh thân càng có chân khí hộ thuẫn thỉnh thoảng hiện hiện. Lúc đầu, Khương Ly tả hữu ngăn cản, luống cuống tay chân, có chút chật vật. Rất nhiều lần đều bị khấu trước nói trường thương đánh bay trong tay chân khí trường thương, phá vỡ phòng ngự. Nếu không phải chân khí hộ thuẫn kịp thời ngưng tụ, sợ là muốn làm chàng bị khấu trước nói đâm rách thân thể, nhưng dù cho như thế, ý sam vẫn như cũng bị mở ra mấy cái lỗ hổng. Mãi đến khi khấu trước nói một bộ thương pháp toàn bộ đâm ra về sau, tình thế mới bắt đầu quay lại. Khương Ly không ngừng ngưng thương, trong đầu bàn đế di cốt vi quang lấp lóe, khấu trước nói trên thân thương dâng lên vô số tế tuyến. Mỗi một lần thương pháp xuất kích, tế tuyến đều sẽ tương ứng run run, Khương Ly dần dần có thể dự phán ra khấu trước nói thương thức lộ tuyến. Hắn run tay một cái bên trong chân khí trường thương, cùng khấu trước nói dây dưa ở cùng nhau. Mùi thương chớp động, phong mang tất lộ, phù quang lực ảnh. Trên lôi đài, hai tên thiếu niên tướng quân bóng người biến mất, chỉ có hai đoàn thương mang quang ảnh không ngừng lấp lóe xê dịch, phát ra đinh đinh đương đương kim qua giao kích thanh âm. Lạnh thương nâng lên thứ thương cùng, nhật nguyệt cùng sáng tỏa ra ánh sáng. Quang ảnh trong, Khương Ly hai tay cầm súng, cổ tay nhanh chóng xoay chuyển, hình thành cắn giết phong bạo, trong cơ thể chân khí ầm vang lưu chuyển, đột nhiên chấn động, khấu trước nói nước gan bàn tay, trong tay ôm một trường thương vậy bịch một tiếng, bị thương nhận phong bạo triệt để xoắn nát. Tướng quân thương pháp khí thế như rồng, đại khí bằng bạc, cùng thúc văn vật, trước nói kính phủ. Khấu trước nói chắc tay, hổ khẩu chỗ máu me đầm địa, nhuộm dần ống tay áo. Trung Ly điện mời Khương Ly tướng quân chỉ giáo. Chọc chơi một đạo hàn mang như sắt tường một rơi xuống, tuổi nhỏ nhất võ quan, tập sát mà tới. Chân khí cuốn lượn quanh hai tay, ngưng tụ thành 5 thước đại đao, Khương Ly thả người nhảy lên lần nữa lên tiếp. Diễn võ trên lôi đài, trẻ tuổi võ quan không ngừng vọt lên nên kích, lại liên tiếp bị đánh rơi xuống địa, dẫn tới kêu lên không ngừng. Liền xem như trên đài cao ngồi xuống từng vị đại chu trọng thần, trên mặt kinh dị vậy càng ngày càng đậm. Võ cử điện thí xếp hạng trước 10 võ quan, đều là đại chu thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất tồn tại, lại không một người có thể thật sự uy hiếp được Khương Ly. Khương Ly trong cơ thể chất khí, dường như vô cùng vô tận bình thường, liên tiếp nên chiến mấy người, vậy không có chút nào vướng bĩu khô kiệt dấu hiệu. Tất cả mọi người năng lực nhìn ra, nếu không phải Khương Ly đang không ngừng phỏng đoán đối thủ võ kỹ, chỉ sợ còn có thể càng thêm thoải mái. Cuối cùng 3 người, không dám kinh thường, đồng thời vọt lên lôi đài, lại trực tiếp bị Khương Ly chân khí ngưng tụ khí mãng toàn bộ tung bay. Ha ha ha, tốt, tốt một thánh nhân môn sinh, ta đại chu tương lai chỉ sợ nếu lại nhiều một vị binh võ vô song đỉnh phong võ thánh, đây là thiên đạo đối với chấm, đối với đại chu ân trạch. Trên đài cao, cảnh đế vua vui mừng, vỗ tay đồng tán. Khương Ly trên lôi đài hiện ra rất giỏi ngộ tính cùng bàng bạc chân khí, nhường vị này lòng mang hùng tâm trí lớn, muốn làm vạn cổ một đế đại chu thiên tử, trong lòng thư sướng, lòng tin tăng nhiều. Thịnh thế hàng kỳ tử, tự cổ chí kim, vậy không bằng đây. Chương 115, võ quán bạc quân, công tử gã sai vặt. Câu đặt mua 2, chương 115, võ quán bạc quân, công tử gã sai vặt. Câu đặt mua 2, trung cổ, thượng cổ, mỗi một cái sinh ra cựu châu đế vương hưng thịnh thời đại, đều sẽ có vô số kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu giáng lâm thế gian, biến thành đế vương vai trái cánh tay trái, cung cấp chi thúc đẩy, quét ngang cựu châu, nhất thống hoàn vũ. Không đề cập tới Khương Ly, chính là này giới võ cử xếp hạng trước 10 tuổi trẻ võ quan, thực lực cảnh giới đồng đều thắng Di Vãng. So với năm đó võ hầu Khương Thời Nhung, cũng không có kém quá nhiều, chỉ là bị Khương Ly chỉ riêng mang che giấu, bởi vậy cũng có vẻ bình thường một chút. Trên trời rơi xuống kỳ lân, thịnh thế sắp tới, chúng thần chúc mừng thánh thượng, đại chu hưng thịnh hưng thịnh, nhất thống cửu châu, ở trong tầm tay. Trên đài cao, văn võ quần thần cùng kêu lên chúc mừng. Dưới đài cao, vạn tên trẻ tuổi võ quan vậy cùng nhau quỳ xuống, núi kêu biển gầm. Khương Ly một thân kính trang, đứng ở trên lôi đài, lưng thẳng tắp như một cây cắm rễ mặt đất trường thường, khí thế mũi nhọn, đâm thẳng thương cùng. Quanh thân chân khí lưu chuyển, khí vận dấu dếm, có quấy thiên hạ phong vân, đạp phá càn khôn vạn tượng chi thế. Cảm nhận được một vòng bén nhọn âm thầm ánh mắt, Khương Ly hai con ngươi híp lại, nhìn về phía đài cao. Trấn võ hầu Khương Thời Nhung tử quan mãng bảo, như một khỏa kình thiên đại thụ thủ hộ tại cảnh đế bên cạnh, như vực sâu biển lớn bàng bạc huyết khí bao phủ tất cả vân không, như đại thụ chi quan, như muốn chống lên tất cả đại chu thiên địa. Hai đạo ánh mắt ở giữa không trùng gặp nhau, hai cha con đối chọi gay gắt, khí thế khác lạ, đều có thiên tượng. Năm càn nguyên thứ 32 cuối mùa xuân, đại chu võ cử tại Cửu Châu hàng tỷ hai mắt chỉ riêng nhìn chăm chú, cuối cùng hạ màn kết thúc. Đại chu lập quốc 80 năm, bốn đại quân vương chăm lo quản lý, quốc vận thịnh vượng, đã tới đỉnh điểm. Cảnh đế ở thời điểm này, lên nửa năm trước tổ chức võ cử, quy mô chưa từng có, thu nạp thế gia đại tộc con cháu vào quân làm quan, mở rộng nguồn mộ lính, thâm ý trong đó, Cửu Châu chư quốc há có thể không biết. Mặt ngoài bình tĩnh lại, là quần quận sóng ngầm sóng to gió lớn. Đại thiên thế giới 13 châu, lại phân Cửu Châu đại lục, hải ngoại tứ vực. Đại Chu có được Tam Châu chi địa, là Cửu Châu trung tâm thượng quốc, tài nguyên phong phú, chủ phú nhất, là chư quốc ngấp nghé. Bắc có hai châu, đều là vùng đất nghèo nàn, có Hùng Quốc mãng Bắc, Đại La, thống lĩnh vô số bộ lạc, tiểu quốc, ngao ngoe muốn động. Tây có hai châu, Đồn Nguyên, Đại Thực đều chiếm một châu, lại có Nguyệt Thị, Tinh Tuyệt, Xe Sư, Từ Điện, Hà Lạc và Tây Bực tiểu quốc gần trăm, phụ thuộc cộng sinh. Nam có hai châu, là Ngũ Man quốc độ, Thập Vạn Đại Sơn. Có thể nói cường địch vây quanh. Cảnh đế muốn được đế chuyện, thành lập vạn năm đế quốc, Cửu Châu chư quốc, không thể không trừ. Hàng đầu kinh địch chính là cách nhau một bức tường ngụy mãng vương triều. Diệt Bắc mãng nuốt Đại La, lấy được trăm ngựa nơi, xây mạnh nhất thiết kỵ, tiến nhanh Tây Bực, chính là cảnh đế trong lòng bố cục. Võ cử vừa mới kết thúc, binh bộ và ngũ quân đô đốc phủ ngay cả phát mấy chục đạo cấp lệnh, triệu tập 27 tỉnh các doanh, vệ sở tinh binh lên phía Bắc, tổng hợp trưởng thành Bắc địa. Thông qua võ cử hơn 1.3 vạn tên cấp thấp võ quan, vậy cùng nhau theo quân xuất trình, trước giờ chạy tới trưởng thành Bắc địa, tiếp nhận luyện tập, quen thuộc Bắc địa địa hướng. Chỉ có Khương Ly, Triệu Thiết Hà hai người phụ chỉ Lưu Kinh. Triệu Thiết Hà thân làm ngũ phẩm du kích tướng quân, cũng chỉ có cự kình sơ kỳ cảnh giới, tuy là bởi vì công được phong, cũng không dẫn tới trẻ tuổi võ quan chỉ trích, nhưng thực lực quá thấp, thống lĩnh ngàn người binh mã, thực sự vô cùng trò đùa. Cảnh đế hạ chỉ, Triệu Thiết Hà chưa tới tiên thiên, không được lĩnh quân chinh phạt, từ võ cử sau khi kết thúc, liền bị hoàng phủ mục xuyên theo tại ngũ quân đô đốc phủ bên trong, ngày đêm khổ tu, không được một khắc thanh nhàn. Khương Ly có khi tiến về ngũ quân đô đốc phủ thư khố đổi thư lúc, chợt có gặp phải. Triệu Thiết Hà đời chẳng có gì phải lưu luyến ánh mắt, nhường Khương Ly cũng có nghĩ mà sợ, đổi lời bạn, thì ngay lập tức đội vàng rời khỏi, sợ mình cũng bị hoàng phủ mục xuyên đè lại. Nghĩa phụ, đồng dạng đều là phụng chỉ luyện võ, vì sao Khương Ly có thể không khớp tự do, tùy ý sắp đặt thời gian, ta thì không phải gặp này không phải người trả tấn. Triệu Thiết Hà nhét vào miệng nhìn ngũ quân đô đốc phủ bí chế nuôi nguyên bảo. Dược, mình trần thân trên, tại trong hoa viên ghim trung bình tấn. Sáu tên thái cực cảnh phó úy quân sĩ cầm trong tay tinh thiết côn đồng, vòng quanh Triệu Thiết Hà không ngừng đi khắp, bộc phát toàn lực, hung hăng quất vào trên người Triệu Thiết Hà, lưu lại từng đạo đỏ tươi côn vấn, đau hắn nghe răng trợn mắt kêu to. Khương Ly chỉ là sửa khí tu võ, cũng không phải là cảnh giới thực lực chưa đủ, nhưng ngươi là thực sự yếu. Hoàng phủ mục xuyên thổi thổi chén trà, khẽ nhấp một cái, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, ngươi nếu có Khương Ly ngộ tính, ta lại tội gì cùng ngươi ở chỗ này hao tổn, bác phạt sắp đến, không biết có bao nhiêu sự vận, chờ lấy ta đi xử lý. Nghĩa phụ, ta nhục thân cảnh giới đã tăng lên rất nhanh, lại có 2 tháng sau cũng có thể tu đến cự kình đỉnh phong. Triệu Thiết Hà ôi nhà kêu đau đớn, lại hướng cùng hoàng phủ mục xuyên cùng nhau ngồi ở trong lương đình Khương Ly, năn nỉ nói, Khương Ly huynh đệ, giúp ta nói hai câu lời hữu ích đi, ta này nửa tháng có thể bị đại tội. Triệu huynh, đại đô đốc cũng là phụ chỉ làm việc, ngươi nếu không thể tại trước bắc phạt tu đến tiên thiên, thánh thượng nhưng là muốn trách phạt đại đô đốc. Khương Ly cười cười, hắn khép lại trong tay thi cuốn, nhíu mày, thánh thượng muốn chia binh 4 đường, đồng thời giết vào Bắc Mãng nội địa, chỉ còn lại 5 vạn tinh binh ở ngoại vi bơi lội tiếp ứng. Bắc Mãng diện tích lãnh thổ bao la, lại không có thành lớn, bộ lạc theo mùa di chuyển, ngụy mãng chủ lực khó tìm, cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp. Hoàng phủ mục xuyên tở dài nói, ngụy mãng thiện kỵ xạ nuôi chim ưng, đạo pháp cũng có chỗ độc đáo của nó. Ta đại chu huấn luyện biết chuẩn, một sáng xâm nhập Mãng Nguyên, 89 phần 10 đều sẽ bị du kỵ bắn giết, càng có đạo pháp kết tiết dầu dếm, biết chuẩn một sáng xuống lầm, lại khó tránh thoát. Vân Nhạc công chúa đã đại biểu đại chu cùng Đại La ký kết minh ước, đến lúc đó Đại La sẽ tụ tập 30 vạn đại quân cùng trưởng thành Bắc địa chú quân liên thủ, từ phía đông tiến công Bắc Mãng, thu hút Ngụy Mãng chủ lực di động. hy vọng một trận chiến này có thể khiến cho Bắc Mãng nguyên khí đại thường, lui đến cực Bắc chi địa. Khương Ly gật đầu một cái, hắn nhìn nhưng vẫn bị phủ đô đốc phó úy không ngừng đánh, ai tiếng kêu thảm thiết Triệu Thiết Hà, hướng hoàng phủ Mục Xuyên chắp tay nói, "Lại đô đốc, ta lần này tới trước Ngũ Quân đô đốc phủ, trừ ra đổi một ít võ mạch điện tịch bên ngoài, còn có một chuyện muốn cầu đô đốc giúp đỡ." "Cầu ta làm việc?" Hoàng phủ Mục Xuyên nao nao, hắn nhìn một chút một bên Triệu Thiết Hà, đột nhiên cười nói, "Cái kia không phải nghĩ xin tha cho hắn đi, ngược lại cũng không phải cầu tình, ta gần 2 ngày nghĩ ra thành xử lý món việc tư, bên cạnh thiếu người trợ giúp, muốn hướng đô đốc mượn Triệu Thiết Hà mấy ngày." Khương Ly cười nói, "Mượn hắn? Gia hỏa này trừ ăn ra nhiều lắm, không nhìn hắn có gì có thể lấy chỗ." Hoàng phủ Mục Xuyên lắc đầu, nói, "Thôi được, đã là ngươi mở miệng, ta thì tạm thời thả hắn mấy ngày. Khương Ly, bắt phạt 2 tháng sau muốn mở ra, ngươi đoạn này thời gian vậy không thể buông lỏng, tu hành khí mạch cuối cùng không phải kế lâu dài, vẫn là phải mau chóng tăng lên võ mạch cảnh giới, đền bù ngũ tạng nguyên khí hao tổn." "Đại đô đốc yên tâm, thánh thượng mệnh ngự y viện điều chế nguyên khí đang công hiệu phi phạm, ta 1 tháng qua tại phủ đô đốc kho vũ khí bên trong mượn đọc võ cuốn, khổ tu võ mạch cảnh giới hơi có sở thành." Khương Ly gật đầu, đứng dậy hướng hoàng phủ Mục Xuyên cáo tử. "Khương Ly, ngươi chờ ta một chút." Triệu Thiết Hà thấy Khương Ly muốn đi, sợ nghĩa phụ hoàng phủ Mục Xuyên trở về bắt món áo ngoài, đào mệnh tựa như đuổi theo Khương Ly mà đi. "Đại đô đốc, thánh thượng cho ngài kỳ hạn đã không nhiều lắm, nếu Triệu Thiết Hà tu không đến tiên thiên, thánh thượng sợ rằng sẽ cở trách đô đốc." Hoàng phủ Mục Xuyên sau lưng một cái thân mặc nho bảo văn sĩ trung niên bất đắc dĩ lắc đầu, 3 tháng thời gian muốn đem một thái cực cảnh hậu kỳ võ phu để thăng đến tiên tiến cảnh, cho dù cầm bảo dược coi như ăn cơm cũng là một kiện rất không có khả năng sự việc. Tất nhiên khả năng không lớn, kia thì không cần miễn cưỡng, thánh thượng vốn định dùng Triệu Thiết Hà nhắc tới chấn này giới võ cử trẻ tuổi võ quan sĩ khí, hiện tại Khương Ly xuất hiện, nhiều Triệu Thiết Hà vậy không dạy được tác dụng quá lớn. Hoàng phủ Mục Xuyên nhìn dần dần đi xa 2 thân ảnh, có hơi thở dài, trẻ tuổi võ quan cũng xem Bắc phạt là kiến công lập nghiệp đất màu mỡ, lại không biết xa trường vô tình, quốc cùng quốc va chạm càng là hơn tàn nhẫn huyết đục cối xay, lần này đi Bắc Mãng có thể còn sống trở về Nhi Lang, 10023 thì bọn hắn nhiều sướng ý mấy ngày đi. "Đô đốc, từ bất trưởng binh a." Văn sĩ trung niên không người, những năm gần đây đô đốc tâm địa càng thêm mềm mại, chẳng lẽ vẫn là vì chuyện kia? Lao đầu kia như điên như dại, ăn nói linh tinh, lời nói của hắn há có thể thật chứ? "Nhân tiên, nhân tiên, nhất niệm thành tiên, nhất niệm đoạt ma, ta không thể không thận trọng." Hoàng phủ Mục Xuyên ánh mắt híp lại. "Khương Ly, không phải nói muốn ra khỏi thành sao, người linh ta tới nơi này váy áo các làm gì?" Thịnh Kinh thành Tây thị một góc, Triệu Thiết Hà đứng ở váy áo các ngoài cửa, nhìn top 5 top 3, ra ra vào vào Thịnh Kinh các thiếu nữ, đen nhánh khuôn mặt cũng không nhịn được hiện ra một vòng đỏ bừng. "Thì ngươi bây giờ lối ăn mặc này, một hồi vào chỗ miếu, sợ không phải muốn đem hòa thượng bù chết." Khương Ly nhìn chỉ chụp vào một kiện áo ngắn, đem cánh tay, đầu vai côn ngấn trần trụi tại bên ngoài Triệu Thiết Hà, nhức đầu không thôi, dắt lấy Triệu Thiết Hà đi vào váy áo trong các. Một nén nhang về sau, hai người từ váy áo các đi ra lúc, sớm đã bộ dáng đại biến. Triệu Thiết Hà dáng người khôi ngô, cốt cách thô to, mặc vào một bộ thượng đẳng vải vóc chế thành võ phu kính trang, làm công tinh xảo. Ống tay áo, cổ áo và vị trí, còn có tơ vàng thêu thành vân vân cùng sư hổ đồ án, bên hông treo lấy giá trị ngàn lượng bạch ngân ngọc bội, khí khái hào hùng bên trong lộ ra khiêm tốn quý khí, nghiêm chỉnh một bộ thế gia đại tộc võ phu công tử bộ dáng. "Khương Ly, theo lý thuyết ngươi thân là tứ phẩm võ tướng, đồng lộc không ít, lại có thánh thượng ban thưởng tài vật vô số, tiễn ta một thân trang phục cũng không thể coi là cái gì, nhưng ta vì sao luôn cảm giác là lạ?" Triệu Thiết Hà nhìn một chút chính mình giá trị trăm lượng võ phu kính trang, lại nhìn một chút đối diện Khương Ly. Thanh y ngắn bảo, vải thô áo gai, đầu đội đấu lạc, không còn nghi ngờ gì nữa một bộ luyện võ nô tài, tùy tùng gã sai vật hóa trang. "Chúng ta lần này rời kinh, ngươi là công tử, ta là gã sai vật, không nên loạn thân phận." Khương Ly cười cười, hắn dắt qua buộc tại váy áo các ngoài cửa chiến mã, mời Triệu công tử lên ngựa, trên đường ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ.